Chương 562. Lặn xuống nước chương 562, lặn xuống nước ta vẫn luôn nghĩ đóng phim à, chỉ là trước kia không có cơ hội. Vương Hân Hân nói, lần này thật vất vả tranh thủ đến một vai, ta nhưng phải thật tốt nắm chắc. Cái gì phim ảnh, kịch bản cho ta xem một chút. Lâm Kha nói, kịch bản tại ta trên xe, ta đi lấy. Vương Hân Hân nói, quay người đi ra ngoài cửa. Chờ chút. Lâm Kha gọi lại Vương Hân Hân, nói, ngươi đã tới, liền ở thêm mấy ngày đi, ta chỗ này căn phòng nhiều. Tốt, tốt. Vương Hân Hân cao hứng nói, ta đang lo không có chỗ ở đâu. Hoài Viễn, ngươi mang Vui Sướng tỷ đi khách phòng. Lâm Kha đối Vương Hoài Viễn nói, được rồi, Lâm Kha. Vương Hoài Viễn nhẹ gật đầu, mang theo Vương Hân Hân đi lên lầu. Lâm Kha nhìn xem Vương Hân Hân bóng lưng, trong lòng âm thầm cô, nha đầu này, vô sự không đăng tam bảo điện, khẳng định là có chuyện cầu ta. Vương Hân Hân đi theo Vương Hoài Viễn đi vào khách phòng, tiến căn phòng, liền lôi kéo Lâm Kha tay không thả, làm nũng nói, Lâm Kha, người dẫn ta đi ra ngoài trời có được hay không? Lâm Kha nhìn xem Vương Hân Hân, bất đắc dĩ cười cười, nha đầu này, thật đúng là đứa bé tâm tính. Ngươi muốn đi nơi nào chơi? Lâm Kha hỏi. Nơi nào đều được, chỉ cần ngươi bồi tiếp ta liền tốt. Vương Hân Hân nói. Lâm Kha nghĩ nghĩ, nói ra, vậy chúng ta đi bờ biển chơi đi, nơi này cách bờ biển rất gần. Tốt, tốt. Vương Hân Hân cao hứng vỗ tay nói. Lâm Kha lo lắng Vương Hân Hân làm loạn, chính mình lập tức đáp ứng. Vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Vương Hân Hân không kịp chờ đợi nói. Tốt, ta đi đổi bộ y phục. Lâm Kha nói. Lâm Kha thay xong quần áo, cùng Vương Hân Hân cùng ra ngoài, Vương Hoài Viễn cũng theo ở phía sau. Hoài Viễn, ngươi đi theo chúng ta cùng đi chơi đi. Lâm Kha đối Vương Hoài Viễn nói. Được rồi, Lâm Kha. Vương Hoài Viễn nhẹ gật đầu. Ba người xe chạy tới bờ biển, ánh nắng tươi sáng, trên bờ cát người người nhộn nháo, một mảnh cảnh tượng nhộn nháo. Vương Hân Hân vừa xuống xe thật hưng phấn chạy đến trên bờ cát, đi chân trần dẫm lên mềm mại hạt cát, vui vẻ như cái hải tử. Hoa, thật thoải mái a. Vương Hân Hân giang hai cánh tay, cảm thụ được gió biển thổi lất phất, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Lâm Kha nhìn xem Vương Hân Hân hoạt bát bộ dáng, khóe miệng cũng không nhịn được nổi lên mỉm cười. Vương Hoài Viễn cùng sau lưng Lâm Kha, lặng lặng mà nhìn trước mắt một màn này, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Lâm Kha, Vui Sướng tỷ, chúng ta qua bên kia xem một chút đi. Vương Hoài Viễn chỉ vào cách đó không xa một mảnh đá ngầm nói. Tốt. Lâm Kha gật đầu đáp ứng. Ba người dọc theo bãi cát dạo bước, đi vào đá ngầm khu. Nơi này nước thanh tịnh tới đáy, đủ loại sinh vật biển ở trong nước tới lui, vũ thải ban lan, đẹp không sao tả xiết. Hoa, thật xinh đẹp a. Vương Hân Hân chỉ vào trong nước một đám cá con, hưng phấn kêu lên. Đúng vậy a, nơi này nước rất sạch sẽ, cho nên sinh vật biển cũng rất nhiều. Lâm Kha giải thích nói. Lâm Kha, ngươi xem, bên kia có người tại lặn xuống nước. Vương Hân Hân chỉ vào cách đó không xa một chiếc du thuyền, hưng phấn nói. Lâm Kha thuận Vương Hân Hân ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy một chiếc du thuyền dừng lại trên mặt biển, mấy người mặc đồ lặn người đang chuẩn bị xuống nước. Ngươi muốn đi lặn xuống nước? Lâm Kha hỏi. Ừ mừng. Vương Hân Hân dùng sức nhẹ gật đầu, ta còn không có lặn qua nước đâu, nhìn tốt kích thích a. Vậy chúng ta cũng đi thử một chút. Lâm Kha đề nghị. Tốt, tốt. Vương Hân Hân cao hứng vỗ tay nói. Hoài Viễn, ngươi cũng cùng đi chứ? Lâm Kha đối Vương Hoài Viễn nói. Ta không biết bơi. Vương Hoài Viễn có chút do dự nói. Không sao, có huấn luyện viên mang theo, không có nguy hiểm. Lâm Kha khích lệ nói. Cái kia. À. Vương Hoài Viễn cuối cùng vẫn đáp ứng. Đi, chúng ta đi mua trang bị. Lâm Kha nói, liền dẫn Vương Hân Hân cùng Vương Hoài Viễn hướng bên bờ một nhà lặn xuống nước vận dụng cửa hàng đi đến. Mặt tiền cửa hàng này không lớn, nhưng bên trong bày đầy nhiều loại lặn xuống nước trang bị, rực rỡ muôn màu, để cho người ta hoa mắt. Chủ tiệm là cái dáng người cồng kềnh trung niên nam nhân, hắn ngồi tại phía sau quầy, cầm trong tay một quyển tạp chí, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm, mấy vị muốn chút gì? Chúng ta muốn mua lặn xuống nước trang bị. Lâm Kha nói. Lặn xuống nước trang bị. Chúng ta chỗ này thế nhưng là cái gì cần có đều có, các ngươi muốn cái gì dạng? Lão bản cuối cùng ngẩng đầu, dùng một loại xem kỹ ánh mắt đánh giá Lâm Kha ba người. Xem trước một chút đồ là đi. Lâm Kha nói. Được rồi, mời tới bên này. Lão bản đứng dậy, mang theo Lâm Kha ba người đi vào bày ra đồ lặn kệ hàng trước. Đây đều là nhập khẩu, chất lượng tuyệt đối nhất lưu. Lão bản chỉ vào kệ hàng trên một hàng đồ lặn, thao thao bất tuyệt giới thiệu nói, cái này là Italy nhập khẩu, áp dụng chính là tân tiến nhất vật liệu, giữ âm tính, thoải mái dễ chịu tính đều là tốt nhất, giá cả nhà cũng hơi quý một điểm, một bộ muốn 50.000 khối. Lâm Kha cầm lấy một kiện đồ lặn nhìn một chút, chất liệu quả thật không tệ, nhưng 50.000 khối giá cả cũng quả thật có chút không hợp thói thường. Lão bản, người giá tiền này cũng quá đắt. Vương Hân Hân nhịn không được nói. Quý? Không có chút nào quý. Đây chính là Italy nhập khẩu, người đến nơi khác đi hỏi thăm một chút, nhìn xem có hay không cái giá tiền này. Lão bản có chút không vui nói. Italy nhập khẩu liền nhất định tốt. Ta xem chưa hẳn đi. Lâm Kha lạnh nhạt nói. Ha, ta nói ngươi tiểu tử này, làm sao nói đâu. Ta tại cái này làm nhiều năm như vậy suy nghĩ, còn có thể gạt ngươi sao? Lão bản có chút tức giận. Có phải hay không gạt người, ta một chút liền có thể nhìn ra. Lâm Kha nói, đem trong tay đồ lặn ném về kệ hàng lên, chúng ta đi nhà khác nhìn xem. Ai, ai, chớ đi a, giá cả dễ thương lượng, dễ thương lượng. Lão bản gặp Lâm Kha muốn đi, vội vàng đuổi theo. Không cần, chúng ta vẫn là đi nhà khác xem một chút đi. Lâm Kha nói, cũng không quay đầu lại đi ra cửa tiệm. Lão bản, ngươi xem bọn hắn, xem xét chính là cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thành, ngươi còn khách khí với bọn họ cái gì? Lão bản nương theo phía sau quay đi tới, một mặt bất mãn nói, ngươi biết cái gì? Tiểu tử kia nhìn xem liền không đơn giản, nói không chừng là đại nhân vật gì, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Lão bản thấp giọng nói. Lâm Kha mang theo Vương Hân Hân cùng Vương Hoài Viễn đi vào một nhà khác lặn xuống nước vật dụng cửa hàng. Tiệm này lão bản là cái trẻ tuổi tiểu tử, hắn nhiệt tình tiếp đãi Lâm Kha ba người, cũng kỹ càng giới thiệu các loại lặn xuống nước trang bị giá cả cùng tính năng. Lâm Kha cuối cùng lựa chọn một bộ giá cả vừa phải, tính năng ưu lương đồ lặn, cũng mua một chút cái khác lặn xuống nước trang bị. Lão bản, hết thảy bao nhiêu tiền? Lâm Kha hỏi. Hết thảy 15.000 số khối. Lão bản vừa cười vừa nói. Lâm Kha trả tiền, mang theo Vương Hân Hân cùng ông Hoài Viễn đi ra cửa tiệm. Lâm Kha, ngươi thật lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra đến lão bản kia đang gạt người. Vương Hân Hân bội phục nói. Kia là đương nhiên, ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Lâm Kha vừa cười vừa nói. Chương 563. Dụng cụ lặn chương 563, dụng cụ lặn Lâm Kha, ngươi trước kia lặn qua nước sao? Vương Hoài Viễn tò mò hỏi. Không có, bất quá ta học qua một chút lặn xuống nước tri thức. Lâm Kha nói. Ba người đang nói chuyện, đột nhiên nghe được sau lưng chuyển tới một âm thanh. Ai, ai, mấy vị chờ chút. Lâm Kha nhìn lại, lại là trước đó lão bản kia đuổi đi theo. Mấy vị, chờ đã, giá cả dễ thương lượng, dễ thương lượng. Lão bản thở hồng hộc nói. Lão bản, ngươi không phải nói giá tiền của ngươi rất công đạo sao? Làm sao hiện tại lại tới số giá? Lâm Kha cười như không cười nói. Ai, trước đó là ta không tốt, là ta có mắt không biết Thái Sơn, ngài đại nhân có đại lượng, cũng đừng cùng ta so đo. Lão bản một mặt định hót nói, như vậy đi, ngài trước đó xem ra bộ kia đồ lặn, ta cho ngài bớt 20%, ngài thấy thế nào? Không cần, chúng ta đã mua tốt rồi. Lâm Kha nói, quay người muốn đi gấp. Ai, chớ đi a, chiết khấu 70%, chiết khấu 70% thế nào? Lão bản còn tại đau khổ cầu khẩn. Lâm Kha không để ý đến hắn, trực tiếp hướng bờ biển đi đến. Lão bản đứng tại chỗ, nhìn xem Lâm Kha đi xa bóng lưng, khắp khuôn mặt là thần sắc hối tiếc. Đi thôi, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Lâm Kha chỉ vào cách đó không xa tụ tập một đám người chỗ nói. Nơi đó ngừng lấy mấy chiếc du thuyền, một chút mặc đồ lặn người đang chuẩn bị xuống nước. Nơi đó hẳn là lặn xuống nước câu lạc bộ, chúng ta có thể hỏi một chút bọn hắn có thể hay không mang bọn ta cùng một chỗ lặn xuống nước. Vương Hân Hân nói. Ba người đi vào lặn xuống nước câu lạc bộ, một cái vóc người tráng kiện huấn luyện viên tiến lên đón. Ba vị tốt, nghĩ lặn xuống nước sao? Chúng ta nơi này có chuyên nghiệp huấn luyện viên cùng thiết bị, có thể mang các ngươi thể nghiệm đáy biển thế giới kỳ diệu. Huấn luyện viên nhiệt tình nói. Đúng vậy, chúng ta nghĩ lặn xuống nước, bất quá chúng ta đều không có kinh nghiệm, có thể chứ? Vương Hân Hân hỏi. Đương nhiên có thể, chúng ta sẽ vì các ngươi an bài chuyên nghiệp huấn luyện viên tiến hành một đối một chỉ đạo, cam đoan an toàn của các ngươi. Huấn luyện viên nói, xin hỏi các ngươi nghĩ lựa chọn dạng gì lặn xuống nước phương thức? Chúng ta nơi này có phù lặn, nước phổi lặn xuống nước chờ chút. Nước phổi lặn xuống nước đi, ta muốn đi sâu một điểm chỗ nhìn xem. Lâm Kha nói. Được rồi, mời đi theo ta. Huấn luyện viên mang theo ba người đi vào một chiếc du thuyền lên, bắt đầu vì bọn họ giảng giải nước phổi lặn xuống nước kiến thức căn bản cùng chú ý hạng mục. Vương Hoài Viễn nghe được phá lệ chăm chú, hắn trước kia chưa từng có tiếp xúc qua lặn xuống nước, trong lòng đã hưng phấn lại có chút sợ sệt. Lâm Kha, ngươi nói ta có thể hay không bị chết đuối a? Vương Hoài Viễn nhỏ giọng hỏi Lâm Kha. Yên tâm đi, có huấn luyện viên tại, không có việc gì. Lâm Kha cười an ủi, mà lại ngươi bơi lội không phải rất tốt sao? Lặn xuống nước kỳ thật so với bơi lội còn đơn giản. Thế nhưng là, tại dưới nước hô hấp, luôn cảm giác là lạ. Vương Hoài Viễn vẫn còn có chút lo lắng. Không có việc gì, ngươi chỉ cần dựa theo huấn luyện viên nói làm, liền sẽ không có vấn đề. Lâm Kha vỗ vỗ Vương Hoài Viễn bả vai, đợi chút nữa ngươi nếu là sợ sệt, liền nắm lấy tay của ta. Ừm, ta ơn Lâm Kha. Vương Hoài Viễn cảm kích nói. Huấn luyện viên giảng giải xong chú ý hạng mục về sau, liền bắt đầu vì ba người mặc lặn xuống nước trang bị. Đồ lặn rất dày nặng, mặc vào có chút tốn sức, huấn luyện viên ở một bên kiên nhẫn trợ giúp bọn hắn. Mặc tốt trang bị về sau, huấn luyện viên mang theo ba người đi vào đội thuyền, chuẩn bị xuống nước. Chuẩn bị xong chưa? Huấn luyện viên hỏi. Chuẩn bị tốt rồi. Lâm Kha cùng Vương Hân Hân trong miệng một lời nói. Vương Hoài Viễn thì lại có chút do dự, hắn hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta xuống nước. Huấn luyện viên nói, dẫn đầu nhảy vào trong biển. Lâm Kha theo sát phía sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Vương Hoài Viễn, khích lệ nói, đừng sợ, đi theo ta. Vương Hoài Viễn cắn răng, cũng nhảy vào hải lý. Nước thật lạnh, nhưng rất thanh tịnh, tầm nhìn rất cao. Lâm Kha mang theo Vương Hân Hân cùng Vương Hoài Viễn chậm rãi lặn xuống nước, đủ mọi màu sắc đá san hô, các loại hình thù kỳ quái loài cá, tạo thành một bức xinh đẹp đáy biển thế giới. Vương Hân Hân hưng phấn nhìn chung quanh, thỉnh thoảng lại dùng thủ thế cùng Lâm Kha giao lưu. Vương Hoài Viễn vừa mới bắt đầu còn có chút khẩn trương, nhưng theo dần dần thích ứng dưới nước hoàn cảnh, hắn cũng bắt đầu trầm tĩnh lại, thưởng thức lên đáy biển mỹ cảnh. Lâm Kha xuất ra chống nước điện thoại, vì Vương Hân Hân cùng Vương Hoài Viễn vua xuống từng chương duy mỹ ảnh chụp. Ánh nắng xuyên thấu qua nước, chiếu xạ tại đá san hô lên, chiết xạ ra ngũ thải bàn làn quang mang, lộng lẫy. Bầy cá tại đá san hô trung xuyên thẳng qua, giống như là đang biểu diễn một trận đặc sắc vũ đạo. Vương Hoài Viễn nhịn không được vươn tay ra đụng vào một đầu sắc thái lộng lẫy cá hề linh hoạt né tránh. Tiếp đó lại hiếu kỳ bơi về đến, vây quanh Vương Hoài Viễn xoay quanh. Vương Hoài Viễn đã bị cá hề chọc cho cười ha ha, hắn đột nhiên cảm thấy lặn xuống nước kỳ thật cũng rất thú vị. Lâm Kha nhìn xem Vương Hoài Viễn vui vẻ bộ dáng, khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Hắn rất hưởng thụ loại này mang theo bằng hữu cùng một chỗ thăm dò không biết thế giới niềm vui thú. Ba người tại đáy biển du ngoạn nước chừng một giờ, tiếp đó mới lưu luyến không rời nổi lên mặt nước. Thế nào? Chơi vui sao? Lâm Kha hỏi. Chơi thật vui. Vương Hân Hân hưng phấn nói, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy đáy biển thế giới. Ta cũng vậy. Vương Hoài Viễn cũng kích động nói, Lâm Kha, cảm ơn ngươi dẫn ta tới lặn xuống nước. Không cần cảm ơn, ngươi thích liền tốt. Lâm Kha vừa cười vừa nói, về sau có cơ hội, chúng ta lại đến. Ba người trở lại du thuyền lên, cởi đồ lặn, thay đổi khô mát quần áo. Huấn luyện viên đưa cho Lâm Kha một chương danh thiếp, nói ra, đây là danh thiếp của ta, về sau nghĩ lặn xuống nước, tùy thời có thể dùng liên hệ ta. Được rồi, tạ ơn. Lâm Kha tiếp nhận danh thiếp. Ba người cáo biệt huấn luyện viên, rời đi lặn xuống nước câu lạc bộ. Hoa, quá sung sướng. Vương Hân Hân lấy xuống lặn xuống nước mặt nạ, hưng phấn hô to, Lâm Kha, cái này đáy biển thế giới thật sự là quá đẹp. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy sinh đẹp cá. Người thích liền tốt. Lâm Kha cười nói, một bên giúp nàng cởi nặng nghề đồ lặn, lần sau có cơ hội, chúng ta lại đi địa phương khác lặn xuống nước. Tốt tốt. Vương Hân Hân vui vẻ nói, hôm nay ta thật là vui, ban đêm ta nấu cơm cho người ăn đi. Lâm Kha sửng sốt một chút, từ chối nói, không cần, chúng ta ra ngoài ăn đi, người muốn ăn cái gì? Vương Hân Hân cong lên miệng, làm nũng nói, không muốn nha, ta muốn cho ngươi nấu cơm, coi như là cảm tạ ngươi hôm nay mang bọn ta ra chơi. Lâm Kha bất đắc dĩ cười cười, quay đầu nhìn về phía Vương Hoài Viễn, Hoài Viễn, ngươi muốn đi ra ngoài ăn vẫn là trong nhà ăn? Vương Hoài Viễn còn không có theo lặn xuống nước trong hưng phấn lấy lại tinh thần, nghe được Lâm Kha hỏi nó, sửng sốt một chút, vô ý thức trả lời, à, ở nhà ăn đi, tiết kiệm tiền. Vương Hân Hân nghe xong, lập tức cao hứng nhảy dựng lên, quá tốt rồi, cứ quyết định như vậy đi, ban đêm ta cho các ngươi bộc lộ tài năng. Lâm Kha nhìn xem Vương Hân Hân cao hứng bừng bừng dáng vẻ, cũng không tốt lại nói cái gì, đành phải gật đầu đáp ứng. Chương 564 siêu thị mua thức ăn. Chương 564 siêu thị mua thức ăn. Ba người trở lại trên bờ, thay xong quần áo, liền lái xe tiến về phụ cận siêu thị. Hoài Viễn, đợi lát nữa tiến vào siêu thị, ngươi cái gì đều không cần quản, một mực chọn ngươi thích ăn. Lâm Kha phát động xe, hứng hở nói. A. Vương Hoài Viễn còn không có kịp phản ứng, một mặt mở miệng, chính là mặt chưa ý tứ. Lâm Kha xuyên qua kính chiếu hậu nhìn hắn một cái, muốn ăn cái gì lấy cái gì, không cần thay ta tiết kiệm tiền. Nha. Vương Hoài Viễn cái hiểu cái không gật đầu, trong lòng lại nói thầm lấy, Lâm Kha hôm nay làm sao hào phóng như vậy. Vương Hân Hân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cười hì hì xem bảo, Hoài Viễn, ngươi Lâm Kha thế nhưng là đại minh tinh, chút tiền ấy đối với nó mà nói không tính là gì á. Ngươi liền vùng ra chọn đi. Vương Hoài Viễn vẫn còn có chút do dự, hắn từ nhỏ ra cảnh bình thường, vẫn luôn quen thuộc tiết kiệm, đột nhiên để hắn vung tay quá chán tiêu tiền, thật là có điểm không thích ứng. Lâm Kha nhìn ra hắn lo lắng, cười nhạt một tiếng, Hoài Viễn, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ là người nhà của ta, người nhà ở giữa không cần so đo nhiều như vậy. Lại nói, ngươi về sau là muốn ra nước ngoài học, tầm mắt cùng cách cục đều muốn mở ra, không nên bị trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ trói buộc chặt. Vương Hoài Viễn chấn động trong lòng, Lâm Kha mà nói phảng phất một đạo thiểm điện, chiếu sáng trong lòng của hắn mê mang. Đúng vậy à, hắn về sau là muốn đi càng lớn sân khấu, sao có thể đã bị trước mắt những chuyện nhỏ nhặt này ngăn trở bước chân đâu? Ta hiểu được, Lâm Kha. Vương Hoài Viễn chỉnh trọng nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Lâm Kha thỏa mãn cười cười, hắn biết, Vương Hoài Viễn đã bắt đầu thay đổi. Xe rất nhanh lái vào siêu thị bãi đỗ xe, ba người đẩy mua sắm xe, đi vào rực rỡ muôn màu siêu thị. Hoa, thật nhiều ăn ngon. Vương Hân Hân hưng phấn đẩy mua sắm xe, giống như một cái vui vẻ tiểu điểu, tại kệ hàng ở giữa xuyên thẳng qua. Hoài Viễn, ngươi thích ăn cái gì thịt? Thịt bò, thịt dê, vẫn là hải sản? Lâm Kha hỏi. Ta đều có thể, Lâm Kha ngươi quyết định đi. Vương Hoài Viễn vẫn còn có chút câu nệ. Vậy liền đều mua chút đi, buổi tối hôm nay chúng ta thật tốt chúc mừng một thoáng. Lâm Kha vung tay lên, hào khí vượt mây. A, quá tốt rồi. Vương Hân Hân nhảy cẫng hoan hô, mua sắm trong xe rất nhanh liền chất đầy các loại nguyên liệu nấu ăn. Lâm Kha cùng Vương Hoài Viễn theo ở phía sau, đảm nhiệm bảo tiêu cùng máy rút tiền nhân vật. Lâm Kha, cái này bỏ bít tết nhìn không sai, chúng ta mua một hộp a. Vương Hân Hân chỉ vào kệ hàng trên một hộp châu ốc cùng châu, con mắt chiếu lấp lánh. Mua. Lâm Kha không chút do dự gật đầu. Còn có cái này đế vương cua, thật lớn một cái a. Chúng ta cũng mua một cái a. Vương Hân Hân lại nhìn chúng một cái to lớn đế vương cua. Mua. Lâm Kha lần nữa gật đầu. Còn có cái này. Mua. Cứ như vậy, Vương Hân Hân một đi ngang qua quan trạm tướng, mua sắm trong xe đồ vật càng ngày càng nhiều, giá cả cũng càng ngày càng cao. Vương Hoài Viễn nhìn xem rực rỡ muôn màu nguyên liệu nấu ăn, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng cảm động. Hắn biết, Lâm Kha không chỉ có là tại vật chất trên chợ giúp hắn, càng là trên tinh thần dẫn đạo hắn, để hắn hiểu được cái gì là chân chính cách cục cùng tầm mắt. Lâm Kha, cảm ơn ngươi. Vương Hoài Viễn chân thành nói. Đều là người một nhà, nói cái gì tạ. Lâm Kha vô vô bờ vai của hắn, trong mắt tràn đầy yêu mến. Ba người thắng lợi trở về, trở lại biệt thự về sau, Vương Hân Hân liền tràn đầy phấn khởi bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Ta tới đi. Lâm Kha buông xuống mua sắm túi, vén tay áo lên, chuẩn bị đại chiến thân thủ. Ngươi. Vương Hân Hân lông mày vẩy một cái, một mặt không tín nhiệm, ngươi biết làm cơm. Làm sao không biết? Chớ xem thường ta. Lâm Kha tự tin cười một tiếng, tốt xấu ta cũng là một cái nhân sinh sống nhiều năm như vậy, nấu cơm loại sự tình này, một bữa ăn sáng. Không được. Vương Hân Hân quả quyết tự tuyệt, hôm nay ta tay cầm môi, hai người các ngươi ra ngoài chờ lấy ăn là được rồi. Vui sướng, ngươi xác định? Lâm Kha hỏi dò, trong giọng nói mang theo một tia hoài nghi. Đương nhiên xác định. Vương Hân Hân tràn đầy tự tin, ta thế nhưng là chuyên môn học qua làm đồ ăn, ngươi liền đợi đến nếm thử thủ nghệ của ta đi. Vậy được rồi. Lâm Kha gặp nàng kiên trì như vậy, cũng không tốt lại nói cái gì, đành phải thối lui ra khỏi phòng bếp. Hoài Viễn, ngươi cũng ra, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Vương Hân Hân đem Vương Hoài Viễn cũng chạy ra. Vương Hoài Viễn không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm theo sát Lâm Kha đi ra phòng bếp. Lâm Kha, vui sướng thì đây là thế nào? Vương Hoài Viễn nhỏ giọng hỏi, hắn luôn cảm thấy Vương Hân Hân thái độ có chút kỳ quái. Lâm Kha bất đắc dĩ thở dài, hạ giọng nói ra, Hoài Viễn, ta nói thật với ngươi đi, vui sướng nàng làm đồ ăn không tốt lắm ăn. A, Vương Hoài Viễn lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin, không thể nào. Vui sướng tỷ nhìn không giống a. Ai, nói rất dài dòng. Lâm Kha cười khổ lắc đầu, nàng cái này đi, cái gì cũng tốt, chính là làm đồ ăn phương diện này, thiên phú dị bẩm, một lời khó nói hết. Vậy làm sao bây giờ? Vương Hoài Viễn có chút bận tâm, cũng không thể để nàng một mực làm tiếp a. Không có việc gì, ta nhìn điểm, thực tế không được, ta lại ra tay. Lâm Kha đã tính trước nói. Hai người trong phòng khách đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng hướng phòng bếp phương hướng nhìn quanh, nghe bên trong truyền đến đinh đinh đương đương âm thanh, trong lòng bất ổn, lo lắng bất an. Lâm Kha, ngươi nói vui sướng tỷ làm đồ ăn, thật có thể ăn sao? Vương Hoài Viễn khẩn trương xoa xoa tay, thỉnh thoảng lại hướng phòng bếp phương hướng liếc mắt một cái. Trong phòng bếp truyền đến từng đợt lốt bút âm thanh, giống như là có thiên quân vạn mã ở bên trong chém giết, để hắn càng thêm lo lắng bất an. Yên tâm đi, không chết được người. Lâm Kha ra vẻ thoải mái mà vỗ vỗ Vương Hoài Viễn bả vai, nhưng kỳ thật trong lòng cũng không chắc chắn. Vương Hân Hân chủ nghệ, hắn nhưng là được chứng kiến, vậy đơn giản là hắc ám ẩm thực giới tác phẩm đỉnh cao. Thế nhưng là Vương Hoài Viễn còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị trong phòng bếp đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn đánh gãy. Ầm. Hai người dọa đến giật mình, đột nhiên đứng lên, khẩn trương nhìn chằm chằm phòng bếp phương hướng. Tình huống như thế nào? Vương Hoài Viễn sắc mặt trắng bệnh, âm thanh đều có chút run rẩy, không phải là nổ tung a? Lâm Kha trong lòng hơi hồi hộp một chút, một cố dự cảm không tốt xông lên đầu. Hắn bước nhanh đi đến cửa phòng bếp, thử thăm dò gõ cửa một cái, vui sướng, không có sao chứ? Không có việc gì. Người chớ bảo. Vương Hân Hân âm thanh từ bên trong truyền tới, mang theo một vẻ bối rối cùng tức giận. Lâm Kha cao mày, càng thêm lo lắng. Hắn nhẹ nhàng bật mẹo chốt cửa, phát hiện cửa bị khóa trái. Vui sướng, ngươi đem cửa mở ra, để cho ta vào xem. Lâm Kha ngữ khí nghiêm túc nói. Không cần. Ta lập tức liền tốt rồi. Vương Hân Hân âm thanh mang theo một tia của cường. Lâm Kha còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Vương Hoài Viễn kéo lại. Lâm Kha, vui sướng tỉ giống như tức giận, nếu không chúng ta vẫn là đợi chút đi. Vương Hoài Viễn nhỏ giọng nói, hắn lo lắng Lâm Kha lại kiên trì xuống dưới, sẽ chọc cho buồn bực Vương Hân Hân. Chương 565. Hắc ám xử lý chương 565. Hắc ám xử lý. Lâm Kha bất đắc dĩ thở dài, đành phải thôi. Hắn đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, bực bội vuốt vuốt huyệt thái dương. Lâm Kha, ngươi đừng lo lắng, nói không chừng vui sướng tỷ lần này thật có thể làm ra mỹ vị món ngon đâu. Vương Hoài Viễn an ủi, nhưng chính hắn cũng rõ ràng lực lượng không đủ. Lâm Kha cười khổ một tiếng, không nói gì. Trong lòng của hắn rõ ràng, dùng Vương Hân Hân trùng nghệ, muốn làm ra mỹ vị món ngon, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Trong phòng bếp, Vương Hân Hân luôn cuống tay chân dọn dẹp tàn cuộc. Vừa rồi nàng không cẩn thận đem chảo dầu điểm, may mắn phản ứng kịp thời, mới không có ủ thành đại họa. Đều do Lâm Kha, không có việc gì vào để làm gì. Vương Hân Hân một bên lau sạch lấy bếp lò trên chảo dầu, một bên phàn nàn nói, lần này tốt rồi, toàn lộn xộn. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn phòng bếp, nàng đột nhiên có chút hối hận, chính mình tại sao muốn cậy mạnh nói muốn làm cơm đâu. Không được, ta không thể từ bỏ. Vương Hân Hân cắn răng, một lần nữa tỉnh lại, ta nhất định phải làm ra mỹ vị thức ăn, để Lâm Kha lau mắt mà nhìn. Nàng lần nữa cầm lấy cái nồi, bắt đầu nghiêm túc nấu nướng. Trong phòng khách, Lâm Kha cùng ông Hoài Viễn hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám nói chuyện. Trong phòng bếp thỉnh thoảng truyền đến đinh đinh đương đương âm thanh, để bọn hắn càng thêm tâm thần có chút không tập trung. Lâm Kha, ngươi nói vui sướng tỷ đến cùng đang làm cái gì đồ ăn a? Vương Hoài Viễn nhịn không được hỏi, hắn thực tế quá hiếu kỳ. Không biết. Lâm Kha lắc đầu, hắn cũng không dám tưởng tượng Vương Hân Hân sẽ làm ra cái gì hắc ám xử lý. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng bếp động tĩnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại rất nhỏ máy hút khói vận chuyển âm thanh. Cũng nhanh tốt đi. Vương Hoài Viễn đứng người lên, đi đến cửa phòng bếp, nghiêng hai lắng nghe lấy động tĩnh bên trong. Lâm Kha cũng đứng lên, đi đến Vương Hoài Viễn bên người, hai người cùng một chỗ khẩn trương nhìn chằm chằm phòng bếp cửa lớn. Ước chừng qua một giờ, Vương Hân Hân cuối cùng bưng mấy bản đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra. Đồ ăn đến đi. Vương Hân Hân cao hứng bừng bừng đem đồ ăn bày ra tại bàn ăn lên, trên mặt tràn đầy mong đợi nụ cười. Lâm Kha cùng Vương Hoài Viễn tập trung nhìn vào, lập tức trợn tròn mắt. Chỉ gặp trên bàn bày biện mấy bàn nhan sắc quỷ dị, hình dạng kỳ lạ thức ăn tản ra một cỗ khó nói lên lời mùi lạ. Cái này là cái gì? Vương Hoài Viễn chỉ vào trong đó một bàn đen xì đồ vật, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đây là thịt kho tàu a. Vương Hân Hân lý trực khí chẳng nói, ta cố ý nhiều thả xì dầu, dạng này nhan sắc càng đẹp mắt. Vậy cái này đâu? Lâm Kha chỉ vào một cái khác bàn xanh mơn mởn đồ vật hỏi. Đây là xào rau xanh a. Vương Hân Hân giải thích nói, ta vì bảo trì rau xanh tiên diễm nhan sắc, cố ý không có xào quá lâu. Còn có cái này. Đây là. Vương Hân Hân nhất nhất giới thiệu nàng kiệt tác khắp khuôn mặt là tự hào cùng đắc ý. Lâm Kha cùng Vương Hoài Viễn hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ. Đến, nếm thử thủ nghệ của ta. Vương Hân Hân nhiệt tình kêu gọi hai người, cầm lấy đũa kẹp một khối thịt kho tàu phóng tới Lâm Kha trong chén. Lâm Kha kiên trì kẹp lên khối kia thịt kho tàu phóng tới cái mũi dưới đáy người người, một cỗ nồng đậm xì dầu vị xông vào mũi, để hắn nhịn không được nhíu mày. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái, lập tức cảm giác một cỗ khó mà hình dung hương vị tại trong miệng lan tràn ra, mặn, ngọt, khổ, cay, các loại hương vị hỗn tạp cùng một chỗ, để hắn khó mà chịu đựng. Thế nào? Ăn ngon không? Vương Hân Hân một mặt mong đợi hỏi. Lâm Kha cố nén buồn nôn, khó khăn nuốt xuống khối kia thịt kho tàu gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ăn ngon, vui sướng tay nghề của ngươi thật sự là càng ngày càng tốt rồi.
Thực sao?
Vương Hân Hân lập tức mặt mày hớn hở, ta đã nói rồi, ta thế nhưng là chuyên môn học qua làm đồ ăn. Vương Hoài Viễn nhìn xem Lâm Kha vẻ mặt thống khổ, trong lòng tràn đầy đồng tình. Hoài Viễn, ngươi cũng nếm thử. Vương Hân Hân kẹp lên một khối xanh mơn mận xào rau xanh phóng tới Vương Hoài Viễn trong chén, đây chính là ta tỉ mỉ vì ngươi làm. Vương Hoài Viễn nhìn xem trong chén rau xanh sắc mặt hơi trắng bệnh. Hắn nhớ tới Lâm Kha vừa rồi vẻ mặt thống khổ, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Vui sướng tỉ, ta. Vương Hoài Viễn ý đồ cự tuyệt. Mau ăn. Vương Hân Hân không cần suy nghĩ nói, ngươi Kha ca đều nói ăn ngon, ngươi sao có thể không ăn đâu. Vương Hoài Viễn bất đắc dĩ, đành phải kiên trì kẹp lên khối kia rau xanh nhắm mắt lại nhét vào bên trong miệng. Một cỗ quái dị hương vị trong nháy mắt tràn ngập vào miệng của hắn, đắng chát, dầu mỡ, còn mang theo một cỗ không nói ra được mùi lạ. Vương Hoài Viễn cảm giác trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, cũng nhịn không được nữa, ném đũa liền hướng nhà vệ sinh chạy tới. Mẹ! Trong nhà vệ sinh truyền đến Vương Hoài Viễn kịch liệt nôn mửa tiếng. Vương Hân Hân thấy thế, lập tức mất hứng, nàng gọi tới cửa nhà cậu, lớn tiếng nói ra, Vương Hoài Viễn, ngươi sao có thể lãng phí lương thực đâu? Đây chính là ta tân tân khổ khổ làm ra. Vui sướng, Hoài Viễn hắn khả năng không quá quen thuộc khẩu vị của ngươi. Lâm Kha vội vàng hòa giải, ngươi đừng nóng giận. Khẩu vị của ta thế nào? Vương Hân Hân không phục nói, ta thế nhưng là chuyên môn học qua làm đồ ăn. Lâm Kha cười khổ, hắn thực tế không biết nên làm sao nói tiếp. Vương Hoài Viễn nôn một hồi lâu, mới suy yếu theo trong nhà vệ sinh đi tới. Khá hơn chút nào không? Lâm Kha lo lắng mà hỏi thăm. Vương Hoài Viễn sắc mặt tái nhợt, hữu khí vô lực nhẹ gật đầu. Vui sướng, Hoài Viễn thân thể của hắn không thoải mái, nếu không hôm nay cũng đừng ăn đi. Lâm Kha đề nghị. Không được. Vương Hân Hân kiên quyết phản đối, ta làm nhiều món ăn như vậy, sao có thể lãng phí đâu? Các ngươi nhất định phải đều ăn xong. Lâm Kha cùng Vương Hoài Viễn hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Sau đó thời gian biến thành đối hai người ý chí lực trung cực khảo nghiệm. Lâm Kha cố nén buồn nôn, cố gắng nuốt trong chén mỹ thực. Hắn mỗi ăn một miếng, đều cảm giác giống như là tại khiêu chiến cực hạn của mình. Vương Hoài Viễn tình huống cũng không khá hơn chút nào, hắn ăn vài miếng, cũng cảm giác trong dạ dày lần nữa rời sông lấp biển, nhưng hắn không còn dám nôn, bởi vì hắn biết, nếu như hắn lại nôn, Vương Hân Hân nhất định sẽ càng thêm tức giận. Hai người cứ như vậy, tại Vương Hân Hân giám sát xuống, khó khăn ăn những cái kia hắc ám xử lý. Ăn ngon không? Vương Hân Hân một mặt mong đợi hỏi. Ăn ngon, ăn ngon. Lâm Kha trái lương tâm nói. Ừm, ăn ngon. Vương Hoài Viễn cũng đi theo phụ hòa nói. Vương Hân Hân thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiếp tục thúc giục hai người ăn nhiều một chút. Lâm Kha cảm giác chính mình dạ dày đã nhanh muốn nổ tung, nhưng hắn vẫn là cố gắng ăn, bởi vì hắn biết, nếu như hắn không ăn xong, Vương Hân Hân là sẽ không bỏ qua cho hắn. Vương Hoài Viễn cũng sắp không kiên trì nổi, hắn cảm giác chính mình sắp đã bị những này mỹ thực cho độc chết. Cuối cùng, Lâm Kha rốt cuộc ăn không vô nữa, hắn để đua xuống, ôm bụng nói ra, vui sướng, ta thực tế không ăn được. Ta cũng thế. Vương Hoài Viễn cũng liền nói gấp. Chương 566. Vẫn là mì tôm ăn ngon. Chương 566. Vẫn là mì tôm ăn ngon. Vương Hân Hân nhìn một chút trên mặt bàn còn lại mỹ thực trên mặt lộ ra một tia biểu tình bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, nói ra, à, vậy các ngươi cũng đừng ăn. Lâm Kha cùng Vương Hoài Viễn lập tức thở dài một hơi, cảm giác giống như là theo quỷ môn quan đi một lượt. Quá tốt rồi. Các ngươi cuối cùng khẳng thừa nhận ta làm đồ ăn ăn ngon. Vương Hân Hân hưng phấn vỗ tay, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn, buổi sáng ngày mai ta lại cho các ngươi bộc lộ tài năng, để các ngươi nếm thử ta độc nhất vô nhị bí chế bữa sáng. Lâm Kha lập tức cảm giác tê cả da đầu, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Hắn vội vàng khoát tay, cười khổ mà nói, vui sướng, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá buổi sáng ngày mai ta còn có việc, liền không làm phiền ngươi. Chuyện gì a? Còn trọng yếu hơn ta. Vương Hân Hân bĩu môi, có chút mất hứng. Là chuyện làm ăn, rất trọng yếu, không thể chậm trễ. Lâm Kha tìm cái cớ, hy vọng có thể lừa dối quá quan. Công việc? Công việc gì? Ngày mai thế nhưng là cuối tuần a. Vương Hân Hân hiển nhiên không tin Lâm Kha lời nói. Là liên quan tới tân điện ảnh kịch bản, ta đáp ứng đạo diễn ngày mai cho nó trả lời chắc chắn. Lâm Kha tiếp tục biên hoang luôn, trong lòng âm thầm cầu nguyện Vương Hân Hân đừng lại hỏi tới. À, nếu là công việc, vậy coi như xong. Vương Hân Hân mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. Lâm Kha âm thầm thở dài một hơi, cảm giác giống như là trốn khỏi một kiếp. Bất quá, đã ngày mai không cần làm bữa sáng, vậy chúng ta ngày mai đi ra ngoài chơi đi. Vương Hân Hân đột nhiên đề nghị, chúng ta đi công viên trò chơi thế nào? Ta rất lâu không có đi chơi xe cáp treo. Lâm Kha còn chưa kịp nói chuyện, Vương Hoài Viễn thật hưng phấn nhảy dựng lên, tốt tốt, ta cũng nghĩ đi chơi xe cáp treo. Lâm Kha lắc đầu bất đắc dĩ, xem ra ngày mai là tránh không khỏi. Cứ quyết định như vậy đi, ngày mai chúng ta đi công viên trò chơi. Vương Hân Hân vui vẻ tuyên bố. Tốt, ngày mai đi công viên trò chơi. Lâm Kha chỉ có thể đáp ứng. A, quá tốt rồi. Vương Hân Hân cùng Vương Hoài Viễn nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn thảo luận lấy ngày mai muốn đi chơi nào hạng mục. Lâm Kha nhìn xem bọn hắn dáng vẻ hưng phấn, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Các ngươi chơi trước, ta đi thu thập một chút bát đũa. Lâm Kha đứng dậy nói, Kha ca, ta tới giúp ngươi đi. Vương Hoài Viễn cũng đi theo đứng lên. Không cần, ngươi bồi vui sướng chơi đi, ta tự mình tới là được rồi. Lâm Kha huyện cự Vương Hoài Viễn hỗ trợ. Vậy được rồi. Vương Hoài Viễn nhẹ gật đầu, ngồi về trên ghế salon. Lâm Kha thu thập xong bát đũa, đi vào phòng bếp, bắt đầu rửa chén. Vương Hân Hân cùng Vương Hoài Viễn ngồi trong phòng khách, tràn đầy phấn khởi thảo luận lấy ngày mai muốn đi công viên trò chơi chơi nào hạng mục. Lâm Kha một bên rửa chén, một bên nghe bọn hắn thảo luận, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Hắn biết, ngày mai sẽ là một cái vui vẻ một ngày. Vương Hân Hân lấy điện thoại di động ra, bắt đầu phê đồ. Nàng muốn đem hôm nay đập ảnh chụp đều tu được mỹ mỹ, tiếp đó phát đến mịp rồi lọc đỉnh lên, cùng đám fan hâm mộ chia sẻ nàng vui vẻ. Lâm Kha rửa xong bát đĩa, đi ra phòng bếp, nhìn thấy Vương Hân Hân ngay tại phê đồ, liền đi qua, đứng ở sau lưng nàng, nhìn xem nàng tu đồ. Vui sướng, ngươi phê đồ kỹ thuật càng ngày càng tốt rồi. Lâm Kha vừa cười vừa nói, kia là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Vương Hân Hân đắc ý dương lên cái cằm, ta thế nhưng là phê đồ đại thần. Lâm Kha cười cười, không nói gì. Đêm đã khuya, trong biệt thự hoàn toàn yên tĩnh. Vương Hân Hân trong phòng, truyền đến nàng đều tiếng hít thở, hiển nhiên đã tiến vào mộng đẹp. Lâm Kha nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, đi ra. Hắn rón rén đi đến Vương Hoài Viễn cửa gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Hoài Viễn, đã ngủ chưa? Lâm Kha thấp giọng hỏi. Còn không có đâu, Kha ca. Vương Hoài Viễn âm thanh từ trong phòng truyền ra. Lâm Kha đẩy cửa phòng ra, đi vào. Vương Hoài Viễn đang ngồi ở trên giường đọc sách, nhìn thấy Lâm Kha đi vào, vội vàng để sách xuống, đứng lên. Kha ca, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Vương Hoài Viễn hỏi. Ngủ không được, ra đi một chút. Lâm Kha cười cười, nói, ngươi đây, tại sao còn chưa ngủ? Ta cũng có chút đói. Vương Hoài Viễn có chút ngượng ngùng nói. Lâm Kha lập tức rõ ràng Vương Hoài Viễn ý tứ. Ta cũng thế. Lâm Kha vừa cười vừa nói, đi, chúng ta đi phòng bếp tìm một chút ăn. Tốt. Vương Hoài Viễn hưng phấn gật gật đầu. Hai người rón rén ra khỏi phòng, đi vào phòng bếp. Lâm Kha mở ra tủ lạnh, nhìn một chút bên trong nguyên liệu nấu ăn. Trong tủ lạnh không có gì ăn. Lâm Kha nói, nếu không, chúng ta nấu bát mì tôm a. Tốt tốt. Vương Hoài Viễn liền đội vàng gật đầu. Lâm Kha theo trong ngăn tủ xuất ra hai bao mì tôm, lại từ trong tủ lạnh xuất ra hai cái trứng gà. Người ăn cay sao? Lâm Kha hỏi. Ăn. Vương Hoài Viễn không chút do dự hồi đáp. Lâm Kha cười cười, theo trong ngăn tủ xuất ra một bao quả ớt chan. Vậy liền thêm điểm cay đi. Lâm Kha nói. Hắn đem hai bao mì tôm mở ra, để vào trong nồi, gia nhập số lượng vừa phải nước, tiếp đó đem trứng gà đánh vào trong nồi. Kha ca, ta tới giúp ngươi đi. Vương Hoài Viễn nói. Không cần, ta tự mình tới là được rồi. Lâm Kha vừa cười vừa nói, ngươi đi phòng khách chờ xem, lập tức liền tốt. Vậy được rồi. Vương Hoài Viễn nhẹ gật đầu, đi ra phòng bếp. Lâm Kha đem nắp nồi đắp lên, mở ra lửa, bắt đầu nấu mì tôm. Mấy phút sau, mì tôm nấu tốt rồi. Lâm Kha đem mì tôm thịnh nhập hai cái trong chén, tiếp đó gia nhập quả ớt chan, vương bát đi ra phòng bếp. Đến, nhân lúc còn nóng ăn đi. Lâm Kha đem một bát mì tôm đưa cho Vương Hoài Viễn. Tạ ơn Kha ca. Vương Hoài Viễn tiếp nhận mì tôm, không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Lâm Kha cũng bưng lên chén của mình, bắt đầu ăn. Kha ca, ngươi làm mì tôm ăn ngon thật. Vương Hoài Viễn vừa ăn vừa nói. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Lâm Kha vừa cười vừa nói. Hai người vừa ăn mì tôm, một bên trò chuyện tiên. Kha ca, ngươi ngày mai thực muốn đi gặp đạo diễn sao? Vương Hoài Viễn hỏi. Ừm. Lâm Kha nhẹ gật đầu, tân điện ảnh kịch bản ta đã nhìn qua, cũng không tệ lắm, ta ý định đón lấy bộ phim này. Vậy quá tốt rồi. Vương Hoài Viễn hưng phấn nói, Kha ca, ngươi lại muốn đập tân điện ảnh, ta quá chờ mong. Ta cũng rất chờ mong. Lâm Kha vừa cười vừa nói, bộ phim này đề tài rất mới lạ, ta tin tưởng sẽ là một bộ tốt phim ảnh. Kha ca, ngươi nhất định sẽ thành công. Vương Hoài Viễn nói. Tạ ơn. Lâm Kha vừa cười vừa nói. Hai người ăn xong mì tôm, Lâm Kha đem bát đũa thu thập xong, sau đó cùng Vương Hoài Viễn cùng một chỗ về tới riêng phần mình căn phòng. Lâm Kha nằm ở trên giường, hồi tưởng đến chuyện đã xảy ra hôm nay. Hắn thật cao hứng có thể cùng Vương Hân Hân, Vương Hoài Viễn cùng một chỗ vượt qua cái này vui sướng cuối tuần. Hắn biết, ngày mai sẽ là một cái càng thêm nhanh nhạt một ngày. Lâm Kha nhắm mắt lại, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Chương 567. Quê quán phát hồng thủy chương 567, quê quán phát hồng thủy sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua màn cửa khe hở, chiếu xuống Lâm Kha trên mặt, hắn từ từ mở mắt, duỗi lưng một cái, một ngày mới bắt đầu. Kha ca, không tốt rồi. Vương Hoài Viễn vội vàng hấp tấp xông vào Lâm Kha căn phòng, cầm trong tay điện thoại, sắc mặt tái nhợt, trên trán hiện đầy mồ hôi. Lâm Kha khẽ nhíu mày, ngồi dậy, cơn buồn ngủ biến mất hơn phân nửa, thế nào? Vội vàng hấp tấp, xảy ra chuyện gì rồi? Ta, cha mẹ ta liên lạc không được. Vương Hoài Viễn âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, đưa điện thoại di động đưa tới Lâm Kha trước mặt, ngươi xem, tin tức nói quê nhà ta bên kia phát hồng thủy, thật nhiều phòng ở đều đã bị chìm. Lâm Kha tiếp nhận điện thoại, biểu hiện trên màn ảnh lấy một đầu tin tức, phương Nam địa khu đột nhiên rơi xuống mưa to, nhiều phát sinh hồng thủy tai hại, bộ phận địa khu gặp tai họa nghiêm trọng. Tin tức phối đồ nhìn thấy mà giật mình, đục ngầu hồng thủy tàn phá bừa bãi lấy đường đi, phòng ốc bị dìm ngập một nửa, mọi người tại ngang eo sâu hồng thủy bên trong gian nan tiến lên. Lâm Kha tâm bỗng nhiên trầm xuống, hắn lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngươi một lần cuối cùng liên hệ cha mẹ ngươi là lúc nào? Lâm Kha trầm giọng hỏi, ngữ khí nghiêm túc. Liền đêm qua, ta còn cùng bọn hắn video trò chuyện tới, bọn hắn nói trong nhà mọi chuyện đều tốt, để cho ta đừng lo lắng. Vương Hoài Viễn âm thanh càng ngày càng nhỏ, nói xong lời cuối cùng cơ hồ nghe không được. Đừng có gấp, chúng ta trước tỉnh táo lại. Lâm Kha an ủi, nhưng chính hắn nội tâm cũng tràn đầy lo lắng. Ngươi thử lại lần nữa gọi điện thoại cho bọn hắn, nhìn xem biết đánh nhau hay không thông. Vương Hoài Viễn tay run run gọi phụ mẫu điện thoại, nhưng đầu bên kia điện thoại truyền đến thủy chung là băng lãnh, ngài gọi điện thoại tạm thời không cách nào kết nối thanh âm nhắc nhở. Một lần lại một lần nếm thử, đổi lấy đều là kết quả giống nhau. Vương Hoài Viễn sắc mặt càng ngày càng khó coi, tâm tình tuyệt vọng dần dần lan tràn ra. Kha ca, cha mẹ ta có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Ta liên lạc không được bọn hắn, ta. Vương Hoài Viễn cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, nước mắt tràn mi mà ra, nghẹn ngào nói không ra lời. Lâm Kha đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Hoài Viễn bả vai, an ủi, chớ suy nghĩ lung tung, hiện tại thông tin khả năng bên trong gãy mất, bọn hắn có lẽ chỉ là tạm thời liên lạc không được mà thôi. Thế nhưng là tin tức đã nói Hồng Thủy rất nghiêm trọng, ta sợ. Vương Hoài Viễn âm thanh run rẩy lấy, tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Ta biết ngươi lo lắng, ta cũng rất lo lắng. Lâm Kha ngữ khí kiên định mà mạnh mẽ, dạng này, chúng ta bây giờ lập tức đặt hàng vé máy bay về nước, tự mình đi nhà ngươi nhìn xem tình huống, được không? Thế nhưng là chúng ta bây giờ còn tại nghỉ phép. Vương Hoài Viễn có chút do dự. Hiện tại loại tình huống này, nghỉ phép đã không trọng yếu. Lâm Kha đánh gây hắn, cha mẹ ngươi an toàn mới là trọng yếu nhất, chúng ta nhất định phải lập tức trở lại. Ừm. Vương Hoài Viễn nặng nề mà nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Ngươi trước thu thập một chút đồ vật, ta đi đặt hàng vé máy bay. Lâm Kha nói, cầm điện thoại di động lên bắt đầu liên hệ trợ lý an bài hành trình. Không đến một giờ, Lâm Kha cùng Vương Hoài Viễn đã ngồi lên bay hướng quốc gia máy bay. Trên máy bay, Vương Hoài Viễn một mực nắm chặt điện thoại, một lần lại một lần soát tân tin tức, hy vọng có thể nhìn thấy liên quan tới quê quán tình hình tai nạn tin tức mới nhất. Lâm Kha ngồi ở một bên, cau mày, nội tâm tràn đầy lo lắng. Hắn biết, lần này Hồng Thai không tầm thường, hắn nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Hoài Viễn, đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm được cha mẹ ngươi. Lâm Kha an ủi, trong giọng nói tràn đầy kiên định. Ừm, ta tin tưởng Kha ca. Vương Hoài Viễn ngẩng đầu, trong mắt lóe ra lệ quang, nhưng ngữ khí lại kiên định lạ thường. Máy bay xuyên qua tầng mây, hướng phía quốc gia phương hướng bay đi, mang theo Lâm Kha cùng ông Hoài Viễn lo lắng tâm tình, cũng mang theo bọn hắn đối thân nhân lo lắng cùng hy vọng. Máy bay tại quốc gia thủ đô phi trường quốc tế chậm rãi hạ xuống, Lâm Kha cùng ông Hoài Viễn vừa xuống máy bay liền ngựa không dừng bỏ chạy tới Thái Khu. Kha ca, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Vương Hoài Viễn lo lắng hỏi, quê hương của hắn ở vào Thái Khu nội địa, giao thông không tiện, tình huống bây giờ không rõ, tâm hắn gấp như lửa đốt. Ta trước liên lạc một chút địa phương đội cứu viện, nhìn xem tình huống thế nào, tiếp đó chúng ta lại tính toán sau. Lâm Kha vừa nói, một bên bấm trợ lý điện thoại, để hắn hỗ trợ liên hệ hai khu đội cứu viện. Trợ lý hiệu suất làm việc rất cao, rất nhanh liền có liên lạc địa phương đội cứu viện, cũng biết được ông Hoài Viễn quê hương gặp tai họa nghiêm trọng, con đường gián đoạn, đội cứu viện đang suy nghĩ biện pháp đả thông con đường, vận chuyển vật tư. Hoài Viễn, ra hương ngươi đường bây giờ bị cấm phát, đội cứu viện ngay tại sửa gấp, chúng ta đi trước cứu viện trung tâm nhìn xem tình huống. Lâm Kha cúp điện thoại, đối ông Hoài Viễn nói. Tốt. Ông Hoài Viễn mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng biết bây giờ không phải là bước đồng thời điểm, chỉ có thể nghe theo Lâm Kha an bài. Hai người gọi một chiếc xe taxi, thẳng đến hai khu cứu viện trung tâm. Trên đường đi, hai bên đường cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình, nguyên bản màu xanh biết rạt rào đồng ruộng đã bị hồng thủy bao phủ, biến thành một mảnh trạch quốc, tường đổ khắp nơi có thể thấy được, trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt cùng mục nát hương vị. Sư phụ, cái này tình hình tai nạn rất nghiêm trọng a. Lâm Kha nhìn ngoài cửa sổ, nhịn không được cảm thán nói. Đúng vậy a, đây chính là hiếm có đại hồng thủy a. Lái xe sư phụ cũng là người địa phương, chính mắt thấy chàng tai nạn này phát sinh, thật nhiều thôn trang đều đã bị chìm, tổn thất nặng nề a. Cái kia chính phủ có hay không tổ chức cứu viện a? Lâm Kha hỏi. Có a, chính phủ phản ứng rất nhanh, quân đội, phòng cháy, cảnh sát vũ trang đều xuất động, còn có rất nhiều người tình nguyện cũng tự phát chạy đến hỗ trợ, hiện tại thiếu nhất chính là vật tư. Lái xe sư phụ nói. Lâm Kha nhẹ gật đầu, trong lòng đã có ý định. Hơn một giờ về sau, xe taxi tại hai khu cứu viện trung tâm cổng dừng lại, Lâm Kha cùng ông Hoài Viễn vừa xuống xe, liền đã bị cảnh tượng trước mắt rung động. Cứu viện trung tâm trên quảng trường, người đông nghìn nghịt, khắp nơi đều là gặp tai họa của chúng, bọn hắn có ngồi trên mặt đất, có dựng lên giản dị lều vải, còn có ôm hài tử, ánh mắt trống rỗng, trên mặt viết đầy mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Lâm Kha cùng ông Hoài Viễn xuyên qua chen chúc đám người, đi vào cứu viện trung tâm đại sảnh. Trong đại sảnh người người nhốn nháo, những người tình nguyện mặc thống nhất trang phục, bận rộn xuyên thẳng qua trong đám người, vì gặp tai họa quần chúng đăng ký tin tức, cấp cho vật tư, cung cấp chữa bệnh cứu trợ. Người tốt, xin hỏi có gì cần trợ giúp sao? Một cái tuổi trẻ nữ người tình nguyện nhìn thấy Lâm Kha cùng ông Hoài Viễn, nhiệt tình tiến lên đón. Người tốt, chúng ta là đến xem một thoáng tình hình tai nạn, có cái gì có thể giúp một tay? Lâm Kha nói. Các ngươi đến rất đúng lúc, hiện tại hai khu thiếu nhất chính là vật tư cùng nhân thủ. Nữ người tình nguyện nói, chúng ta nơi này nhu cầu cấp bách lều vải, đồ ăn, thức uống, dược phẩm chờ đã, các ngươi có thể đến bên kia đăng ký một thoáng, nhìn xem có thể cung cấp cái gì trợ giúp. Chương 568. Quyên tặng vật tư chương 568, quyên tặng vật tư. Lâm Kha thuận nữ người tình nguyện chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp đại sảnh một góc một cái quyên tặng chỗ ghi danh, không ít ái tâm nhân sĩ ngay tại xếp hàng đăng ký quyên tặng. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lâm Kha đối ông Hoài bên nói. Hai người tới quyên tặng chỗ ghi danh, xếp hàng chờ đợi. Kha ca, ngươi xem, bên kia giống như tại đăng ký tìm người tin tức. Vương Hoài Viễn chỉ vào đại sảnh khác một bên nói. Lâm Kha thuận Vương Hoài Viễn ánh mắt nhìn, chỉ gặp ở đại sảnh khác một bên, cũng một cái khu vực, không ít người vây quanh ở nơi đó, lo lắng hỏi đến cái gì. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lâm Kha nói. Hai người tới tìm người tin tức chỗ ghi danh, chỉ gặp một cái trung niên phụ nữ chính ôm một đứa bé, khóc đến tê tâm liệt phế. Con của ta a, ngươi đến cùng ở nơi nào a? Ngươi mau trở lại đi. Phụ nữ trung niên kêu khóc. Đại tỷ, ngươi đừng có gấp, từ từ nói, hài tử tên cứ gọi là gì? Lớn bao nhiêu? Khi nào thì đi mất? Một cái người tình nguyện an ủi phụ nữ trung niên, cũng kỹ càng hỏi đến tình huống. Hai tử của ta gọi Tiểu Bảo, năm nay 5 tuổi, hôm qua Hồng Thủy tới thời điểm, chúng ta người một nhà đều chạy tản, đến bây giờ còn không tìm được hắn. Phụ nữ trung niên khóc không thành tiếng. Lâm Kha cùng ông Hoài Viễn nghe phụ nữ trung niên khóc lóc kể lể, trong lòng đều rất khó chịu.
Kha ca, ngươi nói Tiểu Bảo có thể hay không?
Vương Hoài Viễn muốn nói lại thôi, hắn biết bây giờ nói loại lời này rất điểm xấu, nhưng hắn thực tế nhịn không được lo lắng.
Chớ nói nhảm, Tiểu Bảo nhất định sẽ không có chuyện gì.
Lâm Kha an ủi, hiện tại đội cứu viện đang toàn lực lục soát cứu, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức.
Lúc này, một cái người tình nguyện cầm một cái khuyết đại âm thanh loa, trong đại sảnh la lớn, các vị gặp tai họa quần chúng xin chú ý, hiện tại có một nhóm vật tư đã vận chống đỡ hai khu, mời mọi người xếp hàng nhận lấy.
Nghe được tin tức này, nguyên bản âm u đầy tử khí trong đại sảnh lập tức sôi trào lên, gặp tai họa quần chúng nhao nhao tuân hướng vật tư phát thả điểm.
Đi, chúng ta cũng đi hỗ trợ.
Lâm Kha đối Vương Hoài Viễn nói.
Hai người tới vật tư phát thả điểm, gia nhập vào người tình nguyện trong đội ngũ, trợ giúp duy trì trật tự, vận chuyển vật tư.
Mọi người không nên chần lấn, từng bước đến, đều có phần, đều có phần.
Lâm Kha một bên duy trì trật tự, một bên la lớn.
Tạ ơn, tạ ơn.
Gặp hai họa quần chúng tiếp nhận vật tư, cảm kích nói.
Nhìn trước mắt một màn này, Lâm Kha trong lòng ngũ vị tạp trần.
Hắn biết, những vật tư này đối với gặp tai họa quần chúng mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng ít ra có thể giải khẩn cấp.
Kha ca, ngươi xem, bên kia còn giống như có rất nhiều người không có dẫn tới lều vải.
Vương Hoài Viễn chỉ vào nơi xa nói.
Lâm Kha thuận Vương Hoài Viễn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tại quảng trường nơi hẻo lánh bên trong, còn tụ tập một đám người, bọn hắn phần lớn là lão nhân cùng hài tử, bởi vì không có dẫn tới lều vải, chỉ có thể lộ thiên ngồi trên mặt đất, nhìn mười điểm đáng thương.
Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút.
Lâm Kha nói.
Hai người tới đám người kia trước mặt, một cái lão mãi mãi nhìn thấy bọn hắn, run run rẩy rẩy đi tiến lên đây, hỏi: "Tiểu tử, xin hỏi còn có lều vải sao? Chúng ta đã ở chỗ này chờ rất lâu, thế nhưng là lều vải đều phát xong."
"Mãi mãi, ngươi đừng có gấp, chúng ta đi hỏi một chút."
Lâm Kha an ủi.
Lâm Kha tìm tới một cái người tình nguyện, hỏi: "Ngươi tốt, xin hỏi còn có lều vải sao? Bên kia còn có rất nhiều lão nhân cùng hài tử không có dẫn tới."
"Không có ý tứ, lều vải đã toàn bộ phát xong, hiện tại vật tư rất khẩn trương, chúng ta cũng đang nghĩ biện pháp liên hệ ngoại giới điều vận."
Người tình nguyện xin lỗi nói.
"Dạng này à?"
Lâm Kha trầm ngâm một lát, nói: "Như vậy đi, cá nhân ta xuất từ, lại mua sắm một nhóm lều vải, ngươi xem cần bao nhiêu?"
"Thực sao?
Vậy quá tốt rồi."
Người tình nguyện nghe vậy lại hỉ, "Chúng ta nơi này đại khái còn cần 100 lều vải."
"Tốt, ta lập tức sắp xếp người đi làm."
Lâm Kha nói, lấy điện thoại cầm tay ra, bấm trợ lý điện thoại.
"Uy, mở trợ lý, ngươi bây giờ lập tức liên lạc một chút, nhìn xem nơi nào có thể mua được lều vải, ta cần 100 đỉnh, mau chóng đưa đến hai khu cứu viện trung tâm tới."
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Kha đối người tình nguyện nói ra, "Ta đã sắp xếp người đi mua lều vải, chẳng mấy chốc sẽ đưa tới, ngươi để mọi người lại kiên nhẫn chờ đợi một hồi."
"Được rồi, tạ ơn, quá cảm tạ ngươi."
Người tình nguyện kích động nói.
Lâm Kha cười cười, không nói gì, quay người về tới Vương Hoài Viễn bên người.
"Kha ca, ngươi thật sự là quá tuyệt vời."
Vương Hoài Viễn đối Lâm Kha giơ ngón tay cái lên, "Ta liền biết ngươi nhất định sẽ giúp bọn hắn.
Đây đều là ta phải làm."
Lâm Kha lạnh nhạt nói, "Một phương gặp nạn, bát phương trợ giúp, hiện tại hai khu nhân dân gặp nạn, chúng ta khả năng giúp đỡ một điểm liền giúp một điểm đi."
"Ừm."
Vương Hoài Viễn nặng nề mà nhẹ gật đầu.
Lúc này, Lâm Kha điện thoại di động vang lên, là trợ lý đánh tới.
"Uy, mở trợ lý, thế nào?"
"Lâm Kha, ta đã liên hệ tốt rồi, lều vải sau 2 giờ liền có thể đưa đến."
"Tốt, ta đã biết."
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Kha đối Vương Hoài Viễn nói ra, "Đi, chúng ta đi giúp những người tình nguyện mắc lều đồng đi."
"Tốt."
Hai người tới trên quảng trường, cùng những người tình nguyện cùng một chỗ, bắt đầu dựng lều vải. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt, 2 giờ đi qua. Từng chiếc chứa đầy vật liệu xe tải chậm rãi lái vào cứu viện trung tâm quảng trường, những người tình nguyện nhảy cẫng hoan hô, nhao nhao tiến lên hỗ trợ dỡ hàng.
Lâm Kha cùng Vương Hoài Viễn cũng gia nhập vào dỡ hàng trong đội ngũ, bọn hắn đem từng dương nước khoáng, mì ăn liền, bánh mì, dự phẩm chuyển xuống xe, tiếp đó phân loại chất đống tốt.
Lâm Kha vừa đem một dương nước khoáng chuyển xuống xe, liền thấy Vương Hoài Viễn sắc mặt tái nhợt hướng hắn chạy tới.
"Kha ca, không tốt rồi."
Vương Hoài Viễn thở không ra hơi, trong giọng nói tràn đầy bối rối.
Lâm Kha trong lòng hơi hồi hộp một chút, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu, "Thế nào?"
Từ từ nói,
"Ta vừa tiếp vào điện thoại, cha mẹ ta,
bọn hắn."
Vương Hoài Viễn âm thanh bắt đầu run rẩy, hốc mắt cũng đỏ lên.
"Bọn hắn thế nào?"
Lâm Kha tâm cũng đi theo nhấc lên, hắn mơ hồ đoán được cái gì, nhưng vẫn là hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi.
Bọn hắn
cũng mất tích.
Vương Hoài Viễn cuối cùng nói ra miệng, nước mắt cũng nhịn không được nữa tràn mi mà ra.
Lâm Kha lập tức cảm giác đầu ông một tiếng, phản phất có một đạo kinh lôi ở bên tai nổ vang.
Hắn một cái đỡ lấy lung lay sắp đổ Vương Hoài Viễn, trầm giọng hỏi, "Chuyện gì xảy ra?"
"Ngươi từ từ nói, chuyện khi nào?"
Vương Hoài Viễn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, đứt quãng giảng thuật chuyện đã xảy ra.
"Nguyên lai, Vương Hoài Viễn phụ mẫu ở tại chân núi, Hồng Thủy tới thời điểm, bọn hắn ngay tại trong đất làm việc, chờ kịp phản ứng muốn chạy thời điểm, đã tới đã không kịp. Ta vừa tiếp vào thôn bí thư chi bộ điện thoại, nói bọn hắn đến bây giờ còn không tìm được cha mẹ ta."
Vương Hoài Viễn âm thanh nghẹn nào, hắn chăm chú bắt lấy Lâm Kha cánh tay, phản phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng,
"Kha ca, ngươi nói cha mẹ ta có thể hay không?"
Chương 569.
Người hiền tự có thiên tướng chương 569, người hiền tự có thiên tướng chớ nói nhảm.
Lâm Kha nghiêm nghị đánh gậy hắn, "Cha mẹ ngươi nhất định người hiền tự có thiên tướng, không có việc gì."
Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Lâm Kha trong lòng cũng không chắc chắn.
Hồng Thủy vô tình, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì.
Hắn dùng sức vô vô Vương Hoài Viễn bả vai, ngựa khí kiên định nói, "Đi, chúng ta đi tìm đội cứu viện, bọn hắn nhất định có biện pháp."
Vương Hoài Viễn giống như là bắt lấy hy vọng, đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, "Đúng, tìm đội cứu viện. Chúng ta nhất định phải tìm tới cha mẹ ta." Lâm Kha không tiếp tục do dự, lôi kéo Vương Hoài Viễn liền hướng đội cứu viện phương hướng chạy tới. "Chờ ta một chút, ta cũng đi." Vương Hân Hân âm thanh từ phía sau truyền đến. Lâm Kha nhìn lại, chỉ gặp Vương Hân Hân chính lo lắng hướng bọn họ chạy tới. "Vui sướng, ngươi lưu tại nơi này." Lâm Kha ngữ khí kiên quyết nói, "Nơi này cần người hỗ trợ, ngươi lưu lại thu xếp tốt gặp tai họa của chúng." Thế nhưng là, Vương Hân Hân còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Kha đánh gãy. "Không có thế nhưng là, nghe lời." Lâm Kha ngữ khí không thể nghi ngờ, "Nơi này giao cho ngươi, ta cùng Hoài Viễn đi tìm người, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm tới bọn hắn." Vương Hân Hân nhìn xem Lâm Kha ánh mắt kiên định, biết mình lại nói cái gì cũng vô dụng, đành phải nhẹ gật đầu, "À, các ngươi nhất định phải cẩn thận." "Ừm, ngươi cũng thế." Lâm Kha nói xong, liền không còn lưu lại, lôi kéo Vương Hoài Viễn hướng đội cứu viện phương hướng chạy tới. Bọn hắn một đường nghe ngóng, rốt cuộc tìm được đội cứu viện người phụ trách. "Đội trưởng, chúng ta muốn gia nhập đội cứu viện, cùng đi tìm người." Lâm Kha đi thẳng vào vấn đề nói. Đội trưởng trên dưới đánh giá bọn hắn một chút, hỏi, "Các ngươi biết bơi sao? Có giã ngoại cứu viện kinh nghiệm sao?" "Ta biết bơi." Vương Hoài Viễn cấp trả lời, sợ bị tự tuyệt, "Ta từ nhỏ tại bờ nước lớn lên, thủy tính rất tốt." Lâm Kha cũng nhẹ gật đầu, "Ta cũng sẽ bơi lội, mặc dù không có giã ngoại cứu viện kinh nghiệm, nhưng ta thể lực tốt, có thể chịu được cực khổ, ta có thể giúp một tay vận chuyển vật tư, làm bất luận cái gì đủ khả năng sự tình." Đội trưởng trầm ngâm một lát, nói ra, "Hiện tại nhân thủ xác thực không đủ, đã các ngươi đồng ý giúp đỡ, vậy hãy theo cùng một chỗ đi, bất quá ta chuyện xấu nói trước, lần này hành động cứu viện vô cùng nguy hiểm, các ngươi nhất định phải phục tùng mệnh lệnh, chú ý an toàn." "Rõ." Lâm Kha cùng ông Hoài Viễn trăm miệng một lời trả lời, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Bọn hắn biết, thời gian chính là sinh mệnh, mỗi một phút mỗi một giây đều vô cùng quý giá. Bọn hắn nhất định phải tìm tới ông Hoài Viễn phụ mẫu, tuyệt không từ bỏ. "Vui sướng, ngươi thực không đi tìm ca của ngươi sao?" Một cái tết tóc đuôi ngựa biện nữ hải, trong tay bưng lấy một hộp mì ăn liền, đi đến Vương Hân Hân bên người, lo âu hỏi. Vương Hân Hân chính không người, cho một cái run lẩy bẩy tiểu nữ hải phụ thêm một kiện áo khoác, nghe được bằng hữu cha hỏi, nàng khe khẽ lắc đầu, "Anh ta ở nước ngoài đi công tác, một lát cũng bởi không trở lại, ta ở chỗ này càng có thể giúp một tay." Thế nhưng là, nữ hải muốn nói lại thôi, nhìn xem Vương Hân Hân bận rộn thân ảnh, trong mắt tràn đầy đau lòng, "Ngươi đã thật lâu đêm không có nghỉ ngơi, làm bằng sắt người cũng chịu không được à?" Vương Hân Hân miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Ta không sao, so với những cái kia mất đi ra biển, trôi dạt khắp nơi người, điểm ấy vất vả không tính là cái gì." Nàng ngắm nhìn bốn phía, Lâm Thời dựng trong lều vài đầy áp người, lão nhân, hài tử, phụ nữ, trên mặt của mỗi người đều biết đầy mỏi mệt cùng bất lực. "Vui sướng, ngươi thật là một cái hiền lành cô nương tốt." Một cái hiền hòa lao mãi mãi lôi kéo Vương Hân Hân tay, đục ngầu trong mắt tràn đầy cảm kích, "Nếu không phải ngươi, chúng ta những này lao cốt đầu còn không biết nên làm cái gì mới tốt." Vương Hân Hân nhẹ nhàng vỗ vỗ lao mãi mãi mu bàn tay, ôn nhu an ủi, "Mãi mãi, ngài đừng nói như vậy, hiện tại quốc gia đang toàn lực tổ chức cứu viện, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đi qua, chúng ta đều sẽ khá hơn." Lúc này, mấy chiếc xe tải chở đầy vật tư lái vào doanh địa, Vương Hân Hân nhãn tỉnh sáng lên, đội vàng nên đón tiếp lấy. "Cha, ngài sao lại tới đây?" Vương Hân Hân nhìn thấy theo phòng điều khiển nhảy xuống trung niên nam nhân, ngạc nhiên hô. "Người đứa nhỏ này, xảy ra chuyện lớn như vậy, ta có thể không tới sao?" Vương cha đau lòng sờ lên Vương Hân Hân tóc, trong giọng nói tràn đầy trách cứ, "Ngươi cũng vậy, làm sao không nói trước cùng trong nhà nói một tiếng, nếu không phải bằng hữu của ngươi gọi điện thoại nói cho ta, ta cũng không biết ngươi chạy đến chỗ này tới." Vương Hân Hân thè lưỡi, làm nũng nói, "Đây không phải sợ ngài lo lắng nha, ta đây không phải thật tốt sao? Ngươi còn không biết xấu hổ nói." Vương cha chừng nàng một chút, "Ngươi xem một chút ngươi, đều gầy bao nhiêu, mấy ngày nay khẳng định không hảo hảo ăn cơm đi." Vương Hân Hân còn chưa kịp trả lời, Vương cha sau lưng liền chuyển tới một cởi mở âm thanh, "Vui sướng, thúc thúc mang cho ngươi ngươi thích ăn nhất trăng giỏ, còn có ngươi thích uống trà sữa, tranh thủ thời gian tới nếm thử." Vương Hân Hân nhìn lại, chỉ gặp Vương cha trợ lý đang từ trên xe chuyển xuống đến từng dương vật tư, ngoại trừ thức ăn nước uống, còn có dược phẩm, quần áo, chăn lông chờ đã, cái gì cần có đều có. "Thúc thúc, ngài phí tâm." Vương Hân Hân cảm kích nói, "Ngươi đứa nhỏ này cùng thúc thúc còn khách khí làm gì?" Trợ lý vừa cười vừa nói, "Ngươi yên tâm, những vật tư này đều là ngươi cha cố ý giao cho ta chuẩn bị, đủ mọi người dùng một đoạn thời gian." Vương Hân Hân nhìn trước mắt chồng chất như núi vật tư, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nàng biết, cái này không chỉ là vật chất trên trợ giúp, càng là trên tinh thần chống đỡ, để nàng tại mọi mệt cùng trong tuyệt vọng nhìn thấy ánh sáng hy vọng. "Đội trưởng, bên kia giống như có người." Một cái đội viên chỉ vào xa xa một cây đại thụ hô. Lâm Kha thuận đội viên ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp đục ngầu hồng thủy bên trong, một gốc to cỡ miệng chén cây cối ngoan cường mà đứng vững vàng. Trên tán cây mơ hồ có thể thấy được một cái thân ảnh nhỏ gầy. "Đi, đi qua nhìn một chút." Đội trưởng vung tay lên, mang theo các đội viên hướng đại thụ phương hướng chạy tới. Lâm Kha cùng ông Hoài Viễn cũng theo sát phía sau, bọn hắn lội lấy ngang eo sâu hồng thủy, khó khăn hướng về phía trước di chuyển bước chân. Là cái tiểu nữ hải. Tới gần đại thụ về sau, Lâm Kha thấy rõ trên tán cây thân ảnh, kia là một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hải, nàng ôm thật chặt thân cây, thân thể nho nhỏ tại trong cồn phong lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể đã bị hồng thủy thôn phệ. "Tiểu muội muội, đừng sợ, thúc thúc tới cứu ngươi." Lâm Kha hướng về phía tiểu nữ hài hô, ý đồ trấn an tâm tình của nàng. Tiểu nữ hài nghe được âm thanh, chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt nàng tràn đầy nước mắt, một đôi trong mắt to tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. "Thúc thúc, mau cứu ta sợ." Tiểu nữ hài âm thanh run rẩy lấy, mang theo tiếng khóc nức nở. "Đừng sợ, thúc thúc lập tức tới ngay cứu ngươi." Lâm Kha nói, liền muốn hướng trong nước nhảy. Lâm Kha, đừng xúc động. Vương Hoài Viễn kéo lại hắn, lo lắng nói, dòng nước quá gấp, ngươi dạng này xuống dưới quá nguy hiểm.
Chương 570. Không thể thấy chết không cứu. Chương 570. Không thể thấy chết không cứu. Lâm Kha quay đầu nhìn thoáng qua Vương Hoài Viễn, lại nhìn một chút trên cây tiểu nữ hải, hắn biết Vương Hoài Viễn nói đúng, hiện tại dòng nước chảy xiết, tùy tiện xuống nước sẽ chỉ trắng trắng dựng vào một cái mạng, thế nhưng là, nếu như cứ như vậy trơ mắt nhìn tiểu nữ hải người đang ở hiểm cảnh, hắn lại không đành lòng. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Lâm Kha gấp đến độ thẳng dậm chân. Ta đi tìm một chút có hay không dây thừng các loại công cụ. Vương Hoài Viễn nói, quay người hướng doanh địa phương hướng chạy tới. Lâm Kha nhìn xem Vương Hoài Viễn đi xa bóng lưng, trong lòng càng thêm lo lắng. Hắn ngẩng đầu nhìn trên cây tiểu nữ hải, ôn nhu nói ra, tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Nói cho thúc thúc, được không? Ta gọi tiểu nhân. Tiểu nữ hải nhút nhát nói, tiểu nhân, ngươi yên tâm, thúc thúc nhất định sẽ cứu ngươi xuống, ngươi nhất định phải chịu đựng. Lâm Kha khích lệ nói, ừm. Tiểu nhân nhẹ gật đầu, ôm thật chặt thân cây, không dám có chút thư giãn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Hoài Viễn vẫn chưa về, mà tiểu nhân tình huống lại càng ngày càng hỏng bét, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã cong đến phát tím, bờ môi cũng đã mất đi huyết sắc, cả người lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bất tỉnh đi. Tiểu nhân, chịu đựng, thúc thúc nhất định sẽ cứu ngươi xuống. Lâm Kha nhìn xem tiểu nhân bộ dáng yếu ớt, lòng nóng như lửa đốt. Đội trưởng, dây thừng. Lâm Kha hướng về phía nơi xa ngay tại tổ chức vật liệu đội trưởng hô to. Đội trưởng nghe tiếng chạy đến, cầm trong tay một bó vải đầy thô dây thừng, cho. Lâm Kha tiếp nhận dây thừng, không kịp nói lời cảm tạ, hắn đem dây thừng một đầu vững vàng cột vào một khối nô ra trên tảng đá, bên kia thì lại chăm chú quấn quanh ở cái hông của mình. Lâm Kha, ngươi làm gì? Quá nguy hiểm. Đội trưởng nhìn ra Lâm Kha ý đồ, vội vàng ngăn cả nói, không kịp giải thích. Đội trưởng, nhờ ngươi nhất định phải giữ chặt dây thừng. Lâm Kha nói xong, hít sâu một hơi, thả người nhảy vào chạy xiết hồng thủy bên trong. Băng lãnh hồng thủy trong nháy mắt che mất Lâm Kha thân thể, hắn cảm giác mình tựa như một mảnh lá rụng, đã bị hồng thủy vô tình bớt, lôi kéo. Hắn đem hết toàn lực duy trì thân thể cân bằng, đồng thời cố gắng khống chế phương hướng, hướng phía tiểu nhân chỗ đại thụ bơi đi. Dòng nước chạy xiết một lần lại một lần đánh thẳng vào Lâm Kha thân thể, hắn cảm giác thể lực của mình ngay tại cấp tốc sói mòn, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ, bởi vì hắn biết tiểu nhân sinh mệnh nguy cơ sớm tối, hắn không thể từ bỏ, cũng không thể thất bại. Lâm Kha, chịu đựng. Bên bờ đội trưởng cùng các đội viên lo lắng hô to, bọn hắn gắt gao giữ chặt dây thừng, sợ Lâm Kha sẽ bị hồng thủy cuốn đi. Lâm Kha cắn chặt răng, ra sức hướng trước bơi lên, hắn cảm giác lá phổi của mình sắp nổ tung, nhưng hắn vẫn không hề từ bỏ, bởi vì hắn thấy được hy vọng, hắn nhìn thấy tiểu nhân ngay tại cách hắn không xa phía trước. Tiểu nhân, chịu đựng, thúc thúc đến rồi. Lâm Kha dùng hết chút sức lực cuối cùng, la lớn. Tiểu nhân nghe được Lâm Kha âm thanh, phảng phất thấy được hy vọng sống sót, nàng cố gắng mở to mắt, nhìn thấy Lâm Kha ngay tại hồng thủy bên trong ra sức hướng nàng bơi lại, trên mặt của nàng lộ ra một nụ cười vui mừng. Tiểu nhân, đừng sợ, thúc thúc vậy thì mang ngươi rời đi. Lâm Kha cuối cùng bơi đến đại thụ bên cạnh, hắn ôm chặt lấy tiểu nhân băng lãnh thân thể, đưa nàng chăm chú kéo. Thúc thúc, ta sợ. Tiểu nhân suy yếu nói, nàng chăm chú nắm lấy Lâm Kha quần áo, sợ hắn lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đừng sợ, thúc thúc tại, thúc thúc hội bảo hộ ngươi. Lâm Kha an ủi, hắn giải khai bên hông dây thừng, đem tiểu nhân vững vàng cột vào trên lưng của mình. Đội trưởng, dây kéo tử. Lâm Kha hướng về phía bên bờ hô to. Đội trưởng cùng các đội viên nghe được Lâm Kha âm thanh, lập tức đồng tâm hiệp lực kéo động dây thừng. Nhưng mà, bởi vì hồng thủy lực lượng quá mức cường đại, bọn hắn căn bản là không có cách đem Lâm Kha cùng tiểu nhân kéo về bên bờ. Không được, dòng nước quá gấp, kéo không núp đích. Đội trưởng lo lắng nói. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Các đội viên cũng hoảng hồn. Không thể từ bỏ, nhất định còn có những biện pháp khác. Lâm Kha lớn tiếng nói, hắn ngắm nhìn một phía, ý đồ tìm kiếm đột phá mới miệng. Đột nhiên, hắn nhìn thấy cách đó không xa có một gốc tráng kiện cây cối, thân cây nghiêng lấy vươn hướng trong sông, phảng phất một tòa thiên nhiên cầu đối. Đội trưởng, đem dây thừng ném qua đến. Lâm Kha linh cơ khẽ động, hướng về phía đội trưởng hô. Đội trưởng mặc dù không rõ Lâm Kha ý đồ, nhưng vẫn là không chút do dự đem trong tay dây thừng ném tới. Lâm Kha tiếp nhận dây thừng, ra sức mà đưa nó ném cây kia nghiêng cây cối. Bắt lấy. Dây thừng chuẩn xác quấn quanh ở trên cành cây, Lâm Kha trong lòng vui mừng, hắn chăm chú bắt lấy dây thừng, dùng sức kéo một phát, thân thể mượn dây thừng sức kéo, hướng phía gốc cây kia một đu qua. Nhanh, nắm tay của ta. Lâm Kha đi vào thân cây bên cạnh, hướng về phía bên bờ đội trưởng cùng các đội viên đưa tay ra. Đội trưởng cùng các đội viên thấy thế, lập tức xông lên phía trước, ba chân bốn cẳng đem Lâm Kha cùng tiểu nhân kéo đi lên. Quá tốt rồi, được cứu. Lâm Kha, ngươi thật sự là quá dũng cảm. Tiểu nhân, ngươi không sao chứ? Mọi người vây quanh Lâm Kha cùng tiểu nhân, một năm miệng mười nói, khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn vui sướng. Lâm Kha nhìn xem trong ngực sắc mặt tái nhợt tiểu nhân, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, trong lòng tràn đầy vô hạn thương tiếc. Hắn biết, chàng hai nạn này cho bọn hắn mang tới đau xót, sẽ đương theo bọn hắn cả đời. Nhưng là, hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn không từ bỏ hy vọng, dũng cảm mà đối diện tương lai, liền nhất định có thể chiến thắng hết thảy khó khăn, nên đón càng tốt đẹp hơn ngày mai. Lâm Kha hai chân vừa mới đạp vào kiên cố thổ địa, liền đã bị một đôi tay run rẩy nắm chắc. Ân nhân a, cảm ơn ngươi, đã cứu ta con gái. Một cái trung niên phụ nữ quỳ rạp xuống Lâm Kha trước mặt, lệ rơi đầy mặt, âm thanh run rẩy, cơ hồ nói không ra lời. Nàng bên cạnh, một cái đồng dạng mặt mũi tràn đầy nước mắt trung niên nam nhân cũng quỳ xuống theo, càng không ngừng cho Lâm Kha dập đầu. Tạ ơn ân nhân, nếu không phải ngươi, nhà chúng ta tiểu nhân liền.
Nam nhân khóc không thành tiếng, đằng sau lời nói đã bị nghẹn ngào nuốt hết. Lâm Kha vội vàng đỡ dậy hai vợ chồng này, bọn hắn tay lạnh bướt, trên mặt viết đầy sống sót sau hai nạn hoảng sợ cùng cảm kích. Thúc thúc Gazi, mau dậy đi, đây là ta phải làm. Lâm Kha âm thanh có chút khàn khàn, thời gian dài thể lực tiêu hao cùng tinh thần khẩn trương để hắn cảm thấy từng đợt mỏi mệt. Tiểu nhân, nhanh, nhanh tạ ơn thúc thúc. Nữ nhân nuốt một cái nước mắt, đem trong ngực nữ hài nhẹ nhàng đẩy lên Lâm Kha trước mặt. Tiểu nữ hài ước chừng 7-8 tuổi, sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt đã khôi phục thần thái, nàng nhút nhát nhìn xem Lâm Kha, nhỏ giọng nói ra, tạ ơn thúc thúc. Không sao, không sao, người đã an toàn. Lâm Kha nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu nữ hài bà bay, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Nhìn thấy con gái bình an vô sự, hai vợ chồng nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống, bọn hắn lần nữa hướng Lâm Kha biểu đạt lòng cảm kích, tiếp đó mang theo tiểu nữ hài rời đi. Chương 571. Thật sự là không muốn sống nữa, chương 571, thật sự là không muốn sống nữa. Lâm Kha đưa mắt nhìn bọn hắn một nhà ba miệng đi xa, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Lâm Kha, ngươi không sao chứ? Đội trưởng đi đến Lâm Kha bên người, lo lắng mà hỏi thăm. Ta không sao, đội trưởng. Lâm Kha lắc đầu, mặc dù thân thể rất mệt mỏi, nhưng hắn tinh thần lại dị thường phấn khởi. Tiểu tử ngươi, thật sự là không muốn sống nữa. Có biết hay không vừa rồi nguy hiểm cỡ nào? Đội trưởng nhịn không được trách nói, trong giọng nói lại tràn đầy quan tâm. Ta biết, đội trưởng, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn tiểu nữ hài kia gặp nạn. Lâm Kha giọng kiên định nói. Ngươi nha, chính là quá vọng động rồi. Lần sau gặp lại loại tình huống này, nhất định phải trước cam đoan an toàn của mình, biết không? Đội trưởng lắc đầu bất đắc dĩ, hắn biết Lâm Kha tính cách, một khi quyết định sự tình, sẽ rất khó cải biến. Ta đã biết, đội trưởng. Lâm Kha nhẹ gật đầu, hắn biết đội trưởng là quan tâm hắn, cho nên cũng không có phản bác. Tốt rồi, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút, chúng ta còn muốn tiếp tục lục soát cứu cái khác bị nhốt của chúng. Đội trưởng vô vỗ Lâm Kha bả vai, tiếp đó quay người tiếp tục chỉ huy công việc cứu viện. Lâm Kha tìm cái địa phương ngồi xuống, từ trong túi móc ra một bình nước, từng ngụm uống. Thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua, tại đội cứu viện cố gắng xuống, đại bộ phận bị nhốt quần chúng đều được thành công giải cứu. Nhưng mà, Vương Hoài Viễn phụ mẫu nhưng thủy chung không có tìm được. Đội trưởng, vẫn là không có tìm tới Vương Hoài Viễn phụ mẫu sao? Lâm Kha đi đến đội trưởng bên người, lo lắng hỏi. Không có, chúng ta đã tìm tòi tất cả khả năng chỗ, đều không có phát hiện tung tích của bọn hắn. Đội trưởng lắc đầu, ngữ khí trầm trọng. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời cuối cùng một tia quần sáng cũng dần dần biến mất ở trên đường chân trời. Đội cứu viện về tới Lâm Thời Dựng doanh địa, mọi mệnh không chịu nổi các đội viên top 5 top 3 ngồi tại bên ngoài lều, trầm mặc ăn đơn giản bữa tối. Bầu không khí trầm muộn đáng sợ, trên mặt của mỗi người đều viết đầy mọi mệnh cùng lo lắng. Vương Hoài Viễn, tới ăn một chút gì đi. Lâm Kha bưng một bát nóng hôi hổi mì sợi, đi đến một cái thân ảnh gầy yếu trước. Vương Hoài Viễn ngồi chung một chỗ trên tảng đá, cúi đầu, hai tay ôm thật chặt đầu gối, cả người co lại thành một đoàn. Nghe được Lâm Kha âm thanh, hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trường tràn đầy nước mắt khuôn mặt. Kha ca. Vương Hoài Viễn âm thanh khàn khàn đến kịch liệt, hốc mắt sưng đỏ, giống như là khóc rất lâu. Thế nào? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Lâm Kha nhìn thấy Vương Hoài Viễn dáng vẻ, trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng đặt chén trong tay xuống, ngồi xổm người xuống, lo lắng mà hỏi thăm. Cha mẹ ta? Cha mẹ ta bọn hắn? Vương Hoài Viễn nghẹn nào, đứt quãng nói không nên lời hoàn chỉnh. Người cha mẹ thế nào? Người từ từ nói, đừng có gấp. Lâm Kha nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Hoài Viễn bả vai, ý đồ trấn an hắn. Cha mẹ ta? Bọn hắn còn không có tìm tới. Vương Hoài Viễn cuối cùng nhịn không được, hoa một tiếng khóc lên, nước mắt giống như đoạn mất tuyến hạt châu đồng dạng, ngăn không được hướng xuống rơi. Lâm Kha tâm bỗng nhiên trầm xuống, hắn biết Vương Hoài Viễn một mực tại lo lắng cha mẹ của hắn, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Đừng lo lắng, đội cứu viện vẫn còn tiếp tục lục soát cứu, cha mẹ ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Lâm Kha an ủi, nhưng chính hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Thực sao? Kha ca, ngươi nói cha mẹ ta có thể hay không? Vương Hoài Viễn ngẩng đầu, mắt lom lom nhìn Lâm Kha, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Sẽ không, cha mẹ ngươi người hiền tự có thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì. Lâm Kha cố nén trong lòng chua xót, cố gắng gạt ra một cái nụ cười, nhưng hắn biết, nụ cười này tại Vương Hoài Viễn xem ra là như vậy tái nhợt bất lực. Lúc này, đội trưởng Sở Dương cầm một sấp văn kiện đi tới, sắc mặt của hắn nghiêm trọng, cau mày. Đội trưởng, thế nào? Còn có bao nhiêu người không có tìm được? Lâm Kha đứng người lên, lo lắng hỏi. Sở Dương hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, trải qua thống kê, còn có 10 người mất tích, trong đó. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Vương Hoài Viễn trên thân, ngữ khí trầm trọng nói ra, bao quát Vương Hoài Viễn phụ mẫu. Nghe được câu này, Vương Hoài Viễn mắt tối sầm lại, thân thể lung lay, kém chút té xỉu đi qua. Hoài Viễn. Lâm Kha tay mắt lênh lẹ, một cái đỡ lấy Vương Hoài Viễn, đem hắn chăm chú kéo. Vương Hoài Viễn vô lực tựa ở Lâm Kha trong ngực, lệ thủy lần nữa vỡ đê, tiếng khóc tê tâm liệt phế, nghe được người tan nát cõi lòng. Lâm Kha ôm thật chặt Vương Hoài Viễn, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn không biết nên làm sao an ủi hài tử đáng thương này, chỉ có thể yên lặng bồi tiếp hắn, hy vọng hắn có thể theo chính mình nơi này cảm nhận được một tia ấm áp cùng lực lượng. Sở Dương nhìn trước mắt bọn này mỏi mệt không chịu nổi đội viên, trong lòng giống như là đè ép một tảng đá lớn, chịu nặng. Các đồng chí, ta biết tất cả mọi người rất mệt mỏi, cũng rất lo lắng mất tích của chúng. Sở Dương âm thanh trầm thấp khàn khàn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng, nhưng bây giờ còn không phải lúc nghỉ ngơi, chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất, cũng muốn cố gắng hết sức, tranh thủ tìm tới mỗi một cái mất tích người. Đội trưởng, ý của ngươi là? Một cái tuổi trẻ đội viên nhịn không được hỏi, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Sở Dương hít sâu một hơi, trầm trọng nói ra, Hoàng Kim cứu viện thời gian đã qua, chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, mất tích người, hy vọng còn sống rất xa vời. Hắn mà nói còn chưa nói xong, liền đã bị Vương Hoài Viễn gầm lên giận dữ đánh gãy, không có khả năng. Cha mẹ ta không có việc gì, bọn hắn nhất định còn sống. Vương Hoài Viễn bỗng nhiên đứng người lên, hai mắt đỏ bừng, giống như một đầu dã thú bị thương, lúc nào cũng có thể bạo tẩu. Hoài Viễn, ngươi bình tĩnh một chút. Lâm Kha kéo lại Vương Hoài Viễn, đem hắn đè về trên chỗ ngồi, đội trưởng chỉ nói là phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, cũng không có nói cha mẹ ngươi nhất định. Kha ca, ngươi đừng nói nữa, ta biết ngươi ý tứ. Vương Hoài Viễn đánh gãy Lâm Kha, âm thanh khàn giọng, thế nhưng là ta không thể tiếp nhận, ta không thể cứ như vậy từ bỏ, ta muốn đi tìm bọn hắn. Hắn nói xong, liền muốn xông ra ngoài, lại bị Lâm Kha gắt gao giữ chặt. Ngươi điên rồi sao? Hiện tại trời đang chuẩn bị âm u, một mình ngươi ra ngoài làm gì? Chịu chết sao? Lâm Kha giận dữ hét, hắn rất ít đối Vương Hoài Viễn phát cáu, nhưng lần này, hắn là thật tức giận. Ta mặc kệ, ta nhất định phải đi tìm ta cha mẹ. Vương Hoài Viễn cảm xúc triệt để sụp đổ, hắn dùng sức dãy rủa lấy, muốn thoát khỏi Lâm Kha trói buộc. Ngươi bình tĩnh một chút được hay không? Ngươi dạng này ra ngoài, ngoại trừ không công chịu chết, còn có cái gì ý nghĩa? Lâm Kha giận dữ hét, ngươi cho rằng cha mẹ ngươi hy vọng nhìn thấy ngươi dạng này sao? Vương Hoài Viễn thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Kha, ánh mắt bên trong tràn đầy thống khổ cùng dãy rủa. Ta, hắn há to miệng, lại cái gì cũng nói không ra. Hoài Viễn, ta biết ngươi bây giờ rất khó chịu, rất sợ sệt, nhưng ngươi không thể dạng này cam chịu. Lâm Kha chậm lại ngữ khí, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Hoài Viễn bả vai, cha mẹ ngươi nhất định cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi dạng này, ngươi phải tỉnh lại, chúng ta cùng nhau chờ tin tức, được không? Chương 572. Cùng một chỗ nghĩ biện pháp chương 572, cùng một chỗ nghĩ biện pháp Vương Hoài Viễn nước mắt lần nữa vỡ đê, hắn vô lực tựa ở Lâm Kha trong ngực, khóc đến như cái hài tử. Lâm Kha ôm thật chặt hắn, trong lòng tràn đầy đau lòng cùng thương tiếc. Hắn biết, Vương Hoài Viễn hiện tại cần chỉ là một cái có thể dựa vào bả vai, một câu ấm áp lời nói. Hoài Viễn, nghe lời, trước tỉnh táo lại, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp, được không? Lâm Kha âm thanh ôn nhu mà kiên định, giống như là trong bóng đêm chỉ dẫn phương hướng hải đăng. Vương Hoài Viễn chậm rãi đình chỉ thúc thiết, hắn ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Kha, ánh mắt bên trong dần dần khôi phục một tia thanh minh. Kha ca, ta. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại nghẹn ngào nói không nên lời. Hoài Viễn, nghe lời, ban đêm quá nguy hiểm, ngày mai trời vừa sáng, ta cùng ngươi đi tìm, được không? Lâm Kha nhẹ nhàng vỗ Vương Hoài Viễn lưng, giống như dỗ tiểu hài đồng dạng. Vương Hoài Viễn không nói gì, chỉ là cai đầu trưởng chôn đến thấp hơn, thân thể khẽ run, đè nén tiếng khóc theo trong cổ họng hắn đứt quãng truyền tới, nghe được Lâm Kha trong lòng một trận khó chịu. Tốt rồi, Hoài Viễn, ngươi nghe lời, đi nghỉ trước một thoáng, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai chúng ta còn muốn đi tìm ngươi phụ mẫu đâu. Lâm Kha vịn Vương Hoài Viễn, đem hắn đưa về lều trại. Nhìn xem Vương Hoài Viễn tiến vào lều vải, Lâm Kha trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn biết, hiện tại nói cái gì an ủi mà nói đều là tái nhận, chỉ có mau chóng tìm tới Vương Hoài Viễn phụ mẫu, mới có thể để cho hắn chân chính an tâm lại. Lâm Kha thở dài, quay người hướng chữa bệnh lều vải đi đến, hắn muốn đi xem có cái gì cần hỗ trợ. Mới vừa đi tới chữa bệnh cửa trống đồng, liền thấy Vương Hân Hân một mặt lo lắng từ bên trong đi ra. Vui sướng, thế nào? Có phải là có chuyện gì hay không? Lâm Kha liền vội vàng hỏi. Lâm Kha ca, ngươi cuối cùng tới, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Vương Hân Hân nhìn thấy Lâm Kha, giống như là thấy được cứu tinh đồng dạng, kéo lại cánh tay của hắn, vội vàng nói, lần này địa chấn người bị thương nhiều lắm, chúng ta nhân viên y tế căn bản bận không qua nổi, ngươi có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không lại điều một chút nhân viên y tế tới trợ giúp. Lâm Kha lúc này mới chú ý tới, Vương Hân Hân khắp khuôn mặt là mỏi mệt, trong mắt hiện đầy tơ máu, hiển nhiên là thời gian dài không có nghỉ ngơi tốt rồi. Tốt, ta đã biết, ta lập tức liên hệ công ty, để bọn hắn an bài nhân thủ tới trợ giúp. Lâm Kha nói xong, lấy điện thoại di động ra, bấm người đại diện Lý Tỷ điện thoại. Lý Tỷ, là ta, Lâm Kha, ngươi bây giờ lập tức liên lạc một chút, nhìn xem có thể hay không theo bệnh viện phụ cận điều một chút nhân viên y tế tới trợ giúp. Đúng, chính là địa chấn thai khu bên này, người bị thương nhiều lắm, chúng ta bên này nhân thủ không đủ. Cúp điện thoại, Lâm Kha quay đầu nhìn về phía Vương Hân Hân, hỏi, vui sướng, tình huống bây giờ thế nào? Có bao nhiêu người thụ thương? Cụ thể số lượng ta cũng nói không rõ ràng, dù sao rất nhiều, vết thương nhẹ chúng ta đơn giản xử lý một thoáng, liền để bọn hắn trước tiên ở trong lều vải nghỉ ngơi, trọng thương đều đưa đi bệnh viện, nhưng là bệnh viện giường ngủ có hạn, còn có rất nhiều thương binh tại xếp hàng chờ. Vương Hân Hân nói xong, trong thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào. Ta đã biết, ngươi yên tâm, ta hội hết sức hỗ trợ. Lâm Kha vô vô Vương Hân Hân bả bay, an ủi. Ừ, ta tin tưởng ngươi, Lâm Kha ca. Vương Hân Hân gật gật đầu, cố nén trong mắt lệ thủy, quay người lại tiến vào chữa bệnh lều vải. Nhìn xem Vương Hân Hân bận rộn bóng lưng, Lâm Kha trong lòng càng thêm nặng nề. Hắn biết, trận này địa chấn cho thai khu nhân dân mang tới tổn thương là to lớn, mà hắn bây giờ có thể làm, chính là tận chính mình có khả năng trợ giúp bọn hắn vượt qua nan quan. Màn đêm buông xuống, đội cứu viện doanh địa tạm thời bên trong sáng lên điểm điểm ánh đèn, mọi mệnh các đội viên ngồi vây quanh tại một khối, yên lặng ăn đơn giản bữa tối. Lâm Kha bưng cơm hộp, ánh mắt trong đám người tìm kiếm lấy, nhưng không có nhìn thấy Vương Hoài Viễn thân ảnh. Vui sướng, ngươi thấy Hoài Viễn sao? Lâm Kha đi đến Vương Hân Hân bên người, thấp giọng hỏi. Vương Hân Hân lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng, không có, hắn buổi chiều không phải một mực cùng với ngươi sao? Lâm Kha trong lòng phun lên một tia bất an, hắn buông xuống cơm hộp, cầm hai cái bánh mì, hướng Vương Hoài Viễn ở lều vải đi đến. Trong lều vải, Vương Hoài Viễn co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, hai tay ôm đầu gối, túi đầu, không nhúc nhích, phản phất cùng chung quanh thế giới ngăn cách. Hoài Viễn, Lâm Kha nhẹ giọng kêu gọi nói, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Vương Hoài Viễn ngẩng đầu, thấy là Lâm Kha, vành mắt lập tức đỏ lên, nhưng hắn lại quật cường quay đầu chỗ khác, không nói gì. Lâm Kha tại bên cạnh hắn ngồi xuống, đưa cho hắn một cái bánh mì, ôn nhu nói ra, ăn một chút gì đi, ngươi đã một ngày không ăn đồ vật. Vương Hoài Viễn không có tiếp, chỉ là thấp giọng nói ra, ta không đói bụng. Ta biết ngươi bây giờ rất khó chịu, nhưng là ngươi cũng muốn chiếu cố tốt chính mình à, ngươi dạng này không ăn không uống, thân thể sẽ sụp đổ mất. Lâm Kha kiên nhẫn quên, cha mẹ ngươi cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi dạng này, đúng hay không? Nghe được Lâm Kha nhắc lên phụ mẫu, Vương Hoài Viễn nước mắt cuối cùng nhịn không được chảy xuống, hắn nghẹn ngào nói ra, Lâm Kha ca, ngươi nói cha mẹ ta bọn hắn có thể hay không? Sẽ không, bọn hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Lâm Kha đánh gãy hắn, giọng kiên định nói, đội cứu viện vẫn còn tiếp tục lục soát cứu, chúng ta nhất định sẽ tìm tới bọn hắn. Thế nhưng là đã qua lâu như vậy. Vương Hoài Viễn âm thanh run rẩy lấy, tràn đầy tuyệt vọng. Lâm Kha biết, hiện tại nói cái gì an ủi mà nói đều là tái nhợt, chỉ có để hắn ăn một chút gì, mới có thể để cho hắn bảo trì thể lực, tiếp tục kiên trì. Hắn mở ra bánh mì túi hàng, vẽ một khối nhỏ, đưa tới Vương Hoài Viễn bên miệng, ôn nhu nói ra, đến, ăn một miếng đi, coi như là vì ta, cũng vì cha mẹ ngươi, được không? Vương Hoài Viễn do dự một chút, cuối cùng hé miệng, chậm rãi ăn khối kia bánh mì. Nhìn thấy hắn khẳng ăn cái gì, Lâm Kha trong lòng hơi thở dài một hơi, hắn tiếp tục vạch lên bánh mì, từ ngụm cho hắn ăn ăn. Hoài Viễn, ngươi phải tin tưởng, kỳ tích nhất định sẽ phát sinh. Lâm Kha một bên cho hắn ăn ăn cái gì, một bên nhẹ nói, cha mẹ của ngươi nhất định cũng tại một nơi nào đó chờ lấy chúng ta đi cứu bọn hắn, cho nên chúng ta không thể từ bỏ hy vọng, biết không? Vương Hoài Viễn không nói gì, chỉ là yên lặng ăn bánh mì, trong mắt lệ thủy lại chảy ra không ngừng chảy xuống tới. Lâm Kha biết, trong lòng của hắn y nguyên tràn đầy sợ hãi cùng bất an, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn không từ bỏ hy vọng, liền nhất định có thể chiến thắng tràng tai nạn này. Trời mới vừa tờ mờ sáng, đội cứu viện trong doanh địa liền lại bắt đầu công việc lưu đủ lên. Trải qua một đêm chỉnh đốn, các đội viên mặc dù mỏi mệt, nhưng ánh mắt bên trong ý nguyên tràn đầy hy vọng. Hôm nay thời tiết so với hôm qua tốt hơn nhiều, mưa nhỏ lại rất nhiều, lục soát cứu độ khó cũng sẽ giảm xuống không ít. Vương Hân Hân nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, trong giọng nói mang theo một tia vui mừng. Đúng vậy a, hy vọng hôm nay có thể có tin tức tốt chuyển đến. Lâm Kha gật gật đầu, ánh mắt lại không tự chủ được trôi hướng Vương Hoài Viễn phương hướng. Vương Hoài Viễn y nguyên trầm mặc ít nói, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại so với hôm qua kiên định một chút. Chương 573. Đi trên núi tìm kiếm chương 573, đi trên núi tìm kiếm Hoài Viễn, hôm nay chúng ta cùng đi trên núi tìm kiếm đi. Lâm Kha đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong giọng nói mang theo cổ vũ. Vương Hoài Viễn ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Kha, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích, "Lâm Kha ca, cảm ơn ngươi. Chúng ta là anh em, nói cái gì ta?" Lâm Kha cười cười, "Đi thôi, chúng ta đi tập hợp." Đội cứu viện đội trưởng Sở Dương đứng tại phía trước đội ngũ, cầm trong tay một tấm bản đồ, cau mày. "Sở đội, thế nào?" Lâm Kha đi lên trước, hỏi. "Căn cứ khí tượng bộ môn dự đoán, xế chiều hôm nay còn sẽ có một trận mưa to, chúng ta nhất định phải đuổi tại trời mưa trước đó tìm tới mất tích người." Sở Dương chỉ vào trên bản đồ một mảnh vùng núi, nơi này là nhân viên mất tích cuối cùng xuất hiện chỗ, chúng ta hôm nay trọng điểm tìm kiếm phiến khu vực này. "Sở đội, ta đề nghị phân hai đội hành động, một đội tiếp tục dưới chân núi tìm kiếm, một cái khác đội đi trên núi nhìn xem." Lâm Kha chỉ vào trên bản đồ một chỗ đỉnh núi, ngọn núi này địa thế tương đối cao, tầm mắt khoáng đạt, nếu như nhân viên mất tích ở trên núi, từ nơi đó hẳn là có thể nhìn thấy. Sở Dương nhìn xem địa đồ, trầm tư một lát, gật gật đầu, "Ngươi nói có đạo lý, vậy cứ như thế an bài, ta mang một đội người đi trên núi, ngươi mang một đội người tiếp tục dưới chân núi tìm kiếm." "Sở đội, vẫn là ta đi trên núi đi." Lâm Kha nói, "Ta đối mảnh này vùng núi tương đối quen thuộc, mà lại ta thể lực cũng tương đối tốt." Sở Dương do dự một chút, hắn biết Lâm Kha lo lắng, nhưng hắn lo lắng hơn Lâm Kha an toàn. "Lâm Kha, ta biết ngươi lo lắng Hoài Viễn, nhưng ngươi cũng muốn chú ý mình an toàn." Sở Dương vỗ vỗ Lâm Kha bả vai, "Trên núi địa thế hiểm trở, một mình ngươi đi lên quá nguy hiểm." "Sở đội, ta không sao, ta sẽ cẩn thận." Lâm Kha kiên trì nói, "Mà lại, ta tin tưởng Hoài Viễn phụ mẫu nhất định cũng đang chờ chúng ta đi cứu bọn hắn." Nhìn xem Lâm Kha ánh mắt kiên định, Sở Dương cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, "À, vậy ngươi cẩn thận một chút, gặp được tình huống như thế nào kịp thời liên hệ." "Yên tâm đi, Sở đội." Lâm Kha nói xong, quay người hướng ông Hoài Viễn đi đến. "Hoài Viễn, theo ta đi." Lâm Kha chào hỏi một tiếng, liền dẫn đầu lên núi dưới chân đi đến. Vương Hoài Viễn không nói gì, yên lặng cùng sau lưng Lâm Kha, ánh mắt bên trong tràn đầy hy vọng. Đường núi gập ghềnh, Lâm Kha cùng Vương Hoài Viễn một trước một sau, khó khăn leo lên. "Lâm Kha ca, ngươi nói cha mẹ ta bọn hắn có thể hay không?" Vương Hoài Viễn âm thanh có chút run rẩy, hắn không dám nói ra cái kia xấu nhất khả năng. Lâm Kha dừng bước lại, quay đầu nhìn xem Vương Hoài Viễn, ánh mắt kiên định, "Sẽ, bọn hắn nhất định đang chờ chúng ta." "Thế nhưng là, đều đi qua lâu như vậy." Vương Hoài Viễn âm thanh càng ngày càng thấp, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. "Hoài Viễn, ngươi phải tin tưởng kỳ tích, càng phải tin tưởng chính ngươi." Lâm Kha vô vô Vương Hoài Viễn bảo ai, "Chúng ta nhất định có thể tìm tới bọn hắn." Nói xong, Lâm Kha tiếp tục hướng trên leo lên, Vương Hoài Viễn hít sâu một hơi, đi theo. Trên núi cây cối rậm rạp, che khuất bầu trời, chỉ có loang lổ điểm sáng xuyên thấu qua lá cây, chiếu xuống tràn đầy lá rụng trên mặt đất. "A!" Lâm Kha đột nhiên nghe được một tiếng kinh hô, âm thanh là theo dưới sườn núi mới truyền đến. "Không tốt, có người ngã sắp xuống." Lâm Kha biến sắc, lập tức hướng phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới. Vương Hoài Viễn cũng theo sát phía sau, hai người đẩy ra rậm rạp những cây, nhanh chóng lên núi sườn núi hạ chạy tới. Chỉ gặp một đội viên nằm trên mặt đất, che lấy mắt cá chân, biểu lộ thống khổ. "Tiểu Lý, ngươi thế nào?
Lâm Kha liền vội vàng tiến lên xem xét. Dương đội, ta không cẩn thận đạp hụt, chân giống như bị.
Tiểu Lý đau đến đầu đầy mồ hôi.
Lâm Kha kiểm tra một chút Tiểu Lý thương thế, còn tốt, chỉ là phổ thông bị trật.
Ngươi trước đừng lúc đích, ta giúp ngươi cố định một thoáng.
Lâm Kha theo trong ba lô xuất ra túi cấp cứu, thuần thục giúp nhỏ Lý xử lý thương thế.
Dương đội, ta có phải hay không kéo mọi người chân sau rồi?
Tiểu Lý một mặt tay náy.
Nói cái gì ngốc lời nói, ngươi bây giờ thụ thường, càng phải nghỉ ngơi thật tốt, mới có thể mau sớm khỏe, tiếp tục tham dự cứu viện.
Lâm Kha an ủi.
Đúng vậy à, Tiểu Lý, ngươi liền an tâm dưỡng thương đi, chúng ta nhất định sẽ tìm tới nhân viên mất tích.
Vương Hoài Viễn cũng nói.
Lâm Kha ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã nhanh đến chưa rồi, bọn hắn nhất định phải nhanh tìm tới nhân viên mất tích.
Hoài Viễn, ngươi lưu lại chiếu cố Tiểu Lý, ta đi phía trước nhìn xem.
Lâm Kha nói.
Không được, Lâm Kha ca, ta muốn đi theo ngươi.
Vương Hoài Viễn kiên trì nói.
Nghe lời, ngươi lưu tại nơi này, ta một người hành động dễ dàng hơn.
Lâm Kha ngữ khí không thể nghi ngờ.
Vương Hoài Viễn còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Lâm Kha ánh mắt kiên định, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu.
Lâm Kha một thân một mình tiếp tục hướng trên leo lên, đường núi càng ngày càng dốc đứng, hắn chỉ có thể dùng cả tay chân, gian nan tiến lên.
Vương thúc thúc.
A Di, Lâm Kha vừa đi, một bên lớn tiếng la lên Vương Hoài Viễn phụ mẫu danh tự. Thanh âm của hắn trong sơn cốc quen quẩn, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào.
Lâm Kha cũng không hề từ bỏ, hắn tiếp tục hướng trên leo lên, mỗi đến một chỗ đất trống, liền dừng lại lớn tiếng la lên.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt, Thái Dương đã ngã về tây.
Lâm Kha cùng các đội viên hội hợp, bọn hắn ý nguyên không thu hoạch được gì.
Dương đội, chúng ta còn muốn tiếp tục tìm sao?
Một đội viên hỏi, trong giọng nói tràn đầy mỏi mệt.
Tìm, đương nhiên muốn tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Lâm Kha ngữ khí kiên định, ánh mắt bên trong tràn đầy hy vọng.
Thế nhưng là, mảnh này vùng núi như thế lớn, chúng ta đã tìm ròng rã một ngày, vẫn là cái gì đều không tìm được.
Tên kia thanh âm của đội viên càng ngày càng thấp.
Đúng vậy à, Dương đội, chúng ta đều mệt mỏi một ngày, nếu không đi về nghỉ trước một thoáng, ngày mai lại đến tìm đi.
Một tên khác đội viên cũng nói.
Lâm Kha nhìn chung quanh một vòng, tất cả đội viên đều mặt lộ vẻ mỏi mệt, hắn biết mọi người đã đến cực hạn.
À, mọi người trước nghỉ ngơi tại chỗ một thoáng, ăn một chút gì bổ sung thể lực.
Lâm Kha cuối cùng vẫn thỏa hiệp.
Các đội viên ngồi trên mặt đất, xuất ra mang theo người lương khô cùng nước, yên lặng ăn.
Vương Hoài Viễn ngồi chung một chỗ trên tảng đá, cúi đầu, không nói một lời, ánh mắt trống rỗng, phảng phất đã mất đi linh hồn.
Lâm Kha đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Hoài Viễn, đừng nản chí, chúng ta ngày mai tiếp tục tìm."
Vương Hoài Viễn ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Kha, ánh mắt bên trong tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng.
Lâm Kha ca, ngươi nói cha mẹ ta bọn hắn
có thể hay không?
Sẽ không, bọn hắn nhất định còn sống.
Lâm Kha đánh gãy Vương Hoài Viễn, chúng ta nhất định phải tin tưởng kỳ tích.
Kỳ tích?
Vương Hoài Viễn tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hy vọng.
Đến, ăn một chút gì đi.
Lâm Kha đem một khối lương khô đưa cho Vương Hoài Viễn.
Vương Hoài Viễn lắc đầu, không có tiếp.
Bao nhiêu ăn một điểm đi, ngươi đã một ngày không ăn đồ vật.
Lâm Kha khuyên đủ.
Vương Hoài Viễn vẫn lắc đầu một cái, hắn một điểm khẩu vị đều không có.
Lâm Kha thấy thế, cũng không còn miễn cưỡng, hắn biết hiện tại nói cái gì đều vô dụng, chỉ có tìm tới Vương Hoài Viễn phụ mẫu mới có thể để cho hắn chân chính an tâm.
Chương 574. Tìm tới phụ mẫu chương 574, tìm tới phụ mẫu Vương Thúc Thúc.
A Di, Lâm Kha đứng người lên, lần nữa đối chống trải sơn cốc lớn tiếng la lên.
Vương Thúc Thúc.
A Di, đội viên khác cũng nhao nhao đứng người lên, đi theo Lâm Kha cùng một chỗ la lên.
Thanh âm của bọn hắn trong sơn cốc quen quẩn, thật lâu không thôi.
Đột nhiên, một cái thanh âm yếu ớt từ đằng xa truyền đến, "Cứu mạng!
Cứu mạng!"
Các ngươi nghe, là thanh âm gì?
Một đội viên hoảng sợ nói.
Giống như,
tựa như là theo bên kia truyền đến.
Một tên khác đội viên chỉ vào sơn cốc khác một bên nói,
đi qua nhìn một chút.
Lâm Kha dẫn đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới.
Đi qua nhìn một chút.
Lâm Kha dẫn đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới.
Hắn giống như một cái nhanh nhẹn báo săn, tại đường núi gập ghềnh trên chạy vội, sau lưng các đội viên theo sát phía sau.
Cứu mạng,
cứu mạng.
Thanh âm yếu ớt càng ngày càng rõ ràng, giống như là theo trong một cái sơn động truyền tới.
Lâm Kha thả chậm bước chân, cẩn thận tới gần sơn động, ra hiệu các đội viên giữ yên lặng.
Hắn hóp lưng lại như mèo, chậm rãi thăm dò hướng trong sơn động nhìn lại.
Trong sơn động rất tối tăm, mượn ánh sáng yếu ớt, Lâm Kha nhìn thấy bên trong hụt lệ lấy vài bóng người.
Có ai không?
Lâm Kha hạ thấp giọng hỏi.
Trong sơn động bóng người tựa hồ đã bị giật nảy mình, nhao nhao ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn xem cửa hang.
Đừng sợ, chúng ta là tới cứu các ngươi.
Lâm Kha nói xong, từ bên hông móc ra đèn tin, mở ra chốt mở.
Mánh liệt ánh đèn chiếu sáng sơn động, cũng chiếu sáng những cái kia gương mặt hoảng sợ.
Cha,
mẹ.
Vương Hoài Viễn liếc mắt một cái liền nhận ra trong đám người phụ mẫu, kích động hô to một tiếng, liều lĩnh vọt vào sơn động.
Hoài Viễn.
Vương Hoài Viễn phụ mẫu cũng nhìn thấy con của mình, vui đến phát khóc, một tay lấy hắn kéo vào trong ngực.
Cha, mẹ, các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt rồi.
Vương Hoài Viễn ôm thật chặt phụ mẫu, lệ thủy tràn mi mà ra.
Lâm Kha cùng các đội viên cũng đi theo tiến vào sơn động, nhìn xem cái này cảm nhận một màn, trên mặt của mỗi người đều lộ ra nụ cười vui mừng.
Quá tốt rồi, chúng ta rốt cuộc tìm được các ngươi.
Một đội viên nói.
Đúng vậy a, các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt rồi.
Một tên khác đội viên cũng nói.
Lâm Kha đi đến Vương Hoài Viễn bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói ra, Hoài Viễn, ta liền nói ngươi phụ mẫu người hiển tự có thiên tướng đi.
Vương Hoài Viễn ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Kha, cảm kích nói ra, Lâm Kha ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta phụ mẫu.
Cảm ơn cái gì,
đây là chúng ta phải làm. Lâm Kha nói, đúng rồi, còn có những người khác sao? Vương Hoài Viễn phụ thân xoa xoa nước mắt, nói ra, còn có mấy cái, đều là thôn chúng ta, địa chấn thời điểm chúng ta cùng một chỗ trốn vào cái sơn động này. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Kha gật gật đầu, tiếp đó quay người đối các đội viên nói, đến, kiểm lại một chút nhân số, nhìn xem còn có ai mất tích. Các đội viên lập tức hành động, bắt đầu kiểm kê nhân số. Báo cáo dừng đội, hết thảy 7 người, tăng thêm Vương Hoài Viễn phụ mẫu, hết thảy 9 người, đều không có thụ thương. Một đội viên báo cáo. Tốt, quá tốt rồi. Lâm Kha nghe được tin tức này, trong lòng một khối đá cuối cùng rơi xuống. Cha, mẹ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Hoài Viễn nắm thật chặt phụ mẫu tay, lo lắng hỏi, trong thanh âm còn mang theo vẻ run rẩy. Vương cha hít sâu một hơi, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy nghĩ mà sợ, còn không phải trận này đáng chết mưa to. Chúng ta thôn tại chân núi, trước mấy ngày liền bắt đầu trời mưa to, nước sông đều khắp đi lên. Vương mẫu tiếp lời đầu, âm thanh khàn giọng, hiển nhiên là bị kinh sợ hù dọa, đêm qua, thủy vị trướng đến đặc biệt nhanh, thôn trưởng trong đêm tổ chức mọi người chạy lên núi. Chúng ta cùng ngươi Lý thúc bọn hắn một nhà đi rất gấp, cái gì cũng không kịp mang, liền mang theo mấy bộ y phục cùng một điểm lương khô. Vương cha chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong mấy cái cũ nát túi, bên trong mơ hồ có thể thấy được một chút quần áo. Vậy các ngươi có bị thương hay không? Có hay không nơi nào không thoải mái? Vương Hoài Viễn cẩn thận xem xét phụ mẫu thân thể, sợ bọn họ thụ một điểm tổn thương. Chúng ta không có việc gì, chính là mắc mưa, có chút cảm lạnh. Vương mẫu lắc đầu, hốc mắt vừa đỏ, ngược lại là ngươi, Hoài Viễn, sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không lo lắng giết chúng ta? Mẹ, ta không sao, xem lại các ngươi bình an vô sự, ta an tâm. Vương Hoài Viễn hốc mắt cũng ấm ức, hắn chăm chú ôm lấy phụ mẫu, cảm thụ được phần này mất mà được lại ấm áp. Lâm Kha đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem một màn này, nhếch miệng lên một vòng nụ cười vui mừng. Hắn biết, đối với Vương Hoài Viễn mà nói, không có cái gì so với phụ mẫu an nguy càng trọng yếu hơn. Tốt rồi, Hoài Viễn, đừng chỉ cố lấy chúng ta, nhanh tạ ơn Lâm tiên sinh. Vương cha vỗ vỗ Vương Hoài Viễn bả vai, ra hiệu hắn nhìn về phía Lâm Kha. Lâm tiên sinh, lần này thật sự là quá cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta còn không biết muốn bị vây ở chỗ này bao lâu. Vương cha cảm kích nắm chặt Lâm Kha tay, trong đôi mắt đục ngầu lóe ra lệ quang. Đúng vậy a, Lâm tiên sinh, ngươi thật là chúng ta ra ân nhân cứu mạng a. Vương mẫu cũng nói theo, âm thanh nghẹn ngào. Thúc thúc Gazi, các ngươi quá khách khí, đây đều là ta phải làm. Lâm Kha vội vàng nói, Hoài Viễn là bằng hữu của ta, chuyện của hắn chính là ta sự tình, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp hắn. Lâm tiên sinh, ngươi thật là một cái người tốt ta. Vương cha cảm thán nói, nhà chúng ta Hoài Viễn có thể nhận biết ngươi dạng này bằng hữu, thật sự là phúc khí của hắn a. Thúc thúc, ngài quá khen, ta cùng Hoài Viễn là huynh đệ, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Lâm Kha khiêm tốn nói. Đúng vậy a, cha, Lâm Kha ca vẫn luôn rất chiếu cố ta. Vương Hoài Viễn cũng nói, trong mắt tràn đầy cảm kích. Tốt, tốt, các ngươi đều là hảo hải tử. Vương cha vui mừng gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước. Lâm Kha âm thanh tại cửa sơn động vang lên, mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên định. Vương Hoài Viễn bị phụ mẫu, cùng sau lưng Lâm Kha, một đoàn người dọc theo lúc đến đường đi ra ngoài. Bên ngoài sơn động, sát trời đã tối xuống, tí tách mưa nhỏ còn tại rơi xuống, trong không khí tràn ngập một cô ẩm ướt bùn đất khí tức. Đội cứu viện các đội viên lo lắng chờ đợi, nhìn thấy bọn hắn ra, lập tức hoan hô lên. Tìm được, quá tốt rồi. Bọn hắn không có việc gì. Cảm ơn trời đất. Thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Sở Dương bước nhanh đi lên trước, nhìn thấy Vương Hoài Viễn một nhà bình an vô sự, một mực căng thẳng trên mặt cuối cùng lộ ra trấn an thần sắc. Vương Hoài Viễn, ngươi không sao chứ? Sở Dương lo lắng mà hỏi thăm. Ta không sao, sở đội, may mắn mà có Lâm Kha ca, là hắn tìm tới cha mẹ ta. Vương Hoài Viễn cảm kích nhìn về phía Lâm Kha. Lâm tiên sinh, lần này thật sự là quá cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, hậu quả khó mà lường được. Sở Dương từ đáy lòng nói, nhìn về phía Lâm Kha ánh mắt tràn đầy kính nể. Sở đội, ngươi quá khách khí, đây đều là ta phải làm. Lâm Kha cười nhạt một tiếng, ngữ khí khiêm tốn. Chương 575. Tất cả mọi người tấm gương chương 575, tất cả mọi người tấm gương Lâm tiên sinh, ngươi thật là chúng ta tất cả mọi người tấm gương. Một vị tuổi trẻ đội viên kích động nói, ngươi không chỉ có diễn kỹ tốt, nhân phẩm càng tốt hơn, chúng ta đều muốn hướng ngươi học tập. Đúng vậy a, Lâm tiên sinh, ngươi là chúng ta học tập mẫu mực. Đội viên khác cũng nhao nhao phụ họa nói. Lâm Kha chỉ là cười cười, không nói gì, hắn biết, trong hội này, làm việc tốt dễ dàng, khó khăn là một mực kiên trì làm việc tốt. Tốt rồi, mọi người trước đừng cố lấy nói chuyện. Chúng ta trước tiên đem Vương Hoài Viễn một nhà tiện xuống núi đi. Sở Dương chỉ huy các đội viên, đem Vương Hoài Viễn một nhà hộ tống xuống núi. Trên đường đi, Vương Hoài Viễn nắm thật chặt phụ mẫu tay, sợ bọn họ lần nữa rời đi chính mình. Vương cha Vương mẫu thì là một mặt cảm kích nhìn xem Lâm Kha, bọn hắn biết, nếu như không có Lâm Kha, bọn hắn một nhà ba miệng khả năng liền thực muốn âm dương lưỡng cách. Trở lại căn cứ, đã là hơn 8 giờ tối rồi. Trong căn cứ đèn đuốc sáng trưng, tất cả đội viên đều đang bận rộn. Sở đội, lần này mưa to tai hại, chúng ta hết thể cứu ra bao nhiêu người? Lâm Kha hỏi. Cho tới bây giờ, chúng ta hết thể cứu ra hơn 300 người, còn có mấy chục người mất tích. Sở Dương ngữ khí có chút nặng nề, căn cứ khí tượng bộ môn dự đoán, mấy ngày sắp tới, nơi này còn sẽ có cường mưa xuống, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tìm tới tất cả nhân viên mất tích. Sở đội, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Các đội viên cùng kêu lên nói. Tốt, mọi người vất vả, hiện tại nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, chúng ta tiếp tục xuất phát. Sở Dương nói xong, quay người nhìn về phía Lâm Kha, Lâm tiên sinh, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn muốn làm phiền ngươi cùng chúng ta cùng nhau lên núi.
Sở đội, ngươi quá khách khí, đây là ta phải làm.
Lâm Kha nói.
Lâm tiên sinh, ngươi thật là một cái người tốt.
Sở Dương từ đáy lòng nói.
Sở đội, ngươi quá khen.
Lâm Kha cười cười, quay người về tới trướng đồng của mình.
Nằm ở trên giường, Lâm Kha làm thế nào cũng ngủ không được. Trong óc của hắn, không ngừng mà hiện ra hôm nay trong sơn động nhìn thấy một màn kia màn.
Hắn biết, trận này mưa to tai hại, đối với rất nhiều người mà nói, đều là một trận tai họa ngập đầu. Mà hắn, có thể làm, chính là tận chính mình có khả năng, đi trợ giúp những cái kia cần trợ giúp người. Hy vọng tất cả nhân viên mất tích đều có thể bình an trở về. Lâm Kha ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Sáng sớm hôm sau, Lâm Kha cùng đội cứu viện cùng lúc xuất phát, tiếp tục lên núi lục soát cứu nhân viên mất tích. Trải qua một ngày tìm kiếm, bọn hắn vừa tìm được một chút nhân viên mất tích, nhưng còn có 3 người từ đầu đến cuối không có tìm tới.
Sở đội, 3 người này, có thể hay không?
Một vị đội viên muốn nói lại thôi.
Sở Dương sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn biết, đội viên muốn nói là cái gì.
Tại trong rừng sâu núi thẳm này, mất tích vượt qua 3 ngày, hy vọng còn sống liền rất mong manh. Chúng ta không thể từ bỏ bất luận cái gì một tia hy vọng.
Sở Dương kiên định nói, tiếp tục lục soát.
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Rõ.
Các đội viên cùng kêu lên đáp, tiếp tục vùi đầu vào lục soát cứu trong công việc.
Mưa to rốt cục cũng đã ngừng, nhưng lưu lại là cảnh hoang tàn khắp nơi.
Hồng thủy tối lui, nguyên bản quen thuộc gia viên biến thành một mảnh trạch quốc, phòng ốc sụp đổ, con đường bị hủy, khắp nơi đều là nước bùn cùng rác rưởi.
Nhà của ta
không có.
Một cái lao nhân ngồi quỳ chân tại phế tích bên trong, nước mắt tuôn đầy mặt.
Ba ba, mẹ, chúng ta bây giờ ở chỗ nào a?
Một đứa bé ôm một cái tổn hại đồ chơi gấu, bất lực nhìn qua phụ mẫu.
Mọi người không muốn tuyệt vọng, chúng ta nhất định sẽ trùng kiến gia viên.
Sở Dương đứng tại chỗ cao, dùng loa la lớn, thanh âm bên trong tràn đầy lực lượng.
Trùng kiến gia viên.
Nói nghe thì dễ a.
Đúng vậy a, chúng ta bây giờ không còn có cái gì nữa, lấy cái gì trùng kiến gia viên?
Lao thiên gia a, ngươi tại sao muốn đối với chúng ta như vậy a?
Nạn dân nhóm cảm xúc lần nữa kích động lên, tiếng la khóc, tiếng kêu rên vang lên liên miên.
Lâm Kha đứng ở trong đám người, nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Hắn biết, đối với những này nạn dân mà nói, trùng kiến gia viên không chỉ là trùng kiến phòng ốc, càng là trùng kiến hy vọng.
Sở đội, ta nghĩ quên tiền 5 triệu, trợ giúp nạn dân trùng kiến gia viên.
Lâm Kha đi đến Sở Dương bên người, trầm giọng nói,
5 triệu.
Sở Dương kinh ngạc nhìn xem Lâm Kha, Lâm tiên sinh, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a.
Ta biết, nhưng đây là ta phải làm.
Lâm Kha ngữ khí kiên định, ta là một diễn viên, ta lực ảnh hưởng đến từ đại chúng, hiện tại đại chúng cần ta nghĩa bất dung tử.
Tốt.
Lâm tiên sinh, ngươi thật là một cái người tốt.
Sở Dương kích động cầm Lâm Kha tay, ta thay tất cả nạn dân cảm ơn ngươi.
Lâm Kha việc thiện rất nhanh liền tại nạn dân bên trong truyền ra.
Các ngươi nghe nói không?
Cái kia đại minh tinh Lâm Kha góp 5 triệu đâu?
Thật hay giả?
5 triệu a.
Đây chính là thiên văn sổ tự a.
Lâm Kha thật là một cái người tốt a.
Chúng ta đều muốn cảm tạ hắn.
Nạn dân nhóm nhau nghị luận, Lâm Kha việc thiện cho bọn hắn mang đến hy vọng, cũng ấm áp lòng của bọn hắn.
Tin tức truyền đến trên mạng, lập tức đưa tới sóng to gió lớn.
Lâm Kha quyên tiền 5 triệu, Lâm Kha chính năng lượng các loại chủ đề cấp tốc leo lên nóng lục soát bảng, dẫn phát dân mạng nhiệt nghị.
Lâm Kha thật sự là người Mỹ tâm thiện a.
Phấn hắn cả một đời.
Đây mới thật sự là thần tượng.
Chính năng lượng tràn đầy.
Vì Lâm Kha điểm tán,
hy vọng thai khu nhân dân sớm ngày trùng kiến gia viên.
Đám dân mạng nhao nhao vì Lâm Kha việc thiện điểm tán, hắn người hâm mộ số lượng cũng đang không ngừng tiêu thăng.
Vương Hân Hân nhìn thấy tin tức về sau, lập tức cho Lâm Kha gọi điện thoại.
"Uy, Lâm Kha, người góp 5 triệu."
Vương Hân Hân thanh âm bên trong tràn đầy sự sốt.
"Ừm, thế nào?"
Lâm Kha nhàn nhạt hỏi.
"Ngươi điên rồi.
5 triệu a?
Ngươi nói thế nào quên liền góp?"
Vương Hân Hân có chút nóng nảy nói.
"Cái này có cái gì?
Ta chỉ là làm ta phải làm."
Lâm Kha ngữ khí bình tĩnh.
"Ngươi
thực sự là..."
Vương Hân Hân nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải.
"Tốt rồi, không nói cái này, ngươi gọi điện thoại đến có chuyện gì không?"
Lâm Kha hỏi.
"À, đúng, ta quyết định cũng quên 5 triệu, chúng ta cùng một chỗ trợ giúp thai khu nhân dân trùng kiến gia viên."
Vương Hân Hân nói.
"Tốt, ta ủng hộ ngươi."
Lâm Kha vừa cười vừa nói.
"Ừm, vậy cứ như thế, ta cúp trước."
Vương Hân Hân nói xong, cúp điện thoại.
Để điện thoại di động xuống, Vương Hân Hân trên mặt lộ ra nụ cười.
Nàng biết, Lâm Kha luôn luôn có thể mang cho nàng kinh hỉ, cũng hầu như là có thể để nàng càng thêm kiên định tín niệm của mình.
"Lâm Kha ca, ta cũng muốn quên tiền."
Vương Hoài Viễn chạy đến Lâm Kha trước mặt, thở hồng hộc nói.
"Ngươi..."
Lâm Kha nhìn xem Vương Hoài Viễn, cười hỏi, "Ngươi lấy tiền ở đâu?"
"Ta
đem ta tất cả tích xúc đều góp."
Vương Hoài Viễn nói xong, từ trong túi móc ra một cái rúm gió tiết kiệm tiền bình, trong này có 3000 khối tiền, là ta mấy năm nay để dành được tới, đều góp.
Lâm Kha nhìn xem Vương Hoài Viễn trong tay tiết kiệm tiền bình, trong lòng cảm động không thôi.
Chương 576. Minh tinh quên tiền chương 576, Minh tinh quên tiền hắn biết, cái này 3000 khối tiền đối với Vương Hoài Viễn mà nói, khả năng mang ý nghĩa rất nhiều, nhưng hắn lại không chút do dự góp ra.
"Tốt, Hoài Viễn."
Lâm Kha vô vô Vương Hoài Viễn bả bay, vừa cười vừa nói, "Ngươi phần này tâm ý, so cái gì đều chân quý."
Vương Hoài Viễn biệt thiện, cũng cảm động tất cả mọi người ở đây.
"Ta cũng muốn quên tiền."
"Ta cũng muốn."
Các minh tinh nao nao hưởng, "Ngươi 1 triệu, ta 5 triệu, trong khoảng thời gian ngắn, quên tiền mức đã đột phá ngàn vạn.
Có khoản này khoản tiền lớn, hai sau trọng kiến công làm cấp tốc triển khai."
Nguyên bản âm u đầy tử khí thai khu,
phảng phất tại trong vòng một đêm tỏa sáng sinh cơ. Khắp nơi đều là khí thế ngất trời lao động cảnh tượng. Các nam nhân đổ mồ hôi như mưa vận chuyển lấy tấm gạch cùng vật liệu gỗ, nhóm đàn bà con gái thì lại tập hợp một chỗ, thanh tẩy lấy đã bị hồng thủy ngâm qua quần áo. Bọn nhỏ tại phế tích bên trong chạy chơi đùa, thanh thúy tiếng cười xua tán đi bao phủ tại mọi người trong lòng nhiều ngày khói mù. Lâm Kha đổi lại một thân đơn giản áo thun cùng quần jean, mang theo một đỉnh mũ rơm, lẫn trong đám người, rút quân vận vật tư. Lâm tiên sinh, ngài làm sao tự mình làm lên cái này tới? Những này việc nặng việc cực, để chúng ta đến là được rồi. Một người trung niên nam nhân nhìn thấy Lâm Kha, vội vàng thả ra trong tay sống, một mặt sợ hãi nói: "Đúng vậy a, Lâm tiên sinh, ngài là quý nhân, sao có thể làm những này việc nặng đâu? Ngài nhanh đi nghỉ ngơi đi, nơi này có chúng ta là được rồi." Trung quanh nạn dân cũng nhao nhao xông tới, mồm năm miệng mười nói. Lâm Kha xoa xoa mồ hôi chán, cười nói ra: "Mọi người không cần khách khí với ta, ta tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, làm chút sống không tính là gì. Lại nói, ta cũng là đến giúp đỡ, mọi người không cần coi ta là ngoại nhân. Lâm tiên sinh thật là một cái người tốt ta." "Đúng vậy a, một điểm minh tinh giá đỡ đều không có." Nạn dân nhóm nhau nhau tán thán nói. "Lâm Kha ca, ta tới giúp ngươi." Vương Hoài Viễn không biết từ nơi nào chui ra, chạy đến Lâm Kha bên người, đoạt lấy trong tay hắn tấm gạch. "Ngươi tiểu tử, không hảo hảo học tập, chạy tới xem náo nhiệt gì?" Lâm Kha cười mắng. "Lâm Kha ca, ngươi liền để ta lưu lại hỗ trợ đi. Ta khí lực lớn đây, tài giỏi rất xuống thêm." Vương Hoài Viễn một mặt khẩn cầu nói. "Không được, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là học tập cho giỏi, tương lai trở thành quốc gia lương đống chi tài, vì xã hội làm ra càng lớn công hiến." Lâm Kha ngữ khí nghiêm túc nói, "Hai sau xây dựng lại sự tình, có chúng ta những này đại nhân là được rồi, ngươi cũng đừng quan tâm." Thế nhưng là, Vương Hoài Viễn còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Lâm Kha đánh gãy. "Không nhưng nhị gì hết, nghe lời, quay về học tập cho giỏi." Lâm Kha nói xong, đem Vương Hoài Viễn đẩy lên Vương Hân Hân bên người, vui sướng: "Ngươi giúp ta đem hắn đưa trở về, đừng để hắn lại chạy loạn." "À." Vương Hân Hân bất đắc dĩ đáp ứng nói, lôi kéo một mặt không tình nguyện Vương Hoài Viễn rời đi. "Lâm Kha, ngươi thực quyết định để Vương Hoài Viễn quay về đọc sách sao?" Vương Hân Hân hỏi, hắn rất muốn để lại xuống hỗ trợ. "Ta biết, nhưng là học tập quan trọng hơn." Lâm Kha nhìn xem Vương Hoài Viễn đi xa bóng lưng, giọng kiên định nói, hắn vẫn còn con nít, không nên quá sớm gánh chịu những trách nhiệm này. "Ta hy vọng hắn có thể thông qua học tập, cải biến vận mệnh của mình, tương lai vì xã hội làm ra càng lớn công hiến." "Ngươi nói đúng." Vương Hân Hân nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. "Tốt rồi, ngươi cũng trở về đi thôi, chuyện nơi đây đã không sai biệt lắm." Lâm Kha nói. "Ừm." Vương Hân Hân lên tiếng, cùng ông Hoài Viễn cùng rời đi thai khu. Nửa tháng sau, thai khu đã rực rỡ hẳn lên. Từng tòa mới tinh phòng ốc đô lên, từng đầu bằng phẳng con đường giăng khắp nơi, bọn nhỏ tại mới xây trên bãi tập vui vẻ chơi đùa, khắp nơi tràn đầy hy vọng cùng sinh cơ. "Lâm tiên sinh, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta cũng không biết làm như thế nào sống sót." Một vị tóc hoa dâm lão mãi mãi lôi kéo Lâm Kha tay, kích động nói, trong đôi mắt đục ngầu lóe ra lệ quang. "Đúng vậy a, Lâm tiên sinh, ngươi thật là chúng ta đại ân nhân a. Chúng ta cả một đời cũng sẽ không quên ân tình của ngươi." Trung quanh nạn dân nhao nhao vây quanh, đối Lâm Kha biểu đạt lòng cảm kích. Nhìn xem từng trương dãi dầu xương gió lại tràn ngập hy vọng gương mặt, Lâm Kha trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. "Các hương thân, các ngươi đều quá khách khí, đây đều là ta phải làm." Lâm Kha khiêm tốn nói, "Hiện tại gia viên xây dựng lại tốt rồi, ta cũng yên lòng." "Lâm tiên sinh, ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt." Một vị trung niên nam nhân nói. "Đúng vậy a, Lâm tiên sinh, ngươi liền lưu lại, để chúng ta thật tốt chiêu đãi ngươi mấy ngày đi." Nạn dân nhóm nhau nhau giữ lại nói. Lâm Kha cười lắc đầu, "Các hương thân lòng tốt ta xin tâm lĩnh, bất quá ta còn làm việc phải bận rộn, không thể ở lâu." Xe chậm rãi lái rời thái khu, Lâm Kha quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nạn dân nhóm ý nguyên đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng không bỏ. "Tạm biệt, các hương thân." Lâm Kha ở trong lòng yên lặng nói. Trở lại đã lâu trong nhà, Lâm Kha lập tức cảm thấy một trận dễ dàng cùng hài lòng. "Vẫn là trong nhà dễ chịu a." Lâm Kha duỗi lưng một cái, nói. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực buôn ba tại thái khu, có rất ít thời gian nghỉ ngơi, hiện tại cuối cùng có thể hào hào bông lòng một chút. "Đinh linh linh." Một trận dồn dập chuông điện thoại đánh gãy Lâm Kha suy nghĩ. Lâm Kha cầm điện thoại di động lên xem xét, là hắn người đại diện Lý Phong đánh tới. "Uy, Phong ca, chuyện gì a?" Lâm Kha kết nối điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi thăm. "Ta Lâm đại thiếu gia, ngươi còn có tâm tư nghỉ ngơi đâu? Tranh thủ thời gian lăn trở lại cho ta, đoàn làm phim bên kia đều chờ đợi ngươi khởi công đâu." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lý Phong chỉ tiếp rèn sắt không thành thép âm thanh. "Đoàn làm phim? Cái gì đoàn làm phim?" Lâm Kha nhất thời còn không có kịp phản ứng. "Còn có thể là cái gì đoàn làm phim, đương nhiên là Thịnh Thế Trường An a. Ngươi sẽ không đem việc này đem quên đi a?" Lý Phong âm thanh tăng lên. "Thịnh Thế Trường An? Chờ đã, bộ này phim không phải đã nói chờ ta theo thai khu trở về lại tiến tổ sao?" Lâm Kha lúc này mới nhớ tới, trước đó xác thực có một bộ cổ trang đại phim tại cùng hắn bàn bạc, chỉ là về sau phát sinh địa chấn, hắn liền đem chuyện này quên sạch sành sanh. "Nói là đợi thật lâu ngươi trở về lại tiến tổ, nhưng bây giờ đều đi qua nửa tháng, ngươi ngược lại tốt, không rên một tiếng liền bắt đầu chơi mất tích, ngươi biết đoàn làm phim bên kia hiện tại là tình huống như thế nào sao? Đạo diễn đều nhanh điên rồi." Lý Phong trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. "Phong ca, ngươi cũng biết, ta trong khoảng thời gian này một mực tại hai khu hỗ trợ, thực tế không có thời gian bận tâm sự tình khác." Lâm Kha giải thích nói. ta biết, những chuyện ngươi làm ta đều biết, truyền thông đều báo cáo, ngươi bây giờ thế nhưng là quốc dân anh hùng, đại thiện nhân." Lý Phong trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, "Nhưng là, ngươi cũng không thể vào xem lấy làm anh hùng, liền đem công việc đem quên đi à. Bộ này Thịnh Thế Trường An thế nhưng là năm nay lớn nhất IMDb phim, đầu tư to lớn, đội hình cường đại, ngươi nếu là bỏ qua, coi như thua thiệt lớn. Chương 577. Làm đồng thời phi hành khách quý chương 577, làm đồng thời phi hành khách quý Phong ca, ta biết bộ này phim rất trọng yếu, nhưng ta hiện tại thực rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lâm Kha vuốt vuốt huyệt thái dương, trong khoảng thời gian này hắn một mực ở vào cường độ cao trạng thái làm việc, bất kể là thân thể vẫn là tinh thần đều cảm thấy 10 điểm mỏi mệt. Nghỉ ngơi? Ngươi còn nghỉ ngơi? Ngươi có biết hay không hiện tại có bao nhiêu người đứng xếp hàng muốn lên bộ này phim, ngươi ngược lại tốt, còn ra sức khước từ. Lý Phong có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Phong ca, bộ này phim kịch bản ta còn không có nhìn qua, nhân vật cũng không nhất định thích hợp ta, mà lại ta hiện tại trạng thái không tốt, coi như tiến tổ cũng đập không ra hảo tác phẩm. Lâm Kha giọng kiên định nói, kịch bản ta đã phát ngươi hồng thư, ngươi dành thời gian nhìn xem, nhân vật phía ngươi không cần lo lắng, là vì ngươi chế tạo riêng, tuyệt đối thích hợp ngươi. Lý Phong tận tình khuyên bảo khuyên, ta biết ngươi bây giờ rất mệt mỏi, nhưng cơ hội khó được, ngươi cần phải thật tốt nắm chắc a. Phong ca, tính tình của ta ngươi còn không biết sao? Quyết định sự tình liền sẽ không tùy tiện cải biến. Lâm Kha ngữ khí kiên quyết, không có chút nào chỗ thương lượng. Ngươi tiểu tử này, thật sự là tức chết ta rồi. Lý Phong tại đầu bên kia điện thoại tức hồn hển nói, được, đã ngươi quyết định, ta cũng không ép ngươi, bất quá ngươi ít nhất phải cho ta một cái tin chính xác, bộ này phim ngươi đến cùng có tiếp hay không? Phong ca, để cho ta lại suy nghĩ một chút đi, qua mấy ngày cho ngươi trả lời chắc chắn. Lâm Kha nói xong, liền cúp điện thoại. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ đô thị phồn hoa cảnh đêm, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn biết, Lý Phong nói không sai, Thịnh Thế Trường An bộ này phim đích thật là một cái cơ hội khó được, nhưng hắn hiện tại thực không muốn tiếp. Hắn cần nghỉ ngơi, cần điều chỉnh, càng cần hơn một chút thời gian để suy nghĩ tương lai mình đường. Chuông điện thoại di động vang lên lần nữa, Lâm Kha nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, là Long Chiến đạo diễn. "Uy, Long đạo, tìm ta có việc." Lâm Kha kết nối điện thoại, ngữ khí bình tĩnh. "Lâm Kha a, gần nhất thế nào? Còn tại nghỉ ngơi sao?" Long Chiến đạo diễn thanh âm bên trong mang theo một tia lo lắng. "Ừm, nghỉ ngơi mấy ngày, cảm giác tốt hơn nhiều." Lâm Kha nhàn nhạt hồi đáp. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Long Chiến đạo diễn thở dài một hơi, "Là như vậy, ta có người bằng hữu gần nhất tại chủ bị một ngăn tống nghệ tiết mục, muốn mời ngươi đi làm đồng thời phi hành khách quý, không biết ngươi có hứng thú hay không?" "Tống nghệ tiết mục? Cái gì loại hình?" Lâm Kha hứng thú. "Là một ngăn thể nghiệm loại chân nhân tú, tên là Xuống nông thôn a, tiết mục tổ sẽ đi đến một chút xa xôi nông thôn, thể nghiệm địa phương phong thổ, cảm thụ nông thôn sinh hoạt." Long Chiến đạo diễn giải thích nói. "Xuống nông thôn? Đi nông thôn?" Lâm Kha khẽ nhíu mày, hắn đối này chủng loại hình tống nghệ tiết mục cũng không cảm thấy hứng thú. "Đúng vậy à, ta biết ngươi khả năng không quá quen thuộc nông thôn sinh hoạt, bất quá ta bằng hữu nói với ta, lần này bọn hắn lựa chọn quay chụp địa điểm hoàn cảnh cũng không tệ lắm, mà lại tiết mục tổ cũng sẽ làm tốt hậu cần bảo hộ, sẽ không để cho ngươi chịu khổ." Long Chiến đạo diễn vội vàng nói. "Long đạo, ngươi hẳn phải biết, ta đối tống nghệ tiết mục luôn luôn không thế nào cảm thấy hứng thú." Lâm Kha nói khéo từ chối nói. Ta biết, nhưng là lần này không giống, bằng hữu của ta nói với ta, lần này tiết mục rất có ý nghĩa, bọn hắn hy vọng thông qua tiết mục, để càng nhiều người hiểu rõ nông thôn, chú ý nông thôn, trợ giúp nông thôn phát triển." Long Chiến đạo diễn tiếp tục quên, "mà lại, lần này khách quý đội hình cũng rất cường đại, chứ ngươi ở ngoài, còn có mấy vị một tuyến minh tinh đều sẽ tham gia." "Đều có ai?" Lâm Kha thuận miệng hỏi. "Cái này, ta tạm thời còn không thể lộ ra, bất quá ta có thể cam đoan, tuyệt đối đều là ngươi người quen biết." Long Chiến đạo diễn thừa nước đục thả câu. "Long đạo, ngươi hẳn phải biết, ta hiện tại cần chính là nghỉ ngơi, mà không phải tham gia cái gì tống nghệ tiết mục." Lâm Kha giọng kiên định nói. Ta biết, cho nên ta mới nói chỉ là mời ngươi đi làm đồng thời phi hành khách quý, sẽ không chiếm dùng ngươi quá nhiều thời gian, tối đa cũng liền 3-4 ngày thời gian." Long Chiến đạo diễn tận tình khuyên bảo khuyên, "mà lại, lần này quay chụp địa điểm cách ngươi trước đó đi cái kia hai khu rất gần, ngươi cũng có thể thừa cơ lại đi nhìn xem những cái kia gặp tai họa của chúng." Lâm Kha trầm mặc, Long Chiến đạo diễn mà nói để hắn có chút dao động. "Lâm Kha, ta biết ngươi tâm địa thiện lương, vẫn luôn rất quan tâm những cái kia gặp tai họa của chúng, lần này tiết mục đối với ngươi mà nói, cũng là một cái cơ hội rất tốt, ngươi có thể thông qua tiết mục để càng nhiều người chú ý đến hai khu, vì hai khu xây dựng lại cống hiến một phần lực lượng." Long Chiến đạo diễn rèn sắc khi còn nóng nói. "Long đạo, ngươi để cho ta lại suy nghĩ một chút đi." Lâm Kha cuối cùng vẫn không có đáp ứng. "Được, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, bất quá ngươi cũng đừng cân nhắc quá lâu, tiết mục tổ bên kia thời gian rất gấp, qua mấy ngày liền muốn xuất phát." Long Chiến đạo diễn nói. "Tốt, ta đã biết, ta cân nhắc tốt về sau liền điện thoại cho ngươi." Lâm Kha nói xong, liền cúp điện thoại. Hắn để điện thoại di động xuống, rơi vào trầm tư. Long Chiến đạo diễn mà nói để hắn có chút tâm động, hắn quả thật rất muốn đi xem một chút những cái kia gặp tai họa của chúng, cũng hy vọng có thể vì hai khu xây dựng lại cống hiến một phần lực lượng. Nhưng là, hắn thực không muốn tham gia tống nghệ tiết mục, nhất là loại này thể nghiệm loại chân nhân tú, hắn lo lắng cho mình hội không thích ứng nông thôn sinh hoạt, cũng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến chính mình nghỉ ngơi. "Được rồi, không nghĩ, vẫn là xem trước một chút kịch bản đi." Lâm Kha lắc đầu, đem trong đầu những cái kia tạp nhạp suy nghĩ dứt bỏ, cầm lấy trên bản kịch bản nhìn lại. Kịch bản là Lý Phong phát cho hắn, là cái kia bộ cổ trang đại phim Thịnh Thế Trường An kịch bản. Lâm Kha mở ra kịch bản, bắt đầu nghiêm túc nhìn lại. Kịch bản giảng thuật là một cái phát sinh ở đường chiều cố sự, nhân vật chính là một vị xuất thân bần hàn thiếu niên, nương tựa theo cố gắng của mình cùng tài hoa, từng bước một trở thành một đời danh thần cố sự. Lâm Kha rất nhanh liền đắm chìm trong kịch bản cố sự bên trong, hắn đã bị nhân vật chính dốc lòng kinh lịch hấp dẫn, cũng bị kịch bản bên trong chỗ hiện ra thịnh đường khí tượng rung động. Cái này kịch bản cũng không tệ lắm. Lâm Kha xem hết kịch bản, trong lòng âm thầm gật đầu. Kịch bản cố sự rất đặc sắc, nhân vật cũng rất đầy đặn, mà lại nhân vật tính cách cùng kinh lịch cũng cùng bản thân hắn có chút tương tự, để hắn rất có đại nhập cảm. Xem ra, bộ này phim thực đáng giá thử một lần. Lâm Kha trong lòng đã có quyết định. Hắn cầm điện thoại di động lên, bấm Lý Phong điện thoại. "Uy, Phong ca, kịch bản ta đã nhìn qua, bộ này phim ta tiếp." Lâm Kha giọng kiên định nói. "Thực, ngươi thực đáp ứng?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lý Phong ngạc nhiên âm thanh. "Ừm, đáp ứng." Lâm Kha trả lời khẳng định nói. "Quá tốt rồi, ta liền biết ngươi sẽ không bỏ qua cơ hội này." Lý Phong hưng phấn nói, "Ta lập tức thông chi đoàn làm phim bên kia, để bọn hắn chuẩn bị một chút, mau chóng an bài người tiến tổ." "Tốt, ta đã biết." Lâm Kha cúp điện thoại, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn biết, mình làm ra một cái quyết định chính xác. Chương 578. Tham gia tống nghệ xuống nông thôn A chương 578. Tham gia tống nghệ xuống nông thôn A thịnh thế trường an bộ này phim, sẽ là hắn diễn nghệ sự nghiệp trên một cái khởi đầu mới. Mà hắn, đã làm tốt rồi chuẩn bị, nên đón mới khiêu chiến. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên lần nữa, Lâm Kha nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, là Long Chiến đạo diễn đánh tới. "Uy, Long đạo, ta đã cân nhắc tốt rồi, ta quyết định tham gia xuống nông thôn A." Lâm Kha kết nối điện thoại, ngữ khí bình tĩnh nói. "Thực, ngươi thực quyết định?" Long Chiến đạo diễn trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ, hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Kha hội đáp ứng thống khoái như vậy. "Ừm, Long đạo, ta đã quyết định, ta hội tham gia xuống nông thôn A." Lâm Kha ngữ khí kiên định, không chút do dự. "Tốt, tốt, tốt." Long Chiến đạo diễn liên tiếp nói ba chữ tốt, hiển nhiên tâm tình phi thường kích động, ta liền biết tiểu tử ngươi tâm địa thiện lương, nhất định sẽ đáp ứng. "Ta vậy thì để tiết mục tổ bên kia an bài một chút, mau chóng đem cụ thể sắp xếp hành trình phát cho ngươi." "Được rồi, Long đạo, làm phiền ngươi." Lâm Kha nói. "Không phiền phức, không phiền phức, hẳn là. Long Chiến đạo diễn cười ha hả nói, "Vậy được, ngươi nghỉ ngơi trước, ta sẽ không quấy rầy ngươi." "Tốt, Long đạo gặp lại." Lâm Kha nói xong, liền cúp điện thoại. Hắn để điện thoại di động xuống, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, chính mình lại làm ra một cái có thể sẽ để cho mình hối hận quyết định, nhưng hắn cũng không hối hận, bởi vì hắn biết, mình làm như vậy là đúng. Hắn muốn đi xem những cái kia gặp tai họa của chúng, cũng nghĩ đi thể nghiệm một thoáng nông thôn sinh hoạt, càng muốn đi hơn vì nông thôn phát triển cống hiến một phần lực lượng. "Lâm Kha a, ngươi tội gì khổ như thế chứ?" Lý Phong âm thanh đột nhiên ở bên tai vang lên, mang theo một tia chỉ tiết rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ. Lâm Kha quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lý Phong đang đứng tại cửa ra vào, một mặt chỉ tiết rèn sắt không thành thép mà nhìn mình. "Phong ca, sao ngươi lại tới đây?" Lâm Kha hơi kinh ngạc. "Ta nếu là không đến, còn không biết ngươi tiểu tử con ta vụng trộm đáp ứng Long Chiến cái kia lão hổ ly mời đâu." Lý Phong tức giận nói. "Phong ca, ngươi cũng biết rồi." Lâm Kha có chút xấu hổ. "Ta nếu là không biết, ngươi có phải hay không ý định một mực giấu giếm ta?" Lý Phong chừng Lâm Kha một chút. "Phong ca, ta không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi, chỉ là..." Lâm Kha muốn giải thích, lại bị Lý Phong đánh gãy. "Chỉ là cái gì?" "Chẳng qua là cảm thấy ta sẽ không đồng ý, cho nên trước hết chạm sau tấu rồi." Lý Phong ngữ khí nghiêm khắc. "Phong ca, ta..." Lâm Kha nhất thời nghẹn lời, không biết nên giải thích thế nào. "Lâm Kha, ta biết ngươi tâm địa thiện lương, muốn trợ giúp những cái kia gặp tai họa của chúng, nhưng là ngươi cũng không thể bởi vì cái này liền sự tình gì đều đáp ứng à." Lý Phong thâm thiệt nói, "Ngươi bây giờ là công chúng nhân vật, ngươi mỗi tiếng nói cử động đều có thụ chú ý, ngươi tham gia loại này thể nghiệm loại chân nhân tú, vạn nhất tại tiết mục bên trong biểu hiện không tốt, hoặc là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chuyện đó đối với ngươi hình tượng và sự nghiệp đều sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn." "Phong ca, ta biết lo lắng của ngươi, nhưng là ta đã đáp ứng Long đạo, mà lại ta cũng nghĩ đi thể nghiệm một thoáng nông thôn sinh hoạt, vì nông thôn phát triển cống hiến một phần lực lượng." Lâm Kha giọng kiên định nói. "Ngươi..." Lý Phong nhìn xem Lâm Kha, tức giận đến nói không ra lời. Hắn biết, Lâm Kha quyết định sự tình, ai cũng không cải biến được. "Được rồi, đã ngươi đã quyết định, ta cũng không nói thêm gì nữa." Lý Phong bất đắc dĩ thở dài, "Bất quá, ta chuyện xấu nói trước, ngươi lần này đi tham gia tiết mục, nhất định phải chú ý mình ngôn hành cử chỉ, tuyệt đối không nên cho ta gây phiền toái." "Phong ca, ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào." Lâm Kha nhẹ gật đầu. "Ngươi biết liền tốt." Lý Phong nói xong, liền quay người rời đi. Lâm Kha nhìn xem Lý Phong bóng lưng rời đi, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn biết, Lý Phong là vì chính mình tốt, mà hắn cũng sẽ dùng hành động của mình để chứng minh Lý Phong lo lắng là dư thừa. Lâm Kha kéo lấy dương hành lý, đi vào sân bay VIP phòng chờ máy bay. Hắn hôm nay mặc một thân đơn giản trang phục bình thường, mang theo kính râm cùng khẩu trang, đem chính mình che đến cực kỳ chặt chẽ, nhưng cho dù là dạng này, cũng y nguyên không che giấu được trên người nó cái kia cổ minh tinh khí chất. "Lâm Kha." Bên này, một cái thanh âm quen thuộc từ nơi không xa truyền đến. Lâm Kha theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Long Chiến đạo diễn đang đứng tại phòng chờ máy bay nơi hẻo lánh bên trong, hướng hắn bắt. Lâm Kha cười đi tới. "Long đạo, đã lâu không gặp." "Ha ha, Lâm Kha, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp." Long Chiến đạo diễn nhiệt tình vỗ vỗ Lâm Kha bả vai, "Thế nào, gần nhất còn tốt chứ?" "Rất tốt, chỉ là có chút mệt mỏi." Lâm Kha vừa cười vừa nói. "Ha ha, lý giải lý giải, ngươi bây giờ thế nhưng là người bận rộn a." Long Chiến đạo diễn vừa cười vừa nói, "Bất quá, ngươi yên tâm, lần này tiết mục sẽ không quá mệt, chúng ta chủ yếu là đi thể nghiệm nông thôn sinh hoạt, cảm thụ một chút nông thôn phong thổ, thuận tiện làm điểm công lịch hoạt động." "Ừm, ta biết." Lâm Kha nhẹ gật đầu. "Đúng rồi, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là..." Long Chiến đạo diễn nói xong, liền muốn cho Lâm Kha giới thiệu người bên cạnh. Long đạo, không cần giới thiệu, ta cùng Lâm Kha nhận biết. Một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe đánh gãy Long Chiến đạo diễn. Lâm Kha quay đầu nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Đứng ở trước mặt hắn, là một cái vóc người cao gầy, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. Nàng mặc một bộ màu trắng váy liền áo, tóc dài đen nhánh rối tung ở đầu vai, vũ quan xinh xắn phảng phất thượng đế tỉ mỉ điêu khắc thành, một đôi ngập nước trong mắt to tràn đầy linh khí, khóe miệng mang theo một vòng mỉm cười thản nhiên, cả người tản ra một cỗ tươi mát thoát tục khí chất. Vương, Vương Hân Hân. Lâm Kha có chút không dám tin nhìn trước mắt nữ tử. Thế nào, không biết ta rồi? Vương Hân Hân vừa cười vừa nói. Không, không phải, chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Lâm Kha vội vàng giải thích nói. Vương Hân Hân là quốc gia hợp nhất nữ minh tinh một trong, biểu diễn qua rất nhiều ai cũng thích truyền hình điện ảnh tác phẩm, có vô số người hâm mộ, là vô số người suy nghĩ bên trong nữ thần. Lâm Kha làm sao cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được nàng. Thế nào, thật bất ngờ sao? Vương Hân Hân cười hỏi. Ừ, xác thực thật ngoài ý liệu. Lâm Kha nhẹ gật đầu. Kỳ thật, ta lần này tới tham gia xuống nông thôn á là bởi vì ngươi. Vương Hân Hân nhìn xem Lâm Kha, vừa cười vừa nói. Bởi vì ta. Lâm Kha càng thêm nghi ngờ. Ừ, ta nghe nói ngươi cũng muốn tới tham gia cái tiết mục này, cho nên liền cố ý báo danh tham gia. Vương Hân Hân cười giải thích nói, thế nào, có phải hay không rất kinh hỉ? Kinh hỉ? Kinh hãi còn tạm được. Lâm Kha ở trong lòng âm thầm nhà danh nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Vương Hân Hân lại là bởi vì hắn mới đến tham gia cái tiết mục này. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút đau đầu. Thế nào, ngươi không chào đón ta sao? Vương Hân Hân nhìn xem Lâm Kha, cười hỏi. Không có, không có, làm sao lại thế, hoan nên, đương nhiên hoan nên. Lâm Kha vội vàng nói. Vậy là tốt rồi. Vương Hân Hân gật đầu cười. Chương 579. Tiến về mục đích chương 579, tiến về mục đích tốt rồi, đã tất cả mọi người nhận biết, vậy chúng ta liền chuẩn bị lên phi cơ đi. Long Chiến đạo diễn vừa cười vừa nói. Được. Lâm Kha cùng Vương Hân Hân nhẹ gật đầu. Sau đó, một đoàn người liền leo lên tiến về mục đích máy bay. Máy bay bình ổn đáp xuống mục đích sân bay, Lâm Kha cùng Vương Hân Hân sóng vai đi ra cửa khoang, ánh mặt trời ấm áp vẩy lên người, mang theo một tia đồng ruộng khí tức. Hô, cuối cùng đã tới. Lâm Kha tháo kính râm xuống, rồi lưng một cái. Vương Hân Hân cũng lấy xuống khẩu trang, cười nói, đúng vậy à, cảm giác rất lâu không có hô hấp đến như thế không khí mới mẻ. Bọn hắn vừa đi ra thông đạo, liền thấy hai người trẻ tuổi giơ bảng hiệu, trên đó viết hoan nghênh Lâm Kha lão sư cùng hoan nghênh Vương Hân Hân lão sư. Các ngươi tốt, vất vả. Lâm Kha đi lên trước, lễ phép chào hỏi. Lâm Kha lão sư tốt, ta là Lục Văn Tân, là lần này tiết mục tổ nhân viên công tác. Trong đó một cái người cao nam sinh nhiệt tình tự giới thiệu mình. Vương Hân Hân lão sư tốt, ta là Lệnh Đồng, thật hân hạnh gặp các ngươi. Một cái khác nữ sinh cũng cười nói, các ngươi tốt, gọi ta Lâm Kha liền tốt. Lâm Kha cười đáp lại, gọi ta vui sướng đi. Vương Hân Hân cũng cười nói, đơn giản hàn huyên qua đi, Lục Văn Tân liền dẫn Lâm Kha cùng Vương Hân Hân đi vào bãi đỗ xe, một cỗ màu đen xe thương vụ đã đợi chờ đã lâu. Hai vị lão sư mời lên xe. Lục Văn Tân mở cửa xe, ra hiệu Lâm Kha cùng Vương Hân Hân lên xe. Xe bình ổn đi chạy tại nông thôn trên đường nhỏ, hai bên là kim hoàng sắc ruộng lúa, gió nhẹ thổi qua, nhấc lên tầng tầng cây lúa sóng, cảnh sắc mười điểm mê người. Oa, nơi này phong cảnh thật đẹp a. Vương Hân Hân nhìn xe ngoài cửa sổ xe, nhịn không được tán thán nói. Đúng vậy a, sắc thực rất xinh đẹp. Lâm Kha cũng nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Chạy chừng nửa giờ, xe tại một tòa nhà gỗ trước dừng lại. Nhà gỗ xây ở đồng ruộng trung ương, bốn phía cây xanh vần quanh, hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã. Hai vị lão sư, chúng ta đến. Lục Văn Tân xuống xe, giúp Lâm Kha cùng Vương Hân Hân mở cửa xe. Đây chính là chúng ta lần này thu tiết mục chỗ sao? Vương Hân Hân tò mò đánh giá bốn phía. Đúng vậy, vui sướng tỉ. Lãnh Đồng cười giải thích nói, nhà này nhà gỗ là chúng ta tiết mục tổ cố ý mua tới, hoàn cảnh cũng không tệ lắm phải không? Ừ, rất không tệ, ta rất thích. Vương Hân Hân gật đầu cười. Lúc này, một cái vóc người hơi mập, trung niên nam nhân mang mắt kiếng theo trong nhà gỗ đi ra, mang trên mặt nụ cười hòa ái. Vương Đạo. Lục Văn Tân nhìn người tới, vội vàng chào hỏi. Ừ, tới. Vương Đạo gật đầu cười, tiếp đó đưa mắt nhìn sang Lâm Kha cùng Vương Hân Hân. Các ngươi tốt, ta là lần này tiết mục đạo diễn, ta gọi Vương Kiến Quốc, các ngươi có thể gọi ta Vương Đạo. Vương Đạo tốt. Lâm Kha cùng Vương Hân Hân lễ phép vân an. Hoan nghênh, hoan nghênh, một đường vất vả. Vương Đạo nhiệt tình hô, đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Lâm Kha, chúng ta cái này kỳ tiết mục phi hành khách quý. Hoa, là Lâm Kha. Thật là Lâm Kha. Trong nhà gỗ đột nhiên truyền đến một trận tiếng hoan hô, một đám người trẻ tuổi từ bên trong chạy ra, khắp khuôn mặt là kinh hỉ cùng hưng phấn. Mọi người tốt, ta là Lâm Kha. Lâm Kha cười cùng mọi người chào hỏi. Lâm Kha lão sư tốt. Đám người cùng hô lên. Tốt rồi, mọi người trước đừng kích động, nghe ta nói. Vương Đạo cười đè ép tay, vị này là Vương Hân Hân, cũng là chúng ta cái này kỳ tiết mục phi hành khách quý. Hoa, là vui sướng tỉ. Trời ạ, thật là vui sướng tỉ. Trong đám người lần nữa bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Mọi người tốt, ta là Vương Hân Hân. Vương Hân Hân cười cùng mọi người chào hỏi. Tốt rồi, hiện tại người đều đến đông đủ, chúng ta đi vào trước đi. Vương Đạo vừa cười vừa nói. Lâm lão sư, vui sướng tỉ, ta mang các ngươi đi gian phòng của các ngươi. Lục Văn Tân nhiệt tình hô. Tốt, tạ ơn. Lâm Kha cùng Vương Hân Hân đi theo Lục Văn Tân đi vào nhà gỗ. Lâm lão sư, vui sướng tỉ, các ngươi căn phòng ở chỗ này. Lục Văn Tân đẩy ra một gian phòng môn, căn phòng không lớn, nhưng bố trí được rất ấm áp, một trường chất gỗ giường đôi, trên tủ đầu giường trưng bày một chùm hoa tươi, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm ngát. "Oa, gian phòng kia thật xinh đẹp a." Vương Hân Hân nhịn không được tán thán nói. "Đúng vậy a, tiết mục tổ vẫn rất dụng tâm." Lâm Kha cũng cười nhẹ gật đầu. "Các ngươi nghỉ ngơi trước một thoáng, ta đi xem một chút cơm tối chuẩn bị đến thế nào." Lục Văn Tân nói xong, liền bay người rời khỏi phòng. Lâm Kha đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, một cỗ không khí trong lành đập vào mặt, nơi xa là liên miên chập trùng núi xanh, chỗ gần là kim hoàng sắc ruộng lúa, cảnh sắc nghi nhân. "Không khí nơi này thật tốt nghe a." Vương Hân Hân cũng đi tới, hít vào một hơi thật dài. "Đúng vậy a, rất lâu không có hô hấp đến như thế không khí mới mẻ." Lâm Kha cảm thán nói. "Lâm Kha, vui sướng, đi ra ăn cơm á." Ngoài cửa truyền đến lạnh đồng âm thanh. "Đến rồi." Lâm Kha cùng Vương Hân Hân lên tiếng, tiếp đó cùng đi ra khỏi căn phòng. Đi vào sân nhỏ, chỉ gặp một trương thật dài trên bàn gỗ đã bày đầy phong phú thức ăn, có thơm ngào ngạt gà nướng, cá kho, hấp tôm, còn có đủ loại rau quả cùng hoa quả, để cho người ta thèm nhỏ dãi. "Oa, nhiều như vậy ăn ngon a." Vương Hân Hân nhìn xem đầy bàn mỹ thực, trợn cả mắt lên. "Đều là bản xứ một chút đặc sắc đồ ăn, các ngươi nếm thử xem, hương vị thế nào?" Vương đạo vừa cười vừa nói. "Tạ ơn Vương đạo." Lâm Kha cùng Vương Hân Hân nói tiếng cảm ơn, tiếp đó tại bên cạnh bàn ngồi xuống. "Đến, mọi người cùng nhau nâng chén, hoan nghênh Lâm Kha cùng vui sướng đến." Vương đạo bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói. "Hoan nghênh, hoan nghênh." Đám người cũng nhao nhao nâng chén, một bàn người cười cười nói nói, bầu không khí 10 điểm hòa hợp. "Lâm Kha, ta nghe nói trước ngươi đi thai khu làm người tình nguyện rồi." Ngồi tại Lâm Kha đối diện một người nữ sinh hỏi, nàng là cái này kỳ tiết mục một vị khách thường trú khách quý, tên là Từng Xanh Biết Đồng, tướng mạo luôn vui vẻ, tính cách hoạt bát. "Ừm, đi một chuyến." Lâm Kha nhẹ gật đầu. "Ngươi thật lợi hại a." "Ta lúc ấy cũng nghĩ đi, nhưng là công ty không cho ta đi." Từng Xanh Biết Đồng một mặt sùng bái mà nhìn xem Lâm Kha. "Ta cũng là tận chính mình một phần lực lượng mà thôi." Lâm Kha khiêm tốn nói. "Lâm Kha, ngươi cứu người video ta xem, quá đẹp rồi." Ngồi tại Từng Xanh Biết Đồng kế bên nam sinh cũng mở miệng nói ra, hắn là cái này kỳ tiết mục một vị khách thường trú khách quý, tên là Cùng Bay, tướng mạo dương quang xuất khí, tính cách sáng sủa. "Đúng vậy a, Lâm Kha, ngươi đơn giản chính là ta thần tượng." Từng Xanh Biết Đồng cũng nói theo. "Các ngươi quá khen, ta chỉ là làm chuyện ta nên làm." Lâm Kha lạnh nhạt nói, hắn cũng không muốn tại cái đề tài này trên dừng lại lâu. "Lâm Kha, ngươi quá khiêm nhường." Vương đạo vừa cười vừa nói, "Đến, mọi người ăn cơm, ăn cơm." Đám người bắt đầu động đũa, thưởng thức trên bàn mỹ thực, thỉnh thoảng phát ra tiếng than thở. Chương 580. Đến mục đích chương 580, đến mục đích hoa, cái này gà nướng quá thơm đi. Con cá này cũng ăn thật ngon, chất thịt tươi non, không có chút nào tanh. Cái này rau quả cũng rất mới mẻ, bắt đầu ăn rất sướng miệng. Một bữa cơm, đám người ăn đến say sưa ngon lành, khen không dứt miệng. Cơm nước xong xuôi, mọi người đi tới trong viện trên bãi cỏ, ngước nhìn tinh không. Màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời, trong bầu trời đêm sáng nhất ngôi sao phảng phất có thể đụng tay đến. "Oa, nơi này ngôi sao thật đẹp a." Từng Xanh Biết Đồng cảm thán nói. "Đúng vậy a, rất lâu không nhìn thấy đẹp như vậy tinh không." Cùng Bay cũng nói. "Thành thị bên trong ô nhiễm ánh sáng quá nghiêm trọng, rất khó coi đến như thế rõ ràng tinh không." Lâm Kha lạnh nhạt nói. "Lâm Kha, ngươi là trong ngực niệm quê quán tinh không sao?" Vương Hân Hân đột nhiên hỏi. Lâm Kha quay đầu nhìn về phía Vương Hân Hân, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, nhưng không có lên tiếng. "Tốt rồi, thời gian không còn sớm, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu." Lục Văn Tân nhìn đồng hồ, mở miệng nói ra. "À, vậy chúng ta quay về đi ngủ, ngủ ngon." Từng Xanh Biết Đồng cùng Cùng Bay đứng dậy, hướng chúng nhân nói đừng. "Ngủ ngon." Lâm Kha cùng Vương Hân Hân cũng hướng bọn họ cáo tử. "Lâm Kha, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn phải sớm hơn lên làm việc đâu." Lục Văn Tân vỗ vỗ Lâm Kha bả vai, vừa cười vừa nói. "Tốt, ta đã biết." Lâm Kha nhẹ gật đầu. Lục Văn Tân rời đi về sau, Lâm Kha cùng Vương Hân Hân cũng đứng dậy, chuẩn bị trở về căn phòng nghỉ ngơi. "Nô." Lâm Kha rủi rủi con mắt, từ trên giường ngồi dậy. Sắc trời ngoài cửa sổ đã sáng rõ, không khí trong lành theo cửa sổ khe hở bên trong chui vào, mang theo một tia bùn đất mùi thơm ngát, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Hắn vén chăn lên, đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, hít vào một hơi thật dài. Xa xa đồng ruộng bên trong, đã có không ít thôn dân đang bận rộn lấy, thân ảnh của bọn hắn tại ánh mặt trời vàng chói xuống, lộ ra phá lệ cần cù cùng chất phác. "Sớm a, Lâm Kha." Một cái thanh âm thanh thúy tại sau lưng vang lên. Lâm Kha xoay người, nhìn thấy Lạnh Đồng đứng tại cổng, trong tay bưng một chậu nước nóng. "Chào buổi sáng." Lâm Kha gật đầu cười. "Ngươi làm sao dậy sớm như thế?" Lạnh Đồng đi vào căn phòng, đem nước nóng đặt lên bàn. "Không ngủ được, liền đi một chút." Lâm Kha nói. "Không khí nơi này thật tốt, ta đêm qua ngủ đặc biệt ngon." Lạnh Đồng duỗi lưng một cái, mang trên mặt một tia lười biếng thần sắc. "Đúng vậy a, rất lâu không có hô hấp đến như thế không khí mới mẻ." Lâm Kha cảm thán nói. "Đúng rồi, ngươi làm sao không có mặc áo khoác? Coi chừng bị lạnh." Lạnh Đồng nhìn thấy Lâm Kha chỉ mặc một kiện đơn bạc áo thun, lo lắng nói. "Không có việc gì, ta không lạnh." Lâm Kha vừa cười vừa nói, "Ta đi rửa mặt một thoáng." "Ừm, ta đi gọi vui sướng rời giường." Lạnh Đồng nói. Lâm Kha rửa mặt hoàn tất, ra khỏi phòng, nhìn thấy Vương Hân Hân đang ngồi ở trong viện, vừa ăn bữa sáng, một bên soát điện thoại di động. "Sớm a, vui sướng." Lâm Kha cười cùng với nàng chào hỏi. "Chào buổi sáng." Vương Hân Hân ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Kha, vừa cười vừa nói, "Ngươi lên được từ sớm." "Không ngủ được, liền đi một chút." Lâm Kha nói, "Ngươi ăn cái gì đâu?" "Bánh bao cùng sữa đậu nành, ngươi có muốn hay không đến điểm?" Vương Hân Hân chỉ trên bàn bữa sáng. "Không được, ta đã đến qua." Lâm Kha nói, ta đi phòng bếp nhìn xem. Lâm Kha đi vào phòng bếp, nhìn thấy Lạnh Đồng ngay tại nấu cơm. Cần hỗ trợ sao? Lâm Kha hỏi. Không cần, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, lập tức liền tốt rồi. Lạnh Đồng vừa cười vừa nói. Không có việc gì, ta đến giúp ngươi đi. Lâm Kha nói xong, vén tay áo lên, bắt đầu hỗ trợ rửa rau. Nha, chúng ta Đại Minh Tinh sẽ còn nấu cơm đâu? Lạnh Đồng cười trêu ghẹo nói. Biết một chút, trước kia thường xuyên tự mình làm cơm ăn. Lâm Kha vừa cười vừa nói. Nhìn không ra a, ngươi sẽ còn nấu cơm, thật sự là quá lợi hại. Lạnh Đồng một mặt sùng bái mà nhìn xem Lâm Kha. Cái này có cái gì lợi hại, rất đơn giản. Lâm Kha vừa cười vừa nói. Loại kia hạ ngươi bộc lộ tài năng, để chúng ta nếm thử tay nghề của ngươi. Lạnh Đồng nói. Tốt, không có vấn đề. Lâm Kha sảng khoái đáp ứng. Lâm Kha cùng Lạnh Đồng cùng một chỗ làm một trận phong phú bữa sáng, có thơm ngào ngạt trứng tráng, kim hoàng sắc bánh mì nướng, còn có nóng hôi hổi sữa bò. Hoa, thơm quá a. Vương Hân Hân nghe mùi thơm, theo trong viện đi đến. Mau tới nếm thử, Lâm Kha làm bữa sáng. Lạnh Đồng cười hô. Thực sao? Lâm Kha sẽ còn nấu cơm. Vương Hân Hân một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Kha. Đúng vậy a, hắn làm bữa sáng ăn rất ngon đấy. Lạnh Đồng vừa cười vừa nói. Vương Hân Hân bán tín bán nghi cầm lấy một khối bánh mì nướng, cắn một cái, con mắt lập tức sáng lên. Hoa, thực thật tốt ăn a. Vương Hân Hân tan thản nói, Lâm Kha, ngươi quá lợi hại, cái này bánh mì nướng sắp đến bên ngoài bánh trong mềm, ăn quá ngon. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Lâm Kha vừa cười vừa nói. Ừm ân. Vương Hân Hân vui vẻ nhẹ gật đầu, tiếp tục vùi đầu khổ bắt đầu ăn. Lâm Kha, tay nghề của ngươi coi như không tệ, cái này bữa sáng làm được ăn quá ngon. Lạnh Đồng cũng cười nói. Tạ ơn khích lệ. Lâm Kha vừa cười vừa nói, ngươi thích ăn liền tốt. Lâm Kha, ngươi thật sự là quá toàn năng, không chỉ có dáng dấp đẹp trai, ca hát êm tai, diễn kịch lợi hại, sẽ còn nấu cơm, đơn giản chính là hoàn mỹ nam thần a. Vương Hân Hân một mặt sùng bái mà nhìn xem Lâm Kha. Ngươi chớ khen ta hội yêu ngạo. Lâm Kha vừa cười vừa nói. Ta nói chính là lời nói thật nha. Vương Hân Hân vừa cười vừa nói. Tốt rồi, hai người các ngươi đừng thương nghiệp lẫn nhau kéo, tranh thủ thời gian ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi chúng ta còn có việc muốn làm đâu. Lạnh Đồng vừa cười vừa nói. Chuyện gì a? Vương Hân Hân hỏi. Hôm nay chúng ta muốn đi theo thôn dân cùng đi cấy mạng. Lạnh Đồng nói. Cấy mạng? Vương Hân Hân sửng sốt một chút, đó là cái gì? Chính là đem cấy mạng đến trong ruộng đi. Lạnh Đồng giải thích nói. Cấy mạng? Đó là cái gì? Vương Hân Hân xinh đẹp trong mắt tràn ngập tò mò, nàng từ nhỏ tại thành thị trưởng lớn, đừng nói cấy mạng, liền liền ruộng lúa đều chưa thấy qua mấy lần. Chính là đem cấy mạng đến trong ruộng đi, dạng này mới có thể dài nổi trên mặt nước cây lúa, chúng ta mới có thể ăn được thơm ngào ngạt cơm trắng. Lạnh Đồng kiên nhẫn giải thích nói, nàng mặc dù cũng là thành thị nữ hài, nhưng trước đó tham gia qua một chút công ích hoạt động, đối nông thôn sinh hoạt hơi có hiểu rõ. Nghe rất thú vị dáng vẻ. Vương Hân Hân hưng phấn nói, nàng đã không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm một thoáng loại này mới lạ hoạt động. Thú vị là thật thú vị, chính là có thể sẽ hơi mệt. Lâm Kha vừa cười vừa nói, hắn biết tới mạ cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm việc. Không có việc gì, ta không sợ mệt mỏi. Vương Hân Hân lòng tin tràn đầy nói, nó thế nhưng tràn đầy sức sống cùng nhiệt tình nguyên khí thiếu nữ. Vậy là tốt rồi, chúng ta cùng đi thể nghiệm một thoáng nông dân bá bá vất vả đi. Lâm Kha vừa cười vừa nói, hắn rất chờ mong nhìn thấy Vương Hân Hân tại trong ruộng luôn cuống tay chân bộ dáng. Ăn xong điểm tâm, Vương Hân Hân liền hứng thú bừng bừng chạy về căn phòng thay quần áo. Vui sướng, ngươi xuyên bộ quần áo này đi tới mạng. Lạnh Đồng nhìn thấy Vương Hân Hân mặc một thân thời thượng quần áo thể thao, nhịn không được nhắc nhở, dạng này sẽ rất không tiện. Chương 581. Tới mạng hoạt động chương 581, tới mạng hoạt động a. Vì cái gì? Vương Hân Hân túi đầu nhìn một chút y phục của mình, không hiểu hỏi, ta cảm thấy bộ quần áo này thật đẹp mắt ta, mà lại rất dễ chịu. Đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng là không thích hợp hạ điển làm việc. Lạnh Đồng kiên nhẫn giải thích nói, ngươi xem cái này quần, như thế chặt, xoay người đều không tiện, mà lại giày này, là màu trắng, một thoáng điển liền ô hế. Vậy làm sao bây giờ? Vương Hân Hân lập tức có chút đáng giận, nàng mang quần áo đều là này chủng loại hình, không có thích hợp hạ điển làm việc. Được rồi, cứ như vậy đi. Năm người đi vào điển một bên, phóng tầm mắt nhìn tới, xanh mơn mận mạ chỉnh tề sắp xếp tại bờ ruộng lên, gió nhẹ thổi qua, nhấc lên từng đợt lục sắc gợn sóng, trong không khí tràn ngập bùn đất mùi thơm ngát, khiến cho người tâm thần thanh thản. Hoa, thật xinh đẹp a. Vương Hân Hân nhịn không được tán thán nói, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế mảng lớn ruộng lúa. Đúng vậy a, thật đẹp. Lạnh Đồng cũng tràn đầy đồng cảm nói. Tốt rồi, chúng ta bắt đầu làm việc đi. Lâm Kha vừa cười vừa nói, hắn cầm lấy một cái mạng, thuần thục phân phát cho mọi người. Lâm Kha, ngươi trước kia chơi qua đường sao? Vương Hân Hân tò mò hỏi, nàng phát hiện Lâm Kha động tác rất nhuần nhuyễn, không giống lần thứ nhất làm loại này việc. Không có. Lâm Kha lắc đầu, vừa cười vừa nói, bất quá ta khi còn bé tại nông thôn sinh hoạt qua một đoạn thời gian, cho nên đối với mấy cái này việc nhà nông cũng coi là quen biết. Nguyên lai là dạng này. Vương Hân Hân bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Tốt rồi, mọi người không muốn nói chuyện phiếm, tranh thủ thời gian làm việc đi. Lục Văn Tân cười thúc giục nói. Thế nhưng là, chúng ta cũng sẽ không cấy mạ a. Vương Hân Hân buồn rầu nói. Không có việc gì, tiết mục tổ mời trong thôn Lưu Bá đến dạy cho chúng ta. Lạnh Đồng vừa cười vừa nói. Lúc này, một vị làn da ngăm đen, dáng người gầy gò lao đại gia đi tới, hắn mặc một mạc vải thô quần áo, mang trên mặt nụ cười hiền lành. Lưu Bá, ngài tốt. Lâm Kha bọn người nhao nhao hướng Lưu Bá vân an. Ai, thật tốt, các ngươi tốt. Lưu Bá cười ha hả đáp lại nói. Lưu Bá, phiền phức ngài dạy một chút chúng ta làm sao cấy mạ đi. Lâm Kha vừa cười vừa nói. Được, không có vấn đề. Lưu Bá sảng khoái đáp ứng, Hắn cầm lấy một cái mạ, đi đến điền một bên, túi người, thuần thục đem cấy mạ nước vào trong ruộng. Các ngươi xem tốt rồi, cấy mạ thời điểm, muốn. Lưu Bá một bên làm mẫu, một bên giảng giải cấy mạ kỹ xảo. Mọi người lắng nghe, cẩn thận quan sát đến Lưu Bá động tác, sợ lọt mất bất kỳ một cái nào chi tiết. Tốt rồi, các ngươi thử một chút đi. Lưu Bá làm mẫu hoàn tất, vừa cười vừa nói. Mọi người nhao nhao cầm lấy mạ, học Lưu Bá dáng vẻ, túi người, cẩn thận từng ly từng tí đem cấy mạ nước vào trong ruộng. Ôi, Vương Hân Hân một cái không có đứng vững, kém chút ngã sấp xuống tại trong ruộng. May mắn Lâm Kha tay mắt lanh lẹ, một cái đỡ nàng. Người không sao chứ? Lâm Kha lo lắng mà hỏi thăm. Ta không sao, cảm ơn ngươi. Vương Hân Hân cảm kích nói, gương mặt có chút phím hồng. Cẩn thận một chút, đừng có gấp. Lâm Kha vừa cười vừa nói. Ừ, ta đã biết. Vương Hân Hân nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, tiếp tục bắt đầu cấy mạ. Ngay từ đầu, mọi người động tác đều rất lạnh nhạt, không phải cắm sai lệnh, chính là cắm cạn, còn có thậm chí đem mạ cho làm gãy. Ha ha, các ngươi dạng này không được a, muốn. Lưu Bá nhìn thấy mọi người vụng về bộ dáng, nhịn không được bật cười. Hắn kiên nhẫn chỉ đạo lấy mọi người, củ chính mọi người sai lầm. Ôi! Vương Hân Hân hô nhỏ một tiếng, thân thể không bị khống chế hướng phía trước cắm xuống. Nàng vốn là mặc bó sát người quần thể thao, xoay người đều tốn sức, lại thêm bờ ruộng chất lấp, một cái không có đứng vững, mắt thấy liền muốn cùng đại địa đến cái tiếp xúc thân mật. Cẩn thận! Lâm Kha tay mắt lanh lẹ, kéo nàng lại cánh tay, đưa nàng mang về khu vực an toàn. Vương Hân Hân chưa tỉnh hồn, đứng vững sau mới phát hiện chính mình cơ hồ cả người đều dán tại Lâm Kha trên thân, lập tức gương mặt nóng hổi, trái tim phanh phanh chực nhảy. Tạ ơn ngươi a, Lâm Kha. Vương Hân Hân bối rối lui ra phía sau một bước, cúi đầu không dám nhìn hắn. Lâm Kha cười cười, ngữ khí ôn hòa, không có việc gì, ngươi cẩn thận một chút, cái này bờ ruộng chân trượt. Vương Hân Hân bụng trộm ngẩng đầu nhìn hắn một chút, phát hiện hắn chính hết sức chuyên chú cấy mạ, động tác thành thạo trôi chảy, từng dãy mạ chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại ruộng nước bên trong, phảng phất tác phẩm nghệ thuật giống như. Nhìn lại mình một chút bên này, siêu siêu mèo mèo, có thậm chí đều không có cắm vào trong bùn, đơn giản vô cùng thê thảm. Ngươi làm sao cắm vào tốt như vậy? Dạy một chút ta thôi. Vương Hân Hân nhịn không được mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia nũng nịu ý vị. Lâm Kha dừng lại trong tay động tác, quay đầu nhìn về phía nàng, trong mắt mang theo mỉm cười, muốn học. Ừ mừng. Vương Hân Hân liên tục gật đầu, như cái ẻ a ở to lẹ ở học sinh tiểu học. Được, ta dạy cho ngươi. Lâm Kha sảng khoái đáp ứng, hắn đi đến Vương Hân Hân bên người, kiên nhẫn giảng giải cấy mạ có lợi ích. Ngươi xem, cấy mạ thời điểm, thân thể muốn hơi nghiêng về phía trước, nhưng không thể xoay người, phải dùng phần eo lực lượng chèo chống, dạng này mới sẽ không mệt mỏi. Lâm Kha một bên làm mẫu, một bên giảng giải, âm thanh trầm thấp mặn tịt. Vương Hân Hân nghe được phá lệ chăm chú, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Vương Hân Hân truy vấn, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Lâm Kha động tác. Tiếp đó, tay cầm mạ, muốn. Lâm Kha nắm chặt Vương Hân Hân tay, mang theo nàng cùng một chỗ cảm thụ cấy mạ cường độ cùng góc độ. Vương Hân Hân chỉ cảm thấy một cỗ dòng điện theo đầu ngón tay thẳng vọt trong lòng, gương mặt càng thêm nóng hổi, nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh. Hiểu không? Lâm Kha âm thanh ở bên tai vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu. Ừm. Ân, đã hiểu. Vương Hân Hân bối rối gật đầu, muốn rút về mình tay, lại bị hắn cầm thật chặt. Thử nhìn một chút. Lâm Kha buông nàng ra tay, cổ vũ mà nhìn xem nàng. Vương Hân Hân hít sâu một hơi, học Lâm Kha dáng vẻ, xoay người, thấy mạn, động tác mặc dù còn có chút lạnh nhạt, nhưng so trước đó tốt lên rất nhiều. Không sai, chính là như vậy. Lâm Kha ở một bên chỉ đạo lấy, thỉnh thoảng uốn nắn sai lầm của nàng. Tại Lâm Kha kiên nhẫn dạy bảo xuống, Vương Hân Hân thấy mạn kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh, mặc dù vẫn còn so sánh không lên Lâm Kha thuần thục, nhưng cũng coi là giá dáng. Và ta cuối cùng học xong. Vương Hân Hân hưng phấn ngồi thẳng lên, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, như cái ăn vào bánh kẹo hải tử. Ánh nắng vẩy vào trên mặt của nàng, nổi bật nàng da thịt trắng loãng, càng thêm động lòng người. Lâm Kha nhìn xem nàng, khoe miệng cũng không nhịn được có chút dương lên. Kha ca, ngươi cái này cấy mạ phương pháp cũng quá chuyên nghiệp đi. Đơn giản chính là thâm tàng bất lộ nông nghiệp cao thủ a. Nói chuyện chính là cùng bay, một cái dương quang xuất khí tiểu thị tươi, cũng là lần này tham gia xuống nông thôn á thường chú khách quý một trong. Hắn lúc đầu đứng tại bờ ruộng lên, một bên bụng về thử nghiệm cấy mạ, một bên bụng trộn quan sát đến Lâm Kha. Nhìn xem Lâm Kha tựa như nước chảy mây trôi động tác, cùng bay trong lòng bội phục không thôi, nhịn không được mở miệng tàn thán nói: "Ha ha, nào có ngươi nói khoa trương như vậy, ta chỉ là khi còn bé tại nông thôn sinh hoạt qua một đoạn thời gian, bao nhiêu biết một chút việc nhà nông mà thôi." Chương 582. Kích động chương 582, kích động Lâm Kha khiêm tốn cười cười, ngữ khí bình tĩnh, phản phất chỉ là đang nói một chuyện không có ý nghĩa việc nhỏ. "Kha ca, ngươi đây cũng quá khiêm tốn đi. Ngươi xem chúng ta mấy cái, bình thường cả đám đều tự xưng là kiện tướng thể dục thể thao, kết quả đến cái này trong ruộng, cả đám đều thành thư sinh tay trói gà không chặt, cũng chỉ có ngươi còn có thể duy trì mình tinh phong phạm, động tác ưu nhã, tư thái mê người, đơn giản chính là thần tượng phim hiện trường a." Một cái khác nữ khách quý, ngọt ngào đáng yêu từng xanh biết đồng cũng đi tới, một mặt sùng bái mà nhìn xem Lâm Kha, không chút nào keo kiệt tán dương. "Xanh biết đồng, ngươi cũng đừng khen ta, lại khen ta liền muốn bay tới bầu trời." Lâm Kha đã bị nàng khoa trương ngữ khí cho cười, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang ý cười, để cho người ta như một xuân phong. "Ai, Kha ca, nếu không chúng ta tới tỉ thí một chút a?" Nhìn xem ai trước cắm xong hàng này mạn, cùng bay đột nhiên đề nghị, trong mắt lóe ra kích động và mang. "Tranh tài? Cái này?" Lâm Kha hơi sững sờ, tựa hồ có chút do dự. "Kha ca, ngươi liền đáp ứng đi. Vừa vặn để chúng ta mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ngươi." Cùng bay nhiệt tình mời nói, sợ Lâm Kha cự tuyệt.
Đúng vậy a, Kha ca, ngươi liền đáp ứng đi.
Chúng ta cho ngươi làm trọng tài.
Cái khác khách quý cũng nhao nhao ồn ào, hiển nhiên đối trận đấu này tràn đầy chờ mong.
Lâm Kha ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy mọi người tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, biết mình nếu như lại cự tuyệt, liền có vẻ hơi mất hứng.
À, vậy liền tỉ thí một chút đi.
Lâm Kha cuối cùng vẫn đáp ứng xuống, nét miệng lên một vòng nụ cười tự tin.
A, quá tốt rồi. Tranh tài bắt đầu.
Cùng bay hưng phấn tuyên bố, tiếp đó cấp tốc chạy đến bờ ruộng một chỗ khác, làm tốt rồi chuẩn bị.
Vui sướng, ngươi đến cho chúng ta làm trọng tài đi.
Lâm Kha quay đầu nói với Vương Hân Hân.
Ta.
À. Vương Hân Hân mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là đáp ứng xuống, đi đến bờ ruộng ở giữa, xung làm lên trọng tài nhân vật.
Dự bị, bắt đầu.
Theo Vương Hân Hân ra lệnh một tiếng, Lâm Kha cùng bay đồng thời túi người, bắt đầu cực nhanh tắm lên lương tới. Hai người đều lấy ra 12% chú, tốc độ nhanh đến kinh người, phản phất hai đài không biết mệnh mỏi máy móc, tại trong ruộng phi tốc vận chuyển. Trung quanh khách quý nhóm đều dừng tay lại bên trong động tác, không chớp mắt nhìn chằm chằm tranh tài hai người, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc trong nháy mắt. Vương Hân Hân cũng hết sức chăm chú quan sát lấy tranh tài tình huống, trong tay nắm thật chặt đồng hồ bấm giây, chuẩn bị ghi chép lại cuối cùng thành tích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong ruộng mạ cũng càng ngày càng ít. Rất nhanh, Lâm Kha cùng bay liền đi tới cuối cùng một gốc mạ trước. Hai người gần như cùng lúc đó vươn tay, muốn vượt lên trước hoàn thành tranh tài. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Kha lại đột nhiên hãm lại tốc độ, cố ý để cùng bay vượt lên trước một bước, hoàn thành cuối cùng một gốc mạ cắm loại.
A, ta thắng.
Cùng bay hưng phấn nhảy dựng lên, giơ cao lên hai tay, trên mặt tràn đầy thắng lợi vui sướng.
Chúc mừng ngươi, cùng bay.
Lâm Kha vừa cười vừa nói, ngữ khí chân thành, không có chút nào thất lạc.
Ha ha, đa tạ, Kha ca.
Cùng bay đi đến Lâm Kha trước mặt, cho hắn một cái đại ôm, tiếp đó lại quay đầu nhìn về phía Vương Hân Hân, hỏi, vui sướng, ta thắng, ngươi chuẩn bị thưởng ta thế nào a?
Ban thưởng.
Ngươi nghĩ hay lắm.
Vương Hân Hân lườm hắn một cái, tiếp đó tuyên bố, ta tuyên bố, trận đấu này, Lâm Kha cùng bay đặt song song hạng nhất.
A, đặt song song đệ nhất. Cùng bay sửng sốt một chút, hiển nhiên đối kết quả này có chút ngoài ý muốn.
Không sai, chính là đặt song song đệ nhất.
Vương Hân Hân khẳng định nói, hai người các ngươi đều rất lợi hại, tốc độ đều rất nhanh, mà lại, trọng yếu nhất chính là, các ngươi đều cho thấy hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai thể dục tinh thần, cho nên, các ngươi đều là do chi không thẹn vô địch.
Vui sướng, ngươi bất công.
Rõ ràng là ta trước cắm xong.
Cùng bay ra vẻ bất mãn kháng nghị nói, nhưng hắn khỏe mắt đuôi lông mày ý cười làm thế nào cũng không che giấu được.
Hắn biết, vừa rồi tranh tài, Lâm Kha là cố ý để cho hắn.
Đúng đấy, vui sướng, ngươi cái này trọng tài nên được cũng quá không công bằng đi.
Thường xanh biết đồng cũng đi theo nào, cười hì hì trêu ghẹo nói.
Vương Hân Hân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ra vẻ tức giận lườm bọn họ một cái, nói ra, thế nào, các ngươi đây là hoài nghi ta chuyên nghiệp tính sao?
Ta thế nhưng là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, mới trở thành một hợp cách trọng tài.
Tốt tốt tốt, chúng ta tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi.
Cùng bay vội vàng nhấc tay đầu hàng, sợ thực chọc giận vị đại tiểu thư này.
Lâm Kha nhìn xem bọn hắn đùa giỡn, khoe miệng từ đầu đến cuối mang theo một vòng mỉm cười thản nhiên.
Hắn cũng không thèm để ý tranh tài thắng thua, có thể nhìn thấy mọi người chơi đến vui vẻ, hắn liền đã rất thỏa mãn.
Tốt rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút đi, uống miếng nước, ăn một chút gì.
Lúc này, đạo diễn Vương Kiến Quốc đi tới, trong tay còn cầm hai đại thùng ướp lạnh đồ uống cùng một rổ mới mẻ hoa quả.
Hoa.
Đạo diễn và Tuế.
Khách quý nhóm lập tức hoan hô lên, nhao nhao thả ra trong tay nông cụ, xông tới.
Lâm Kha cũng đi đến bờ ruộng một bên, cầm lấy một bình ướp lạnh nước khoáng, vặn ra nắp bình, thống khoái mà uống mấy ngụm lớn.
Kha ca, ngươi vừa rồi cấy mạ động tác thật sự là quá đẹp rồi.
Đơn giản tựa như là đang đóng phim một dạng.
Cùng bay một bên gặm dưa hấu, một bên nói với Lâm Kha, trong giọng nói tràn đầy sùng bái.
Đúng vậy a, Kha ca, ngươi đơn giản chính là toàn năng nam thần a.
Không chỉ có ca hát êm hay, diễn kịch lợi hại, liền liền tấy mạ đều chuyên nghiệp như vậy, đơn giản quá làm cho người ta bội phục.
Từng xanh biết đồng cũng đi theo phụ hòa nói, nhìn về phía Lâm Kha trong ánh mắt tràn đầy sùng bái tiểu tinh tinh.
Các ngươi cũng đừng lại khen ta liền muốn bay tới bầu trời.
Lâm Kha đã bị bọn hắn khoa trương ngữ khí chọc cười, lắc đầu bất đắc dĩ.
Kha ca, ngươi quá khiêm nhường.
Ngươi không biết, vừa rồi ngươi tấy mạ thời điểm, thợ quay phim đại ca thế nhưng là đem ngươi đập đến đẹp trai ngây người.
Tư thế kia, thần thái kia, đơn giản chính là hành tẩu họa báo a.
Cùng bay một mặt hưng phấn nói.
Thực sao?
Lâm Kha có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm.
Đương nhiên là thực.
Không tin ngươi hỏi vui sướng, nàng vừa rồi thế nhưng là toàn bộ hành trình mắt thấy ngươi anh tư.
Cùng bay nói xong, còn cố ý hướng về phía Vương Hân Hân nháy mắt ra hiệu.
Vương Hân Hân gương mặt lập tức vừa đỏ mấy phần, nàng len lén nhìn Lâm Kha một chút, tiếp đó cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, "Ừm, đập đến sắc thực thật đẹp mắt.
Ha ha, xem ra ta hôm nay muốn chướng không ít người hâm mộ."
Lâm Kha vừa cười vừa nói, tâm tình cũng trở nên càng thêm vui vẻ.
"Cái kia nhất định a.
Kha ca, ngươi chờ xem đi, các loại tiết mục chuyển ra về sau, ngươi khẳng định lại muốn chiếm lấy nóng lục soát bảng."
Cùng bay một mặt chắc chắn nói,
"Hy vọng như thế đi."
Lâm Kha cười nhạt một tiếng, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng.
Đối với nó mà nói, người hâm mộ số lượng cũng không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu là có thể thông qua cố gắng của mình, cho người xem mang đến sung sướng cùng chính năng lượng.
Nghỉ ngơi một hồi về sau, khách quý nhóm lại bắt đầu vùi đầu vào nhiệm vụ mới bên trong.
Vương Hân Hân cũng thả ra trong tay nông cụ, ưu nhã đi đến bờ ruộng một bên, nhẹ nhàng vô vô trên người bùn đất.
Chương 583.
Gỡ xuống đồ trang sức chương 583, gỡ xuống đồ trang sức vui sướng, người hôm nay mặc đồ này đến tới mạng, thật đúng là suy nghĩ khác người a.
Cùng bay nhìn xem Vương Hân Hân một thân hàng hiệu,
còn mang theo chiếu lấp lánh đồ trang sức, nhịn không được trêu chọc nói. Vương Hân Hân túi đầu nhìn một chút trên người mình trang phục, ngượng ngùng cười cười, ta đây không phải lần thứ nhất xuống nông thôn trải nghiệm cuộc sống nha, cũng không biết cái kia mặc cái gì, liền tùy tiện xuyên qua một bộ. Vui sướng, ngươi cái này một thân trang phục đều có thể đi đi thảm đỏ, ở đâu là đến trải nghiệm cuộc sống a. Thường Xanh Biết Đồng cũng đi theo trêu ghẹo nói. Đúng đấy, vui sướng, ngươi nhìn bọn ta đều là làm sao mặc, ngươi nhìn nhìn lại chính ngươi, đơn giản chính là khách du lịch mà. Cùng bay nói xong, còn cố ý đem chính mình dính đầy bùn ống quần hướng Vương Hân Hân trước mặt đụng đụng. Ai nha, các ngươi chớ rêu cả ta. Vương Hân Hân đã bị bọn hắn nói đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hờn dỗi dậm chân. Lâm Kha ở một bên nhìn xem bọn hắn đùa giỡn, khoe miệng từ đầu đến cuối mang theo một vòng mỉm cười thản nhiên. Tốt rồi, mọi người đừng làm rộn, tranh thủ thời gian tới uống nước đi. Lâm Kha nói xong, cầm lấy hai bình ướp lạnh nước khoáng, phân biệt đưa cho Vương Hân Hân cùng Từng Xanh Biết Đồng. Tạ ơn Kha ca. Vương Hân Hân tiếp nhận nước, cười ngọt ngào cười. Tạ ơn Kha ca. Từng Xanh Biết Đồng cũng nói theo tạ. Vui sướng, ngươi những này đồ trang sức vẫn là hái xuống đi, chờ một lúc hạ điển làm việc không tiện. Lâm Kha nhìn xem Vương Hân Hân trên cổ tay, trên cổ, trên lỗ thai đều mang theo đủ loại đồ trang sức, nhịn không được nhắc nhở. Đúng a, vui sướng, ngươi những này đồ trang sức nếu là rơi trong ruộng, vậy coi như phiền toái. Cùng bay cũng nói theo. Vương Hân Hân túi đầu nhìn một chút trên người mình đồ trang sức, do dự một chút, nói ra, thế nhưng là, những này đồ trang sức đều rất quý giá, ta sợ làm mất rồi. Không có việc gì, ta giúp ngươi cầm. Lâm Kha nói xong, liền đưa tay đi hái Vương Hân Hân trên cổ tay vòng tay. Không cần, Kha ca, ta tự mình tới đi. Vương Hân Hân vội vàng rút tay về, tự mình động thủ tháo xuống vòng tay, dây chuyền cùng vòng tay, tiếp đó đưa cho một bên trợ lý. Tốt rồi, dạng này liền dễ dàng hơn. Lâm Kha vừa cười vừa nói. Ừm. Vương Hân Hân nhẹ gật đầu, tiếp đó cầm lấy một bình nước, ngụm nhỏ uống. Nghỉ ngơi một hồi về sau, khách quý nhóm lại bắt đầu vùi đầu vào nhiệm vụ mới bên trong. Tiếp xuống, chúng ta muốn tiến hành nhiệm vụ là, tại trong thời gian quy định, tổ nào cắm mạng nhiều nhất, tổ nào liền chiến thắng. Đạo diễn Vương Kiến Quốc tuyên bố. Tốt, chúng ta nhất định sẽ thắng. Khách quý nhóm nhao nhao mà quyền sát trưởng, kích động. Kha ca, chúng ta một tổ đi. Cùng bay đi đến Lâm Kha bên người, tràn đầy phấn khởi nói. Được. Lâm Kha nhẹ gật đầu, vui vẻ đáp ứng. Vậy chúng ta hai nữ sinh một tổ đi. Thường Xanh Biết Đồng lôi kéo Vương Hân Hân tay, vừa cười vừa nói. Được. Vương Hân Hân cũng cười đáp ứng. Tốt, hiện tại phân tổ hoàn tất, mời các tạo thành viên đến riêng phần mình trong ruộng chuẩn bị. Đạo diễn Vương Kiến Quốc ra lệnh một tiếng, khách quý nhóm lập tức hành động. Lâm Kha cùng bay đi vào bọn hắn trong ruộng, cầm lấy mạng, bắt đầu nghiêm túc đâm. Vương Hân Hân cùng Từng Xanh Biết Đồng cũng tới đến các nàng trong ruộng, nhưng là hai người bọn họ đều không có hạ điển kinh nghiệm, cho nên cắm lên mạ đến có vẻ hơi tay chân bụng bề. Ai nha, cái này mạ làm sao khó như vậy cắm a. Từng Xanh Biết Đồng thử mấy lần đều không thành công đem cấy mạ tiến trong đất bùn, không khỏi có chút đục trí. Đúng vậy a, tay của ta đều chua. Vương Hân Hân cũng đi theo phàn nàn nói. Hai người các ngươi a, chính là quá yếu đất, đến ta dạy cho các ngươi. Lâm Kha nhìn thấy các nàng hai cái luôn cuống tay chân bộ dáng, nhịn không được đi qua, muốn chỉ đạo các nàng một thoáng. Kha ca, ngươi mau tới giúp ta một chút, ta thực tế không phải đi xuống. Từng Xanh Biết Đồng nhìn thấy Lâm Kha đi tới, tựa như thấy được cứu tinh đồng dạng, vội vàng hướng hắn nhờ vả. Tốt, ta tới giúp ngươi. Lâm Kha cởi đi đến Từng Xanh Biết Đồng bên người, cầm lấy một cái mạ, làm mẫu cho nàng xem. Ngươi xem, thấy mạ miêu thời điểm, muốn trước dùng ngón tay tại trong đất bùn đâm một cái hố, sau đó đem mạ bỏ vào, cuối cùng lại dùng tay đem bùn đất ép chặt, dạng này mạ liền sẽ không đổ. A, nguyên lai là dạng này a, ta thử một chút. Từng Xanh Biết Đồng dựa theo Lâm Kha giáo phương pháp, thử đâm vài quả mạ, quả nhiên so trước đó thuận lợi nhiều. Kha ca, ngươi thật sự là quá lợi hại, cảm ơn ngươi. Từng Xanh Biết Đồng vui vẻ nói. Không cần cảm ơn, thiện tay mà thôi mà thôi. Lâm Kha vừa cười vừa nói. Kha ca, ngươi cũng tới dạy ta một chút đi. Vương Hân Hân nhìn thấy Lâm Kha giáo Từng Xanh Biết Đồng tới mà miêu, cũng không nhịn được mở miệng thỉnh cầu nói. Được. Lâm Kha nhẹ gật đầu, đi đến Vương Hân Hân bên người, kiên nhẫn dạy nàng như thế nào tới mà miêu. Vương Hân Hân học được rất chân thành, rất nhanh liền nắm giữ tới mà miêu kỹ xảo. Kha ca, cảm ơn ngươi, ta cuối cùng học hội tới mà miêu. Vương Hân Hân vui vẻ nói. Không cần cảm ơn, ngươi rất thông minh, vừa học liền biết. Lâm Kha vừa cười vừa nói. Kha ca, ngươi thật sự là quá lợi hại, không chỉ có biết ca hát, diễn kịch, sẽ còn tới mạng, đơn giản chính là toàn năng nam thần a. Thường Xanh Biết Đồng một mặt sùng bái mà nhìn xem Lâm Kha, nói. Đúng vậy a, Kha ca, ngươi đơn giản chính là ta thần tượng. Vương Hân Hân cũng nói theo, nhìn về phía Lâm Kha trong ánh mắt tràn đầy sùng bái tiểu tinh tinh. Các ngươi cũng đừng lại khen ta liền muốn bay tới bầu trời. Lâm Kha đã bị các nàng khoa trương ngữ khí chọc cười, lắc đầu bất đắc dĩ. Chúng ta nói đều là lời nói thật nha, Kha ca, ngươi thực rất lợi hại. Thường Xanh Biết Đồng nghiêm túc nói. Tốt rồi, hai người các ngươi tranh thủ thời gian cấy mạ đi, tranh thủ sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Kha vừa cười vừa nói. Được. Từng Xanh Biết Đồng cùng Vương Hân Hân nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nghiêm túc cắm lên mạ tới. Lâm Kha nhìn xem hai người bọn họ chăm chú cố gắng dáng vẻ, khoe miệng không khỏi câu lên một vòng nụ cười vui mừng. Tại mọi người cùng tâm hiệp lực cố gắng xuống, rất nhanh liền cắm xong gương, cuối cùng hoàn thành. Từng Xanh Biết Đồng thật dài thở phào nhẹ nhõm, nói. Đúng vậy a, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Vương Hân Hân cũng nói theo, tiếp đó nàng đi đến bờ ruộng một bên, cầm lấy một bình nước, thống khoái mà uống mấy ngụm lớn. Vui sướng, ngươi hôm nay biểu hiện không tệ à, xem ra ngươi rất có làm việc nhà nông thiên phú nha. Lâm Kha vừa cười vừa nói. Thực sao? Vương Hân Hân nghe được Lâm Kha khích lệ, nhãn tình sáng lên, vui vẻ hỏi: "Đương nhiên là thực, ta lúc nào lừa qua ngươi?" Lâm Kha vừa cười vừa nói: "Hi hi, vậy là tốt rồi." Vương Hân Hân cười vui vẻ cười, tiếp đó, nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình dính đầy bùn quần áo cùng giày, nói: "Bất quá, ta hôm nay bộ quần áo này xem như hủy. Không có việc gì, quay về tắm một cái liền tốt rồi." Lâm Kha vừa cười vừa nói, ánh mắt lại vượt qua Vương Hân Hân, nhìn về phía cách đó không xa ruộng nước. Nơi đó, mấy vị đã có tuổi thôn dân còn tại xoay người cấy mạng, động tác mặc dù chậm chạp, lại lộ ra một cố cứng cỏi. Chương 584. Hôm nay chơi đến rất vui vẻ. Chương 584. Hôm nay chơi đến rất vui vẻ vui sướng, xanh biết đồng. Lâm Kha thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hai vị nữ minh tinh, các ngươi có hay không cảm thấy, chúng ta hôm nay chơi đến rất vui vẻ? Đương nhiên rồi. Từng xanh biết đồng vượt lên trước trả lời, trong giọng nói còn mang theo vẻ hưng phấn, ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên thể nghiệm tới mà đâu, cảm giác đặc biệt mới mẻ, đặc biệt có ý tứ. Vương Hân Hân cũng cười gật đầu, đúng vậy à, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng là rất có cảm giác thành tựu. Vậy là tốt rồi. Lâm Kha trong tươi cười nhiều hơn mấy phần chân thành, kỳ thật, tấy mạ chỉ là nông dân bá bá nhóm sinh hoạt hàng ngày bên trong một phần rất nhỏ, bọn hắn mỗi ngày đều muốn đối mặt đủ loại vất vả cùng kiêu chiến, mới có thể để cho chúng ta ăn được thơm ngào ngạt cơm trắng. Kha ca, ngươi nói đúng. Cùng bay đi tới, nghe được Lâm Kha lời nói, tràn đầy cảm xúc gật gật đầu, chúng ta bình thường chỉ lo hưởng thụ mỹ thực, cũng rất ít suy nghĩ những thức ăn này là thế nào tới, thực rất không nên.
Đúng vậy a.
Vương Hân Hân cũng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nông dân bá bá thực rất vất vả. Cho nên, Lâm Kha giọng thành khẩn, ta nghĩ chúng ta có hay không có thể vì bọn họ làm chút gì?
Làm cái gì?
Từng xanh biết đồng tò mò hỏi. Lâm Kha ánh mắt lần nữa nhìn về phía nơi xa những cái kia còn tại cần mẫn khổ nhọc thôn dân, ngựa khí kiên định, giúp bọn hắn cùng một chỗ cấy mạng.
A.
Từng xanh biết đồng sửng sốt một chút, lập tức có chút do dự, thế nhưng là, chúng ta còn có rất nhiều nhiệm vụ muốn làm. Nhiệm vụ trước tiên có thể thả một chút. Lâm Kha ngựa khí kiên định, trợ giúp người khác, so với hoàn thành nhiệm vụ càng có ý định hơn nghĩa. Vương Hân Hân nhìn xem Lâm Kha ánh mắt kiên định, trong lòng hơi động, gật đầu nói, ta đồng ý. Cùng bay cũng không chút do dự biểu thị chống đỡ, ta cũng đồng ý. Kha ca nói đúng, chúng ta hẳn là tận chính mình có khả năng đi trợ giúp người khác.
Vậy được rồi.
Từng xanh biết đồng gặp tất cả mọi người đồng ý, cũng không do dự nữa, gật đầu đáp ứng.
Tốt.
Lâm Kha trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, vậy chúng ta cùng đi cùng đạo diễn nói một chút đi. Đạo diễn Vương Kiến Quốc nghe được Lâm Kha đề nghị về sau, đầu tiên là sức sở, lập tức lộ ra nụ cười.
Tốt.
Lâm Kha, ý nghĩ của các ngươi rất tốt. Ta đại biểu tiết mục tổ, hoàn toàn ủng hộ các ngươi quyết định. Được đạo diễn chống đỡ, Lâm Kha bọn người càng thêm tràn đầy nhiệt tình. Bọn hắn tìm tới thôn trưởng, nói rõ ý đồ đến về sau, thôn trưởng cảm động đến lệ nóng doanh trọng, liên tục gật đầu đáp ứng.
Các hương thân,
những này trong thành tới minh tinh muốn tới giúp chúng ta cấy mạ á. Thôn trưởng kích động tuyên bố. Các thôn dân nghe được tin tức này, đều cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhao nhao thả ra trong tay sống, tò mò vây quanh. Lâm Kha đi đến các thôn dân trước mặt, chân thành nói ra, các vị thúc thúc ca gì, chúng ta hôm nay tới tham gia tiết mục, thể nghiệm cấy mạ vất vả, cũng cảm nhận được nhiệt tình của các ngươi cùng thuần phát. Chúng ta nghĩ hết một phần sức mọn, giúp các ngươi cùng một chỗ hoàn thành cấy mạ, hy vọng các ngươi không muốn cự tuyệt.
Này làm sao có ý tốt đâu? Các ngươi là trong thành tới quý khách, sao có thể để các ngươi làm loại này việc nặng đâu?
Đúng vậy à, tâm ý của các ngươi chúng ta nhận, vẫn là để chính chúng ta tới đi.
Các thôn dân nhao nhao khoát tay cự tuyệt, khắp khuôn mặt là thuần phát cùng địa lương.
Thúc thúc Gazi, các ngươi liền để chúng ta tận một phần tâm ý đi.
Vương Hân Hân cũng đi lên trước, chân thành nói, chúng ta người trẻ tuổi, nên nhiều làm chút sống, cho các ngươi chia sẻ một chút.
Đúng vậy à, chúng ta không sợ mệt mỏi.
Thường xanh biết đồng cũng nói theo.
Nhìn thấy các minh tinh như thế chân thành, các thôn dân cũng không tốt lại cự tuyệt, cuối cùng cảm động đáp ứng.
Thế là, một trận mở ra mặt khác minh tinh chợ nông cấy mạ hoạt động, ngay tại mảnh này tràn ngập hy vọng đồng ruộng trên kéo lên màn mở đầu. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời, đem toàn bộ thôn trang đều bao phủ tại một mảnh kim sắc rực rỡ bên trong. Lâm Kha một đoàn người kết thúc một ngày chợ nông cấy mạ hoạt động, từng cái mệt mỏi đau lưng, nhưng trên mặt đều tràn đầy nụ cười thỏa mãn.
Kha ca, hôm nay thật sự là quá có ý nghĩa.
Cùng bay một bên đấm đau nhức bả vai, một bên hưng phấn nói, ta cảm giác chính mình giống như thực biến thành một cái nông dân bà bá.
Đúng vậy a, ta trước kia xưa nay không biết cấy mạ là khổ cực như vậy một sự kiện.
Vương Hân Hân cũng cảm thán nói, nông dân bá ba thực rất không dễ dàng.
Cho nên, chúng ta muốn càng thêm chân quý lương thực, không thể lãng phí mỗi một hạt gạo cơm.
Lâm Kha nghiêm túc nói.
Ừ mừng.
Từng xanh biết đồng cùng Vương Hân Hân đều dùng sức nhẹ gật đầu.
Đúng lúc này, một vị tóc hoa râm, nhưng tinh thần quắc thước lão đại gia cười ha hả đi tới.
Tiểu Lâm A, các ngươi hôm nay thật sự là giúp chúng ta đại ân.
Lão đại gia nhiệt tình cầm Lâm Kha tay, cảm kích nói, ta đại biểu toàn thôn các hương thân, cảm ơn các ngươi.
Vị lão đại này ra chính là thôn trưởng, tất cả mọi người thân thiết xưng hô hắn là Lưu Bá.
Lưu Bá, ngài quá khách khí, đây đều là chúng ta phải làm.
Lâm Kha khiêm tốn nói.
Đúng vậy à, Lưu Bá, chúng ta hôm nay chơi đến rất vui vẻ, cũng cảm nhận được lao động vui vẻ.
Vương Hân Hân cũng cười nói.
Tốt, tốt.
Lưu Bá nhìn xem bọn này chiều khí phồn thịnh người trẻ tuổi, khắp khuôn mặt là nụ cười vui mừng, các ngươi đều là hảo hái tử à.
Đúng rồi, Tiểu Lâm à, vì cảm tạ các ngươi hôm nay trợ giúp, ta cố ý để lão bà tự chuẩn bị một bàn nông gia đồ ăn, các ngươi buổi tối hôm nay liền đi nhà ta ăn cơm đi.
Lưu Bá nhiệt tình mời nói.
Cái này,
Lâm Kha có chút do dự, hắn biết tiết mục tổ có quy định, không thể tùy tiện tiếp nhận thôn dân quà tặng.
Tiểu Lâm, ngươi cũng đừng từ chối.
Lưu Bá nhìn ra Lâm Kha lo lắng, vừa cười vừa nói,
các ngươi hôm nay giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, chúng ta xin các ngươi ăn bữa cơm, cũng là nên.
Đúng vậy a, Kha ca, ngươi liền đáp ứng đi.
Cùng bay cũng đi theo quyền, Lưu Bá đều nói như vậy, chúng ta lại cự tuyệt, liền lộ ra quá không gần nhân tình.
Vậy được rồi, Lưu Bá, chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh.
Lâm Kha gặp thịnh tình không thể chối từ, đành phải gật đầu đáp ứng.
Tốt, tốt, tốt.
Lưu Bá gặp Lâm Kha đáp ứng, cao hứng không ngậm miệng được. Vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi, lão bà tử của ta đã trong nhà chờ.
Hoa,
thật nhiều gà vịt na a. Lãnh Đồng vừa đi vào sân nhỏ, liền đã bị trước mắt náo nhiệt cảnh tượng hấp dẫn lấy. Chỉ gặp trong viện, từng bầy gà vịt nga nhàn nhã đi dạo, tản bộ, có túi đầu mổ, có bay nảy cánh, còn có lẫn nhau truy đuổi chơi đùa, vô cùng náo nhiệt. Những này gia cầm đều thật đáng yêu a. Lãnh Đồng hưng phấn chạy tới, nghi khoảng cách gần quan sát những này tiểu động vật. Nàng đi đến một cái dùng hàng rào gỗ làm thành chuồng gà bên cạnh, tò mò hướng bên trong nhìn quanh. Chuồng gà bên trong, một con gà mái chính nằm tại rơm rạ đống bên trong ấp trứng, mấy cái con gà con vây quanh nó kỳ kỳ cha cha réo lên không ngừng, giống như là đang cùng gà mẹ nũng nịu. Chương 585. Gia cầm chạy trốn chương 585, gia cầm chạy trốn. Lãnh Đồng nhìn mê mẩn, nhịn không được đưa tay muốn sờ sờ cái kia lông xù con gà con.
Cẩn thận một chút, chớ dọa bọn chúng.
Lưu Bá không biết đi lúc nào tới, cười nhắc nhở.
Lưu Bá, các ngài những này gia cầm nuôi đến thật tốt, từng cái đều mập mập trắng trắng.
Lãnh Đồng thu tay lại, vừa cười vừa nói,
ha ha, đều là chút sinh trưởng ở địa phương, ăn chính là lương thực rau quả, uống chính là nước suối, có thể không tốt sao?
Lưu Bá mặt mũi tràn đầy tự hào nói,
khó trách chất thịt tốt như vậy, ta hôm nay đúng là được ăn ngon.
Lãnh Đồng vừa cười vừa nói, trong lòng đã bắt đầu chờ mong buổi tối nông gia thức ăn.
Đồng tỷ, ngươi đang nhìn cái gì đâu?
Lúc này, Vương Hân Hân cùng Từng Xanh Biết Đồng cũng đi tới.
Mau đến xem, nơi này thật nhiều gà vịt nga a.
Lãnh Đồng hưng phấn hô,
hoa, thật đáng yêu a.
Vương Hân Hân cùng Từng Xanh Biết Đồng cũng bị những này tiểu động vật hấp dẫn lấy, nhao nhao vây quanh.
Cẩn thận một chút, đừng đem cửa mở ra.
Lưu Bá nhắc nhở.
Biết, Lưu Bá.
Vương Hân Hân cười đáp, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào những cái kia lông xù con gà con, thật không thể đưa tay đi sờ một cái. Lãnh Đồng ánh mắt thì lại đã bị chuồng gà kế bên một cái cửa gỗ nhỏ hấp dẫn lấy. Cái này cửa gỗ nhỏ nhìn nhiều năm rồi, trên gỗ loang lổ vết tích nói tuế nguyệt tàn thương, trên cửa còn mang theo một cái vết dỉ loang lổ khóa sắt, tựa hồ đã thật lâu không có người động tới. Lãnh Đồng lòng hiếu kỳ lên, đưa tay muốn đi kéo ra cái kia thanh khóa sắt, muốn nhìn một chút phía sau cửa là cái gì.
Đồng tỷ, chớ lộn xộn.
Vương Hân Hân mắt sắc, kéo lại tay của nàng.
Thế nào?
Lãnh Đồng không hiểu hỏi.
Môn này khóa lại khẳng định là có nguyên nhân, chúng ta vẫn là chớ lộn xộn, miễn cho gây phiền toái.
Vương Hân Hân giải thích nói.
Ta chính là hiếu kỳ nha, muốn nhìn một chút bên trong là cái gì.
Lãnh Đồng nói lầm bầm, nhưng vẫn là nghe lời thu tay về.
Nói không chừng bên trong giam giữ cái gì hồng thủy manh thú đâu.
Từng Xanh Biết Đồng nói đùa nói.
Ngươi nằm mơ đi, Lưu Bá gia tại sao có thể có loại đồ vật này?
Lãnh Đồng cười vỗ một cái bờ vai của nàng.
Ha ha, mấy người các ngươi tiểu cô nương thật có ý tứ.
Lưu Bá đã bị các nàng chọc cười, ở trong đó không có gì, chính là một chút tạp vật, bình thường rất ít khi dùng đến, cho nên liền hóa.
A, nguyên lai là dạng này a.
Lãnh Đồng nhẹ gật đầu, trong lòng lại càng thêm tò mò, đến cùng là dạng gì tạp vật, cần dùng như thế thô xích sắt khóa đâu.
Nàng nhịn không được lại hướng cái kia cửa gỗ nhỏ nhìn thoáng qua, trong lòng ngứa một chút, tựa như bước mèo cào giống như.
Đồng tỷ, chúng ta qua bên kia xem một chút đi, bên kia giống như có mấy cái con thỏ nhỏ.
Vương Hân Hân gặp nàng còn nhìn chằm chằm cái kia cửa gỗ nhỏ xem, đội vàng kéo tay của nàng, hướng một phương hướng khác đi đến.
À, Lãnh Đồng mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đi theo các nàng đi.
Nhưng mà, ngay tại các nàng quay người rời đi thời điểm, Lãnh Đồng không cẩn thận đụng phải cái kia cửa gỗ nhỏ.
Chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, cái kia phiến nhìn rất rắn chắc cửa gỗ, vậy mà chính mình mở ra.
A,
Lãnh Đồng hoảng hốt thét lên, đội vàng lui về phía sau mấy bước.
Thế nào?
Vương Hân Hân cùng Từng Xanh Biết Đồng đều đã bị tiếng thét chói tai của nàng giật nảy mình, đội vàng quay đầu lại hỏi nói.
Môn chính mình mở ra.
Lãnh Đồng chỉ vào cái kia phiến rộng mở cửa gỗ, lắp bắp nói,
cái gì?
Vương Hân Hân cùng Từng Xanh Biết Đồng thuận ngón tay của nàng nhìn lại, lập tức trợn tròn mắt. Chỉ gặp cái kia vốn nên cái kia khóa đến nghiêm nghiêm thật thật cửa gỗ nhỏ, lúc này vậy mà mở rộng ra, lộ ra đen như mực cổng to gò, phảng phất một cái mở ra miệng to như chậu máu quái thú, để cho người ta không rét mà run.
Cái này sao lại thế này?
Vương Hân Hân cũng có chút sợ hãi, vô ý thức lui về sau mấy bước.
Ta không biết, ta vừa rồi không cẩn thận đụng một cái, nó liền tự mình mở.
Lãnh Đồng cũng luống cuống, nàng cũng không biết vì sao lại dạng này.
Đúng lúc này, một hồi náo loạn âm thanh theo cổng tò vò bên trong truyền ra, ngay sau đó, một đám gà vịt nga giống như tựa như phát điên, theo cổng tò vò bên trong bật ra, bốn phía tán loạn.
Ha ha ha.
Cặc cặc cặc.
Trong viện lập tức hỗn loạn tương mừng, gà vịt nga tiếng kêu, cánh bay nhảy âm thanh, mọi người tiếng kinh hô hỗn tạp cùng một chỗ, linh hai nhức óc.
Ông trời của ta, đây là có chuyện gì?
Vương Hân Hân cùng Từng Xanh Biết Đồng đều đã bị biến cố bất thình lình sợ choáng váng, sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao.
Nhanh, mau đưa bọn chúng chạy trở về.
Lưu Bá nghe tiếng chạy đến, thấy cảnh này, lập tức sắc mặt đại biến, lo lắng hô:
"A a, tốt."
Vương Hân Hân cùng Từng Xanh Biết Đồng lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng luống cuống tay chân đuổi theo những cái kia bốn phía tán loạn gà vịt nga.
"Đồng tỷ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh hỗ trợ a."
Vương Hân Hân một bên đuổi theo một cái ý đồ bay lên đầu tường gà trống, một bên hướng về phía còn đứng ở nguyên địa Lãnh Đồng hô:
"A a, tốt."
Lãnh Đồng lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, cũng gia nhập đuổi theo gà vịt nga đội ngũ. ai nha, ông trời của ta láo ra a, cái này nhưng làm thế nào a? Lưu Ba gấp đến độ thẳng dậm chân, nguyên bản mặt đỏ thắm sắc giờ phút này cũng biến thành có chút tái nhợt, tâm hắn đau mà nhìn xem bốn phía tán loạn gà vịt a, những này đều là hắn tỉ mỉ chăn nuôi bảo bối a. Lưu Bá, ngài đừng có gấp, chúng ta giúp ngài bắt. Lâm Kha thấy thế, liền đội vàng tiến lên an ủi, hắn biết những này ra cầm đối nông dân bá bá mà nói trọng yếu bao nhiêu, cái này không chỉ là bọn hắn nguồn kinh tế, càng là bọn hắn cần mẫn khổ nhọc thành quả. Đúng đúng đúng, Lưu Bá, chúng ta tuổi trẻ, đi đứng nhanh nhẹn, cam đoan đem bọn nó đều bắt trở lại. Lục Văn Tân cũng nói theo, hắn một bên nói một bên bén tay áo lên, vẻ rất là háo hức. Vậy liền làm phiền các ngươi, thật sự là không có ý tứ à, đều tại ta trong viện tử này môn không dám chắc. Lưu Bá có chút ngượng ngùng nói, hắn cảm thấy là chính mình chiêu đãi không chủ đáo, mới khiến cho những này trong thành tới các minh tinh hỗ trợ bắt gà vịt. Lưu Bá, ngài nhưng tuyệt đối đừng nói như vậy, đây đều là chúng ta phải làm. Vương Hân Hân vừa cười vừa nói, nàng một bên nói một bên đã bắt đầu đuổi theo một cái ý đồ tiến vào trong đùi của con gà con. Đúng a, Lưu Bá, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Từng Xanh Biết Đồng cũng lòng tin tràn đầy nói, nàng mặc dù bình thường nhìn nũng nịu, nhưng giờ phút này lại cho thấy kinh người hành động lực, chỉ gặp nàng thân thủ nhanh nhẹn đuổi theo một cái đại bạch ngỗng, con kia nga tựa hồ cũng bị nàng hù dọa, càng không ngừng bay nhẹ cánh, phát ra cặc 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 tiếng kêu. Trong lúc nhất thời, nguyên bản yên tĩnh nông gia tiểu viện trở nên phi thường náo nhiệt, mọi người chia ra hành động, giống như là đang chơi một trận mở ra mặt khác chơi trốn tìm trò chơi. Lâm Kha nương tựa theo chính mình xuất sắc thần kinh vận động, rất nhanh liền bắt lấy hai con ý đồ leo tường chạy trốn gà mái, hắn đem hai con gà chăm chú ôm vào trong ngực, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Đồng tỷ, mau tới hỗ trợ a, cái này gà quá giàu hạn, ta bắt không được nó. Vương Hân Hân thở hồng hồ, nàng đã đuổi theo con kia con gà con vòng quanh sân nhỏ chạy ba vòng, nhưng vẫn là không có thể bắt ở nó. Chương 586, toàn bộ bắt được. Chương 586, toàn bộ bắt được, ta tới giúp ngươi. Lãnh Đồng nghe được Vương Hân Hân tiếng cầu cứu, vội vàng chạy tới, nàng cùng Vương Hân Hân hai người một trái một phải, cuối cùng đem con kia rảo hoạt con gà con dồn đến góc tường, thành công mà đưa nó bắt được. Ha ha, cuối cùng bắt lấy. Vương Hân Hân hưng phấn giơ lên trong tay con gà con, trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Cẩn thận một chút, đừng làm bị thương nó. Lãnh Đồng cười nhắc nhở, nàng nhìn xem Vương Hân Hân vui vẻ bộ dáng, cũng không nhịn được đã bị nàng vui vẻ lây nhiễm. Biết, đồng tỷ. Vương Hân Hân cẩn thận từng ly từng tí đem con gà con bỏ vào trong giỏ sách, tiếp đó lại tràn đầy phấn khởi gia nhập bắt đào phạm trong đội ngũ. Ôi. Đột nhiên, một tiếng hét thảm tiếng phá vỡ trong viện nguyên bản sung sướng bầu không khí. Thế nào? Thế nào? Mọi người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Lục Văn Tân chính ngồi xổm trên mặt đất, một cái tay che lấy cái mông của mình, trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ. Văn Tân, ngươi thế nào? Lâm Kha thấy thế, vội vàng chạy tới hỏi. Ta đã bị gà mổ. Lục Văn Tân ủy khuất nói, hắn chỉ vào cách đó không xa một cái hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang gà trống lớn, trong mắt tràn đầy lên án. Nguyên lai, Lục Văn Tân nhìn thấy con kia gà trống lớn là đàn, liền muốn thừa cơ bắt lấy nó, ai ngờ hắn còn không có tới gần, con kia gà trống lại đột nhiên quay người, hướng phía cái mông của hắn hung hăng mổ một ngụm. Ha ha ha. Mọi người thấy Lục Văn Tân bộ này dáng vẻ chật vật, cũng nhịn không được nở nụ cười. Ngươi còn cười, đau chết mất. Lục Văn Tân nhìn thấy tất cả mọi người đang cười hắn, lập tức càng thêm ủy khuất. Tốt rồi, chúng ta không cười. Lâm Kha cố nén ý cười, an ủi, ngươi không sao chứ? Có nặng lắm không? Hẳn là không cái chuyện lớn gì, chỉ là có chút đau. Lục Văn Tân nuốt nuốt cái mông của mình, nói, đáng đời, ai bảo ngươi muốn đi treo chọc nó? Vương Hân Hân nhìn có chút hả hê nói, đúng đấy, để ngươi bình thường lao khi dễ chúng ta, hiện tại biết lợi hại chưa? Từng Xanh Biết Đồng cũng hô theo, các ngươi. Lục Văn Tân nhìn xem hai cái này bỏ đá xuống giếng bạn xấu lập tức dở khóc dở cười. Đừng sợ, ta đến. Lâm Kha tay mắt lanh lẹ, một cái bước xa sông đi lên, từ phía sau bắt lại con kia diếu võ dương ai gà trống lớn. Gà trống lớn đã bị bất thình lình tập kích dọa đến bay nhẹ cánh, muốn tránh thoát, bất đắc dĩ Lâm Kha lực tay cũng không phải là chừng cho đẹp, nó càng dãy rủa, Lâm Kha liền tóm đến càng chặt. Hoa, Lâm Kha ca thật là lợi hại a. Vương Hân Hân nhìn thấy Lâm Kha chế phục cái này hung mãnh gà trống lớn, nhịn không được vỗ tay bảo hay. Chuyện nhỏ. Lâm Kha vừa cười vừa nói, hắn đem trong tay gà trống lớn đưa cho Lục Văn Tân, "Ê, báo thủ cho ngươi cơ hội." "Ta mới không muốn đâu." Lục Văn Tân vội vàng khoát tay, nói đùa, hắn hiện tại cái mông còn ẩn ẩn làm đau đâu, cũng không muốn lại đã bị mổ một ngụm. Ha ha ha. Mọi người thấy Lục Văn Tân bộ này sợ dạng, cũng nhịn không được cười lên ha ha. Tốt rồi, đừng làm nộn, tranh thủ thời gian bắt gà vịt na đi, Lưu Bá vẫn chờ đâu. Lâm Kha vừa cười vừa nói, hắn đem trong tay gà trống lớn bỏ vào trong giỏ sách, tiếp đó lại gia nhập bắt đạo phạm trong đội ngũ. Thế nhưng là, những này gà vịt na quá, ta không dám bắt. Từng Xanh Biết Đồng nhìn xem những cái kia đầy bụi đất gia cầm, có chút ghét bỏ nói. Chính là a, ta trên quần áo còn dính lông gà đâu. Vương Hân Hân cũng đi theo phụ hòa nói, nàng một bên nói một bên dùng tay vuốt trên người lông gà. Lãnh Đồng mặc dù không có nói chuyện, nhưng nàng biểu lộ cũng biểu lộ nàng cùng Vương Hân Hân, Từng Xanh Biết Đồng một dạng ý nghĩ. Các ngươi a, chính là quá yếu đất. Lâm Kha cười lắc đầu, hắn biết những nữ hải tử này bình thường đều là mười ngón không dính nước mùa xuân, nơi nào làm qua loại này được nặng. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể để bọn chúng một mực dạng này chạy loạn a. Vương Hân Hân hỏi. Rất đơn giản, các ngươi phụ trách đem bọn nó đuổi tới cùng một chỗ, chúng ta tới bắt là được rồi. Lâm Kha nói. Chủ ý này hay. Từng Xanh Biết Đồng hai mắt tỏa sáng, phương pháp này cũng không dùng các nàng trực tiếp tiếp xúc những cái kia vô cùng bẩn gia cầm, lại có thể giúp một tay, đơn giản quá hoàn mỹ. Cứ làm như thế. Vương Hân Hân cũng tán đồng nói. Thế là ba nữ hải tử liền bắt đầu phân công hợp tác, các nàng có cơ trong tay nhánh cây, có vớt bàn tay, đem những cái kia bốn phía tán loạn ra cầm hướng một cái phương hướng đổi. Lâm Kha, Lục Văn Tân cùng Trương Cường thì lại đứng tại vòng vây một chỗ khác, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị tùy thời bắt giữ những cái kia đào phạm. Các các các. Ha ha ha. Cô cô cô. Trong lúc nhất thời, các loại động vật tiếng kêu liên tiếp, nguyên bản yên tĩnh nông gia tiểu viện biến thành một cái phi thường náo nhiệt vườn bách thú. Vui sướng, ngươi trái vừa một điểm, đừng để con vịt kia chạy. Lãnh Đồng chỉ huy nói. Đồng tỷ, cái này nga quá hung, nó đuổi theo ta chạy. Vương Hân Hân một bên né tránh con kia đại bạch ngông công kích, một bên la lớn. Đừng sợ, ta tới giúp ngươi. Từng xanh biết đồng thấy thế, đội vàng cầm nhánh cây chạy tới, giúp Vương Hân Hân giải vây. Tại ba nữ hải tử chung sức hợp tác xuống, những cái kia nguyên bản bốn phía tán loạn ra cầm cuối cùng đã bị chạy tới cùng một chỗ, tạo thành một cái vòng đây. Cơ hội tốt. Lâm Kha thấy thế, đối Lục Văn Tân cùng Trương Cường đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ba người ngầm hiểu, đồng thời xuất thủ, giống như ba con báo săn một dạng vọt vào vòng vây bắt đầu bọn hắn bắt hành động. Xem ta. Lục Văn Tân kìm nén một hơi, muốn rửa sạch lục nhã, hắn nhắm ngay một cái to mọng đại bạch ngỗng, đột nhiên nào tới. Rắc. Con kia đại bạch ngỗng tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm, nó bay nhảy cánh, muốn tránh né Lục Văn Tân ma chảo. Nhưng mà, Lục Văn Tân lần này đã sớm chuẩn bị, hắn ôm chặt lấy đại bạch ngỗng cổ, đưa nó gắt gao đè xuống đất. Ha ha, bắt lấy. Lục Văn Tân hưng phấn hô to một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Không tệ lắm, Văn Tân, xem ra ngươi lần này hấp thụ giáo dạy dỗ. Lâm Kha vừa cười vừa nói, kia là đương nhiên, ta Lục Văn Tân cũng không phải là dễ dàng như vậy bị đánh bại. Lục Văn Tân dương dương đắc ý nói, cẩn thận. Đúng lúc này, Trương Cường đột nhiên hô to một tiếng. Lục Văn Tân còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác trên mông lại là đau đớn một hồi. Ôi! Hắn kêu thảm một tiếng, vội vàng buông lỏng tay ra bên trong đại bạch ngỗng, che lấy cái mông nhảy dựng lên. Ha ha ha! Mọi người thấy Lục Văn Tân bộ này dáng vẻ chật vật, cũng nhịn không được cười lên ha ha. Chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao lại đã bị mổ rồi? Lâm Kha cố nén ý cười, hỏi. Ta. Lục Văn Tân khóc không ra nước mắt, hắn chỉ vào cách đó không xa con kia kẻ cầm đầu, một cái hình thể to lớn gà trống, nói, là nó thừa dịp ta không chú ý, lại mổ ta một ngụm. Ha ha ha. Mọi người cười đến lớn tiếng hơn. Cười cái gì cười? Có gì đáng cười? Lục Văn Tân thẹn quá hóa giận, hắn trừng mắt con kia gà trống, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi chờ đó cho ta, ta hôm nay không phải đem ngươi nấu không thể. Chương 587. Hưu nhàn thời gian chương 587, hưu nhàn thời gian tốt rồi, đừng nóng giận, chúng ta tiếp tục bắt gà vịt nga đi. Lâm Kha cười vỗ vỗ Lục Văn Tân bả vai, an ủi. Đúng a, Văn Tân, chớ cùng một con gà chấp nhận. Trương Cường cũng cười nói. Hừ. Lục Văn Tân hừ lạnh một tiếng, mặc dù trong lòng vẫn là có chút khinh phục, nhưng hắn cũng biết, bây giờ không phải là cùng một con gà so tài thời điểm. Thế là, hắn hít sâu một hơi, bình phục một thoáng tâm tình của mình, tiếp đó lại gia nhập bắt đạo phạm trong đội ngũ. Tại mọi người chung sức hợp tác xuống, những cái kia chạy trốn ra cầm cuối cùng đều bị bắt quy án, một lần nữa về tới bọn chúng nhà, chuồng gà, vịt bò cùng nga bò. Nhìn xem những cái kia ra cầm trong sân nhàn nhã đi dạo, tản bộ, tất cả mọi người không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Thật sự là quá cảm tạ các ngươi, nếu không phải là các ngươi hỗ trợ, ta một người cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Lưu Bá nhìn xem những cái kia mất mà được lại ra cầm, kích động nói. Lưu Bá, ngài quá khách khí, đây đều là chúng ta phải làm. Lâm Kha vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, Lưu Bá, thiện tay mà thôi mà thôi. Lục Văn Tân cũng nói, mặc dù hắn mới vừa rồi bị gà mổ hai lần, nhưng bây giờ nhìn thấy Lưu Bá vui vẻ như vậy, hắn cũng cảm thấy rất vui mừng. Đúng a, Lưu Bá, ngài cũng đừng khách khí với chúng ta. Vương Hân Hân cũng cười nói. Đúng vậy a, Lưu Bá, chúng ta đều là bằng hữu nha. Thường Xanh Biết Đồng cũng nói theo. Tốt tốt tốt, các ngươi đều là hảo hài tử a. Lưu Bá nhìn trước mắt những này nhiệt tâm người trẻ tuổi, trong mắt tràn đầy lòng cảm kích. Ôi, mấy cái này tiểu gia hỏa thật là có thể làm ở Mỹ. Lưu Bá nhìn xem đầy sân khôi phục trật tự gia cầm, cười lắc đầu. Ta đi xem một chút cơm tối chuẩn bị đến thế nào. Các ngươi người trẻ tuổi lại ngồi một lát, nghỉ chân một chút. Lưu Bá, chúng ta cũng đi hỗ trợ đi. Vương Hân Hân nói xong liền muốn đứng dậy. Không cần không cần, các ngươi trong thành tới hài tử, nơi nào sẽ làm những này việc nặng, đi trong phòng nghỉ ngơi là được. Lão bà tử. Lưu Bá hướng về phía trong phòng hô một tiếng. Một vị hiền hòa lão nãi nãi nghe tiếng đi ra. Ai? Đến rồi, các ngươi người trẻ tuổi an vị lấy tâm sự, lão bà tử ta à, nấu cơm tạm được. Lưu nãi nãi cười ha hả nói xong, quay người tiến vào phòng bếp. Đúng vậy a, vui sướng, ngươi cũng đừng làm loạn thêm, chúng ta đi giúp Lưu nãi nãi rửa rau đi. Thường Xanh Biết Đồng nói xong, kéo Vương Hân Hân liền hướng phòng bếp đi. Ai, chờ ta một chút. Vương Hân Hân còn không có kịp phản ứng, liền đã bị Thường Xanh Biết Đồng kéo vào phòng bếp. Lâm Kha nhìn xem bóng lưng của các nàng, cười lắc đầu, ánh mắt quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào sân nhỏ nơi hẻo lánh bên trong một trường bàn gỗ nhỏ bên trên. Một cái mười mấy tuổi nam hải chính cục xuống bàn viết cái gì, kế bên đặt vào một chồng sách vở, xem ra giống như là tại làm hoạt động. Lâm Kha tò mò đi tới, hỏi: "Tiểu bằng hữu, ngươi đang viết gì đấy?" Nam hải ngẩng đầu, thấy là Lâm Kha, có chút xấu hổ cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói ra: "Ta tại làm bài tập." "Hoạt động? Để cho ta nhìn xem." Lâm Kha vừa cười vừa nói. Nam hải do dự một chút, vẫn là đem sách bài tập đưa cho Lâm Kha. Lâm Kha tiếp nhận sách bài tập, cẩn thận nhìn lại. "Ừm, chữ viết đến không sai, rất tinh tế." Lâm Kha khích lệ nói: "Đạo này để" Lâm Kha chỉ vào sách bài tập trên một đạo đề, hỏi: "Ngươi là thế nào nghĩ?" Nam Hải nhìn một chút cái kia đạo đề, lại nhìn một chút Lâm Kha, có chút khẩn trương nói ra, ta còn chưa nghĩ ra.
Không sao, từ từ suy nghĩ, đạo này đề kỳ thật rất đơn giản.
Lâm Kha vừa cười vừa nói, ngươi xem, chúng ta trước tiên có thể.
Lâm Kha kiên nhẫn cho Nam Hải giảng giải đề mục giải đề mạch suy nghĩ, Nam Hải nghe được 10 điểm chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu, trong mắt lóe ra ham học hỏi quan mang.
Lục Văn Tân cùng Trương Cường thấy cảnh này, cũng đi tới.
Nha, Lâm Kha, nhìn không ra a, ngươi sẽ còn phụ đạo Hải tử làm bài tập đâu.
Lục Văn Tân vừa cười vừa nói,
thế nào, không được sao?
Lâm Kha cũng không ngẩng đầu lên hỏi ngược lại.
Được được được, ngươi lợi hại nhất.
Lục Văn Tân vội vàng nói, chúng ta vẫn là đi giúp Lưu Nãi Nãi rửa rau đi, miễn cho ở chỗ này vướng chân vướng tay.
Trương Cường cũng cười nói ra, đúng vậy à, chúng ta vẫn là đi phòng bếp hỗ trợ đi, để Lâm lão sư thật tốt dạy bảo học sinh.
Nói xong, hai người liền đi nhanh như chớp chạy vào phòng bếp.
Lâm Kha nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp tục cho Nam Hải giảng giải đề mục.
Cho nên, đạo này để đáp án chính là.
Lâm Kha chỉ vào sách bài tập trên đáp án, nói,
a, ta hiểu được.
Nam Hải bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là dạng này a, tạ ơn Lâm lão sư.
Không cần cảm ơn, chỉ cần ngươi chăm chú học tập, liền nhất định có thể lấy được thành tích tốt.
Lâm Kha vừa cười vừa nói,
ừm, ta sẽ cố gắng.
Nam Hải kiên định nói,
tốt, ta tin tưởng ngươi.
Lâm Kha vỗ vỗ bả vai của Nam Hải, khích lệ nói.
Lúc này, Lưu Nãi Nãi từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy Lâm Kha tại phụ đạo cháu trai làm bài tập, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng.
Tiểu Kha à, thật sự là rất đa tạ ngươi, nhà ta tiểu tử này à, bình thường liền thích chơi đùa, học tập không có chút nào để bụng, ngươi có thể dạy hắn làm bài tập, thật sự là quá tốt rồi.
Lưu Nãi Nãi cảm kích nói.
Lưu Nãi Nãi, ngài quá khách khí, ta chỉ là tùy tiện dạy một chút hắn mà thôi.
Lâm Kha vừa cười vừa nói.
Cái gì tùy tiện dạy một chút, ta xem ngươi giáo đến rất tốt nha, tiểu tử này đều nghe được mê mẩn.
Lưu Nãi Nãi vừa cười vừa nói, tiểu bảo, còn không mau tạ ơn Lâm lão sư.
Tạ ơn Lâm lão sư.
Nam Hải bội vàng nói.
Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn.
Lâm Kha vừa cười vừa nói.
Tốt rồi, các ngươi trước trò chuyện, ta đi phòng bếp nhìn xem.
Lưu Nãi Nãi nói xong, quay người lại tiến vào phòng bếp.
Lâm Kha nhìn xem Lưu Nãi Nãi bóng lưng, trong lòng không khỏi cảm thán, thật sự là một cái lão nhân hiền lành hòa ái á ung ung.
Một trận đột nhiên xuất hiện âm thanh phá vỡ sân nhỏ yên tĩnh.
Lâm Kha theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Lục Văn Tân chính ôm bụng, một mặt cười xấu hổ lấy, cái kia,
Lưu bá gia gà quá thơm, ta cái này vừa nghe, bụng liền kháng nghị.
Ha ha ha.
Mọi người nhất thời cười vang.
Ngươi cái này cái mũi, đơn giản so với mũi chó còn linh.
Trương Cường trêu chọc nói.
Ngươi đi luôn đi.
Lục Văn Tân cười mắng một câu, quay đầu nhìn về phía phòng bếp phương hướng, hít vào một hơi thật dài, thật là thơm a.
Lưu Nãi Nãi tay nghề khẳng định không sai.
Kia là đương nhiên, đây chính là chính tông nông gia đồ ăn, trong thành có thể ăn không đến.
Vương Hân Hân một mặt mong đợi nói.
Đúng vậy a, chỉ là nghe mùi vị, ta liền đã nhịn không được phải chảy nước miếng.
Thường Xanh Biết Đồng cũng đi theo phụ hòa nói.
Lâm Kha nhìn xem bọn hắn từng cái mèo thèm ăn giống như bộ dáng, không khỏi cười một tiếng.
Đến rồi, đồ ăn đủ.
Lưu Bá cởi mở âm thanh từ trong phòng bếp truyền ra.
Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp Lưu Bá cùng Lưu Nãi Nãi bưng mấy bản nóng hôi hổi thức ăn đi ra.
Chương 588. An nông gia cơm chương 588, an nông gia cơm thịt kho tàu, cá hấp, rau xào thịt, rau trộn rau dại.
Từng đạo sắc hương vị đều đủ nông gia đồ ăn bày đầy cái bàn, để cho người ta thèm nhỏ dãi.
Hoa, tốt phong phú a.
Vương Hân Hân sợ hãi thán nói,
đều là chút đồ ăn thường ngày, mọi người đừng khách khí, tùy tiện ăn.
Lưu Bá nhiệt tình hô.
Lưu Bá, ngài quá khách khí, đây cũng quá phong phú.
Lâm Kha nhìn xem thức ăn đầy bàn, cảm kích nói,
đúng vậy a, Lưu Bá, ngài thật sự là quá nhiệt tình.
Đội viên khác cũng nhao nhao biểu thị cảm tạ.
Ha ha, các ngươi thích ăn liền tốt.
Lưu Bá cởi mở cười, tới, đều đừng đứng đây nữa, tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn cơm đi.
Đám người theo thứ tự ngồi xuống, Lưu Bá từ trong nhà xuất ra một bình rượu đế, cười ha hả nói ra, hôm nay cao hứng, ta cùng các ngươi uống hai chén.
Lưu Bá, ngài lớn tuổi, ít uống rượu một chút.
Lâm Kha khuyên,
không có việc gì không có việc gì, thân thể ta tốt đây.
Lưu Bá nói xong, liền rót cho mình một chén rượu.
Lưu Bá, chúng ta người trẻ tuổi uống bia là được, ngài cũng đừng uống rượu đế.
Lục Văn Tân nói xong, theo trong bọc xuất ra mấy bình bia, đưa cho Lưu Bá một bình, đến, Lưu Bá, ta bồi ngài uống bia.
Tốt, tốt.
Lưu Bá tiếp nhận bia, vừa cười vừa nói, hôm nay liền nghe các ngươi uống bia.
Cạn ly.
Đám người giơ ly rượu lên, đụng một cái, phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Đến, mọi người nếm thử cái này thịt kho tàu, lão bà tử của ta sở trưởng thức ăn ngon.
Lưu Nãi Nãi cười ha hả nói.
Lâm Kha kẹp lên một khối thịt kho tàu, để vào trong miệng, lập tức một cỗ nồng đậm mùi thơm tại trong miệng tràn ngập ra.
Ừm, ăn ngon.
Lâm Kha nhịn không được tán thán nói, mập mà không ngán, vào miệng tan đi, thật sự là quá mỹ vị.
Ăn ngon liền ăn nhiều một chút.
Lưu Nãi Nãi nhìn xem Lâm Kha, hiền lành cười, trong mắt tràn đầy cương triều.
Ừm.
Lâm Kha cười gật gật đầu, lại kẹp lên một khối thịt kho tàu, để vào trong miệng, tinh tế thưởng thức.
Đội viên khác cũng nhao nhao đậu bữa, thưởng thức mỹ vị nông gia đồ ăn, trên mặt đều lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Con cá này thật tươi a,
cái này rau dại thật là thơm a,
cái này thịt gà thực non a.
Trong lúc nhất thời, tiếng than thở bên tai không dứt.
Lưu Bá cùng Lưu Nãi Nãi nhìn xem mọi người ăn đến thơm như vậy, trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng.
Đến, Tiểu Kha, ta mời ngươi một chén.
Lưu Bá giơ ly rượu lên, nói với Lâm Kha, cảm ơn ngươi hôm nay giáo tiểu bảo làm bài tập.
Lưu Bá, ngài quá khách khí, đây đều là ta phải làm.
Lâm Kha vội vàng giơ ly rượu lên,
cùng Lưu Bá đụng phải một chén. "Tiểu Kha a, ngươi thật là một cái hảo hài tử." Lưu Bá nhìn xem Lâm Kha, trong mắt tràn đầy, "Ngươi không chỉ có dáng dấp đẹp trai, ca hát thêm hay, còn như thế có ái tâm, thật sự là hiếm thấy a." "Lưu Bá, ngài quá khen, ta chỉ là làm chuyện ta nên làm mà thôi." Lâm Kha khiêm tốn nói. "Ha ha, tốt, tốt." Lưu Bá cười gật gật đầu, "Đến, mọi người tiếp tục ăn, đừng khách khí." Đám người tiếp tục ăn uống, bầu không khí nhiệt liệt mà ấm áp. "Tiểu Bảo, ăn nhiều một chút cá, ngươi xem ngươi gầy." Lưu Nãi Nãi càng không ngừng hướng Lưu Năng trong chén gắp thức ăn, mặt mũi tràn đầy tự ái. Lưu Năng lại cứng đờ ngồi ở chỗ đó, động cũng không dám động, càng đừng đề cập ăn cá. Hắn cúi đầu, ánh mắt trốn tránh, tay nhỏ siết thật chặt góc áo, phảng phất tại thừa nhận áp lực cực lớn. Lâm Kha bén nhạy phát giác được Lưu Năng dị thường, đứa nhỏ này tựa hồ không phải đơn giản kẻ thùng. "Tiểu Bảo thế nào? Có phải hay không đồ ăn không hợp khẩu vị?" Lâm Kha lo lắng mà hỏi thăm, ngựa khi ôn nhu, ý đồ làm dịu Lưu Năng khẩn trương. Lưu Năng bỗng nhiên lắc đầu, nhưng như cũng không nói lời nào, trong ánh mắt tràn đầy bất an cùng sợ hãi. "Tiểu Bảo, tại sao không nói chuyện? Có phải hay không nơi nào không thoải mái?" Vương Hân Hân cũng lo lắng mà hỏi thăm, nàng bình thường thích nhất tiểu hải tử, nhìn thấy Lưu Năng dạng này, trong lòng cũng đi theo khó chịu. Lưu Năng vẫn là không nói lời nào, chỉ là càng thêm dùng sức nắm chặt góc áo, phảng phất muốn đem góc áo xé vỡ. Lưu Ba thật sâu thở dài, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau lòng. "Tiểu Kha, không phải hải tử không thích nói chuyện, là hắn." Lưu Ba muốn nói lại thôi, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. "Lưu Bá, ngài muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, có phải hay không tiểu bảo thân thể có cái gì không thoải mái chỗ?" Lâm Kha truy vấn, trực giác nói cho hắn biết, Lưu Năng tình huống cũng không đơn giản. Lưu Bá nhìn một chút Lưu Năng, lại nhìn một chút Lâm Kha, cuối cùng vẫn quyết định, mở miệng nói, "Tiểu Kha, không nói gạt ngươi, tiểu bảo hắn bị một loại quái bệnh." "Quái bệnh?" Lâm Kha trong lòng giật mình, chẳng lẽ là tiểu bảo hắn được rất nghiêm trọng ép buộc chứng. Lưu Bá âm thanh rất thấp, phản phất sợ bị người nghe được. "Ép buộc chứng?" Lâm Kha trong lòng hiểu rõ, khó trách Lưu Năng hội biểu hiện được như thế khác thường. Ép buộc chứng là một loại tâm lý tật bệnh, người bệnh hội không bị khống chế lặp lại một chút không có chút ý nghĩa nào hành vi, tỉ như lặp đi lặp lại rửa tay, lặp đi lặp lại kiểm tra cửa sổ chờ chút. "Tiểu Bảo hắn từ lúc nào bắt đầu dạng này?" Lâm Kha hỏi, trong giọng nói tràn đầy quan tâm. "Đại khái là theo một năm trước bắt đầu." Lưu Bá hồi ức nói, "Ngay từ đầu chúng ta cũng không để ý, coi là hài tử chỉ là ham chơi, về sau mới phát hiện không thích hợp. Tiểu Bảo hắn mỗi ngày đều muốn lặp đi lặp lại rửa tay mấy chục lượt, mỗi lần đều muốn tẩy tới tay đều chóc ra mới bằng lòng bỏ qua." Lưu Nãi Nãi đau lòng nói, "Chúng ta khuyên như thế nào đều vô dụng, hắn còn nói nếu như rửa tay không sạch sẽ, liền sẽ sinh bệnh, liền sẽ chết mất. Không chỉ có như thế, tiểu bảo hắn còn..." Lưu Bá nói tiếp, "Hắn còn cưỡng bách chính mình nhất định phải dựa theo nhất định trình tự ăn cơm, nếu như trình tự sai, hắn liền sẽ đại phát tính tình, thậm chí không ăn không uống. Chúng ta dẫn hắn đi xem rất nhiều thầy thuốc, cũng uống rất nhiều thuốc, thế nhưng là đều không dùng." Lưu Nãi Nãi nói xong, nước mắt liền chảy xuống, tiểu bảo hắn vẫn là như cũ, một chút cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Lâm Kha nhìn xem Lưu Năng, trong lòng tràn đầy đồng tình cùng thương tiếc. Đứa bé này vốn nên là hồn nhiên ngây thơ niên kỷ, lại phải thừa nhận lấy như thế nặng nề ốm đau. "Lưu Bá, Lưu Nãi Nãi, các ngươi đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp tiểu bảo." Lâm Kha kiên định nói, trong giọng nói tràn đầy lực lượng. Hắn biết, ép buộc chứng mặc dù là một loại ngoan cố bệnh tâm lý, nhưng cũng không phải là bệnh bất trị. Chỉ cần tìm được thích hợp phương pháp trị liệu, lại thêm người nhà kiên nhẫn làm bạn cùng cổ vũ, tin tưởng Lưu Năng nhất định có thể chiến thắng bệnh ma, khôi phục khỏe mạnh. "Đến, Tiểu Kha, vui sướng, Văn Thân, ăn nhiều một chút, đừng khách khí." Lưu Bá nhiệt tình kêu gọi, nông gia đồ ăn mặc dù đơn giản, lại lộ ra một cỗ tự nhiên tươi hương. "Tạ ơn Lưu Bá, cái này thịt gà thật là thơm, trong thành có thể ăn không đến như thế đường hầm dưới đất hương vị." Lục Văn Tân vừa ăn vừa khen, trêu đến mọi người một trận cười. Lưu Năng lại cứng đờ ngồi ở chỗ đó, ánh mắt nhìn chằm chằm bình rượu trên bàn tử, nho nhỏ lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Hắn giống như đối hết thảy chung quanh đều đã mất đi hứng thú, chỉ có mấy cái kia chai rượu chiếm cứ hắn toàn bộ lực chú ý. Chương 589. Ép buộc chứng. Chương 589, ép buộc chứng tiểu bảo, dùng nữa à, làm sao quang nhìn chằm chằm cái bình xem. Lưu Nãi Nãi kẹp một đũa rau xanh phóng tới Lưu Năng trong chén, trong giọng nói tràn đầy tự ái. Lưu Năng nhưng thật giống như không nghe thấy đồng dạng, hắn chậm rãi đứng người lên, đi đến cái bàn trung ương, duỗi ra tay nhỏ, bắt đầu loay hoay những cái kia chai rượu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem chai rượu từng cái mở thành một đường thẳng, mỗi cái bình khoảng thời gian đều giống như tinh chuẩn đo đạc qua đồng dạng, không kém chút nào. "Tiểu Bảo, ngươi đang làm gì?" Vương Hân Hân tò mò hỏi, nàng không rõ Lưu Năng vì cái gì đối chai rượu cảm thấy hứng thú như vậy. Lưu Năng không có trả lời, hắn hết sức chăm chú trưng bày chai rượu, phản phất kia là trên thế giới chuyện quan trọng nhất. Động tác của hắn máy móc mà lặp lại, ánh mắt trống rỗng mà vô thần, phản phất một cái được thiết lập tốt chương trình người máy. "Đứa nhỏ này." Lưu Bá bất đắc dĩ thở dài, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng cùng sầu lo. "Lưu Bá, tiểu bảo hắn đây là thế nào?" Lệnh Đồng cũng đã nhận ra Lưu Năng dị thường, nàng lo lắng mà hỏi thăm. "Ai, đứa nhỏ này được ép buộc chứng, khống chế không nổi chính mình." Lưu Bá thấp giọng nói, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi thương. "Tiểu bảo hắn bình thường cứ như vậy sao?" Vương Hân Hân hỏi, nàng nhìn xem Lưu Năng nhỏ gầy bóng lưng, trong lòng một trận chua xót. "Chúng ta dẫn hắn đi xem qua thầy thuốc, cũng nếm qua dược, thế nhưng là đều không hiệu quả gì." Lưu Bá nói bổ sung, trong giọng nói tràn đầy cảm giác bất lực. "Đứa nhỏ này quá đáng thương." Lệnh Đồng cảm thán nói, nàng nhìn xem Lưu Năng ánh mắt tràn đầy đồng tình. "Lưu Bá, các ngươi có hay không mang tiểu bảo đi bệnh viện lớn nhìn xem? Có lẽ bệnh viện lớn sẽ có tốt hơn phương pháp trị liệu." Lâm Kha hỏi, hắn mặc dù không phải thầy thuốc, nhưng cũng biết ép buộc chứng là một loại tâm lý tật bệnh, cần chuyên nghiệp trị liệu. Đi qua mấy gia bệnh viện lớn, thầy thuốc đều nói bệnh này rất khó trị, chỉ có thể chậm rãi điều. Lưu Bá nói, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Ai, vậy phải làm sao bây giờ a? Vương Hân Hân lo âu nói, nàng nhìn xem Lưu Năng ánh mắt tràn đầy đau lòng. Tiểu bảo bệnh này có thể hay không ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn cùng học tập a? Lục Văn Tân hỏi, hắn mặc dù không hiểu nhiều y học, nhưng cũng biết ép buộc chứng là một loại so sánh nghiêm trọng tật bệnh. Khẳng định sẽ ảnh hưởng a, hắn hiện tại cũng không có cách nào đi học, những hài tử khác đều trò cười hắn, nói hắn là quái thai. Lưu Nãi Nãi nói xong, nước mắt liền chảy xuống. Đám con nít này, sao có thể nói như vậy tiểu bảo đâu? Lãnh Đồng tức giận nói, nàng không ưa nhất loại này khi dễ nhỏ yếu hành vi. Ai, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, chỉ có thể hy vọng tiểu bảo bệnh có thể nhanh lên tốt. Lưu Bá thở dài, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Lưu Bá, ngài đừng quá lo lắng. Lâm Kha để đũa xuống, ngữ khí ôn hòa lại kiên định, ta biết một vị rất lợi hại bác sĩ tâm lý, đối trị liệu ép buộc chứng rất có kinh nghiệm. Thực sao? Tiểu Kha, ngươi thực nhận biết thầy thuốc như vậy? Lưu Bá kích động đứng lên, đục ngầu hai mắt bắn ra ánh sáng hy vọng, phản phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Thực, ta vậy thì đem hắn phương thức liên lạc cho ngài. Lâm Kha nói xong, lấy điện thoại cầm tay ra, nhanh chóng đưa vào một chuỗi dây số, tiếp đó đưa cho Lưu Bá, ngài ngày mai liền mang tiểu bảo đi xem một chút, liền nói là ta giới thiệu. Tốt tốt tốt, rất đa tạ ngươi, Tiểu Kha, ngươi thật là chúng ta gia ân nhân a. Lưu Bá hai tay run rẩy tiếp nhận điện thoại, kích động đến nói năng lộn xộn. Lưu Bá, ngài đừng nói như vậy, tiểu bảo cũng là đệ đệ của ta, ta làm đây đều là hẳn là. Lâm Kha khẽ cười nói, trong ánh mắt tràn đầy chân thành cùng yêu mến. Tiểu Kha, ngươi thật là một cái hảo hài tử, tâm địa thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui, tương lai nhất định sẽ có triển vọng lớn. Lưu Nãi Nãi cũng kích động nói, khỏe mắt hiện ra lệ quang. Nãi Nãi, ngài quá khen, ta chỉ là làm chuyện ta nên làm. Lâm Kha khiêm tốn nói, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười ấm áp. Đến, Tiểu Kha, ta mời ngươi một chén. Lưu Bá bưng chén rượu lên, trong mắt chứa nhiệt lệ, trong giọng nói tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Lưu Bá, ngài đừng khách khí, ta lấy trà thay rượu đi. Lâm Kha nói xong, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Tốt, tốt, lấy trà thay rượu, tâm ý đến là được. Lưu Bá cũng cười nói, hơi ngửa đầu, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Lưu Bá, ngài uống ít một chút, đối thân thể không tốt. Lâm Kha lo lắng nói, không có việc gì, không có việc gì, hôm nay cao hứng, liền để ta uống nhiều mấy chén. Lưu Bá khoát qua tay, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, phảng phất trẻ 10 tuổi. Đúng vậy a, Lưu Bá, hôm nay cao hứng, chúng ta liền hảo hảo chúc mừng một thoáng. Lục Văn Tân cũng cười nói, giơ ly rượu lên, hướng Lưu Bá mời rượu. Tốt, tốt, mọi người cùng nhau uống, cùng uống. Lưu Bá cao hứng nói, giơ ly rượu lên, cùng mọi người chạm cốc. Trong lúc nhất thời, trong phòng tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, bầu không khí ấm áp mà hòa hợp. Chỉ có Lưu Năng, y nguyên ngồi ở trong góc, yên lặng loay hoay rượu của hắn cái bình, phảng phất ngăn cách. Lâm Kha nhìn xem Lưu Năng, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng cùng lo lắng. Hắn biết, ép buộc chứng tựa như một cái vô hình lồng giam, đem Lưu Năng cầm tù trong đó, để hắn không thể thở nổi, không cách nào tự do. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải trị tốt Lưu Năng bệnh, để hắn sớm ngày thoát khỏi thống khổ, bình thường trở lại sinh hoạt. Tiểu Bảo, đến, ca ca chơi với ngươi. Lâm Kha đi đến Lưu Năng bên người, nhẹ nói, ngữ khí ôn nhu mà thân thiết. Lưu Năng ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Kha, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh lại khôi phục trống rỗng cùng chết lặng. Tiểu Bảo, ngươi thích chơi trò chơi gì? Ca ca chơi với ngươi. Lâm Kha kiên nhẫn hỏi, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười ấm áp. Lưu Năng không nói gì, chỉ là cúi đầu tiếp tục loay hoay rượu của hắn cái bình, phảng phất không có nghe được Lâm Kha. Tiểu Bảo, ngươi xem, đây là cái gì? Lâm Kha từ trong túi móc ra một cái tinh xảo nhỏ đồ chơi, ý đồ hấp dẫn Lưu Năng lực chú ý kia là một cái biết phát sáng trò chơi xếp hình, có thể ghép thành đủ loại đồ án, là Lâm Kha đặc biệt vì Lưu Năng chuẩn bị. Tiểu Bảo, ngươi xem, cái này đồ chơi chơi vui sao? Chúng ta có thể cùng một chỗ ghép hình án, có được hay không? Lâm Kha vừa nói, một bên đem đồ chơi đưa tới Lưu Năng trước mặt. Lưu Năng ánh mắt cuối cùng đã bị hấp dẫn, hắn nhìn chằm chằm cái kia biết phát sáng đồ chơi, trong ánh mắt hiện lên một tia yêu kỳ. Tiểu Bảo, ngươi thích không? Cà ca tặng cho ngươi. Lâm Kha gặp Lưu Năng cuối cùng có phản ứng, trong lòng vui mừng, liền tranh thủ đồ chơi nhét vào Lưu Năng trong tay. Lưu Năng cầm đồ chơi, nhưng không có lập tức chơi, mà là ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Kha, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Tiểu Bảo, đây là ca ca đưa cho ngươi lễ vật, ngươi thích không? Lâm Kha kiên nhẫn giải thích nói, sợ hù đến Lưu Năng. Lưu Năng nhìn một chút trong tay đồ chơi, lại nhìn một chút Lâm Kha, cuối cùng, khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Chương 590, cung cấp một chút giúp đỡ chương 590, cung cấp một chút giúp đỡ thích. Lưu Năng âm thanh rất nhẹ, lại giống như một viên cục đá, tại Lâm Kha tâm hồ bên trong kích thích ngàn cơn sóng. Lưu Bá, ngài yên tâm, tiểu bảo bệnh nhất định sẽ khá hơn. Vương Hân Hân cũng gia nhập an ủi hàng ngũ, nàng thanh tịnh tiếng nói trong mang theo chân thành lo lắng, nếu như ngài không ngại, phòng làm việc chúng ta có thể vì tiểu bảo trị liệu cung cấp một chút giúp đỡ. Vương Hân Hân mà nói để Lưu Bá càng thêm kích động, môi hắn run rẩy, muốn nói cái gì, lại nghẹn ngào phải nói không ra nói tới. Vui sướng, cảm ơn ngươi, hảo ý của ngươi chúng ta nhận. Lâm Kha nhẹ nhàng vỗ vỗ Lưu Bá mu bàn tay, ra hiệu hắn không nên kích động, tiểu bảo tiền chữa bệnh dùng ta hội phụ trách. Lâm Kha, ta không phải ý tứ kia. Vương Hân Hân vội vàng giải thích, nàng chỉ là nghĩ hết một phần tâm ý, cũng không có muốn đoạt lấy trả tiền ý tứ. Ta biết, ta biết. Lâm Kha cười đánh gãy nàng, tâm ý của ngươi ta rõ ràng, bất quá tiểu bảo là đệ đệ của ta, chuyện của hắn ta tự nhiên sẽ xử lý tốt.
Đúng vậy a, vui sướng, Tiểu Kha nói đúng, Tiểu Bảo sự tình liền để hắn đến quan tâm đi.
Lục Văn Tân cũng phụ hòa nói, hắn mặc dù uống đến có chút say, nhưng đầu óc vẫn tính thanh tỉnh.
À, Vương Hân Hân gặp Lâm Kha kiên trì, cũng không còn miễn cưỡng, chỉ là trong lòng đối Lâm Kha kính nể tình cảm lại nhiều mấy phần.
Bữa cơm này ăn đến chủ và khách đều vui vẻ, mọi người cười cười nói nói, bầu không khí 10 điểm hòa hợp.
Lưu Ba cùng Lưu Nãi Nãi nhìn xem Lâm Kha cùng các bằng hữu của hắn, trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc, phảng phất trẻ 10 tuổi.
Qua 3 lần rượu, Lục Văn Tân đã uống đến say mềm, nói chuyện cũng bắt đầu lời nói không mạch lạc.
"Đến, đến, mọi người tiếp tục uống, hôm nay cao hứng, không say không về."
Lục Văn Tân loạn trà loạn choạng mà đứng lên, giơ chén rượu, lớn tiếng la hét.
"Văn Tân, ngươi uống nhiều, đừng uống."
Lâm Kha thấy thế, liền vội vàng tiến lên ngăn cản.
"Ta không uống nhiều, ta còn có thể uống, đến, cạn ly."
Lục Văn Tân đẩy ra Lâm Kha, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch.
"Văn Tân, ngươi thực uống nhiều quá, ta đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi."
Lâm Kha bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết Lục Văn Tân rượu phẩm, một khi uống say, liền ai mà nói cũng nghe không lọt.
"Ta không quay về, ta muốn tiếp tục hát."
Lục Văn Tân một phát bắt được Lâm Kha cánh tay, say khướt nói, "Hôm nay cao hứng, ta muốn cùng mọi người cùng nhau uống thật sảng khoái."
"Văn Tân, ngươi nghe lời, ngươi đã uống nhiều quá, lại uống xuống dưới liền muốn say ngã."
Vương Hân Hân cũng tới trước quên nhủ,
"Ta không có say, ta không có say, ta còn có thể hát."
Lục Văn Tân loạn trà loạn choạng mà đứng lên, chỉ vào Vương Hân Hân nói, "Ngươi, ngươi, ngươi cũng thế, đừng mất hứng, đến, uống rượu."
"Văn Tân, ngươi thực uống nhiều quá, ta đưa ngươi trở về đi."
Lâm Kha gặp Lục Văn Tân đã bắt đầu đùa nghịch rượu điên rồi, biết khuyên tiếp nữa cũng vô dụng, đành phải quyết định trước tiên đem hắn đưa trở về lại nói.
"Ta không quay về, ta không quay về."
Lục Văn Tân gắt gao bắt lấy cái bàn, không chịu động đậy.
"Văn Tân, ngươi còn như vậy, ta cần phải tức giận."
Lâm Kha gặp Lục Văn Tân khó chơi, ngữ khí cũng biến thành nghiêm nghị lại.
"Ngươi, ngươi sinh khí? Ngươi dựa vào cái gì sinh khí?"
Lục Văn Tân chỉ vào Lâm Kha cái mũi, say khướt nói, "Ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai a?"
"Văn Tân."
Lâm Kha nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không nghĩ tới Lục Văn Tân uống say cũng dám dạng này cùng hắn nói chuyện.
"Ngươi, ngươi giống cái gì giống?
Ngươi, ngươi hù dọa ai vậy?"
Lục Văn Tân đã bị Lâm Kha tiếng giống giật nảy mình, nhưng rất nhanh lại khôi phục phách lối khí diễm.
"Lục Văn Tân, ngươi đủ rồi."
Vương Hân Hân gặp Lục Văn Tân càng ngày càng quá phận, cũng không nhịn được nổi giận nói,
"Ngươi, ngươi là ai a?
Ngươi, ngươi dựa vào cái gì của ta?"
Lục Văn Tân chỉ vào Vương Hân Hân, say khướt nói,
"Ngươi."
Vương Hân Hân tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, nàng không nghĩ tới Lục Văn Tân thậm chí ngay cả nàng cũng dám mắng.
Tốt rồi, mọi người chớ ồn ào."
Lâm Kha thấy thế, liền vội vàng tiến lên giữ chặt Vương Hân Hân, ra hiệu nàng không muốn cùng Lục Văn Tân chấp nhận.
"Văn Tân, ngươi lanh tĩnh một chút, chúng ta trước đưa ngươi đi về nghỉ, được không?"
Lâm Kha nhẫn mại tính tình đối Lục Văn Tân nói.
"Ta không quay về, ta không quay về."
Lục Văn Tân y nguyên gắt gao bắt lấy cái bàn, không chịu động đậy.
"Lục Văn Tân, ngươi còn như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể đem ngươi nhấc trở về."
Lâm Kha gặp Lục Văn Tân mềm không được cứng không xong, đành phải sử xuất đòn sát thủ.
"Ngươi, các ngươi dám?"
Lục Văn Tân nghe được Lâm Kha muốn đem hắn nhấc quay về, lập tức hoảng hồn.
"Ngươi xem chúng ta có dám hay không?"
Lâm Kha nói xong, liền hướng Vương Hân Hân đưa mắt liếc giả ý qua một cái. Vương Hân Hân hiểu ý, cùng Lâm Kha cùng một chỗ, dựng lên Lục Văn Tân, đem hắn ra bên ngoài kéo.
"Thả ta ra, thả ta ra."
Lục Văn Tân liều mạng dãy rủa lấy, nhưng bất đắc dĩ hắn uống đến quá nhiều, căn bản bất lực phản kháng.
"Ngươi cho ta thành thật một chút."
Lâm Kha giận dữ mắng mỏ một tiếng, cùng Vương Hân Hân cùng một chỗ, đem Lục Văn Tân ném ra căn phòng.
"Mẹ." Vừa đi ra Lưu Bá ra sân nhỏ không bao xa, Lục Văn Tân cuối cùng nhịn không được, bị một cây đại thụ liền bắt đầu nói ra.
Vương Hân Hân cùng Lạnh Đồng thấy thế, liền vội vàng tiến lên hỗ trợ, một cái đưa nước, một cái vỗ nhẹ lưng của hắn.
Lâm Kha nhìn xem một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu tử này, mỗi lần đều uống nhiều như vậy, thật sự là không khiến người ta bất lo.
"Văn Tân, ngươi không sao chứ?"
Vương Hân Hân lo lắng mà hỏi thăm.
Lục Văn Tân nhả sắc mặt tái nhợt, vô lực khoát khoát tay, biểu thị chính mình không có việc gì.
"Tốt rồi, chúng ta trước tặng nó trở về đi."
Lâm Kha nói.
"Ừm."
Vương Hân Hân cùng Lạnh Đồng gật gật đầu, cùng Lâm Kha cùng một chỗ, mang lấy Lục Văn Tân, hướng bọn họ ở Đông Gia Nhạc đi đến.
Trên đường trở về, Lục Văn Tân đứt quãng nôn nhiều lần, đem Vương Hân Hân cùng Lạnh Đồng đều chơi đùa quá sức.
Lâm Kha nhìn xem các nàng dáng vẻ mệt mỏi, trong lòng có chút băn khoăn, vui sướng, "Lạnh Đồng, vất vả các ngươi, chờ sau đó quay về các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta tới chiếu cố Văn Tân là được rồi."
"Không có chuyện gì, Lâm Kha, chúng ta không mệt."
Vương Hân Hân lắc đầu, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng trên mặt vẻ mệt mỏi làm thế nào cũng không che giấu được.
"Đúng vậy a, Lâm Kha, chúng ta cùng một chỗ chiếu cố Văn Tân đi."
Lạnh Đồng cũng nói.
"Không cần, các ngươi đều mệt mỏi một ngày, về sớm một chút nghỉ ngơi đi, chúng ta có thể."
Lâm Kha kiên trì nói.
"Vậy được rồi, Lâm Kha, ngươi cũng muốn chú ý nghỉ ngơi."
Vương Hân Hân gặp Lâm Kha kiên trì, cũng không còn miễn cưỡng, cùng Lạnh Đồng cùng một chỗ, về phòng trước nghỉ ngơi đi.
Lâm Kha vịn Lục Văn Tân, tiếp tục hướng phía trước đi đến.
"Lâm Kha, ta có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái?"
Lục Văn Tân say khướt nói, trong giọng nói mang theo một tia áy náy.
"Ngươi cứ nói đi."
Lâm Kha tức giận nói.
"Hắc hắc, ta biết ta uống quá nhiều rồi, cho ngươi thêm phiền toái."
Lục Văn Tân cười khúc khích nói.
"Ngươi biết liền tốt, về sau ít uống rượu một chút."
Lâm Kha nói.
"Ừm, ta đã biết, về sau ta tận lực uống ít một chút."
Lục Văn Tân nói.
Chương 591. Thu thập quần áo bẩn. Chương 591. Thu thập quần áo bẩn. Lâm Kha vị Lục Văn Tân, cuối cùng về tới bọn hắn ở Nông Gia Nhạc.
"Lâm Kha, cảm ơn ngươi.
Lục Văn Tân nói.
Được rồi, đừng nói nữa, ta dịu ngươi đi vào nghỉ ngơi đi.
Lâm Kha nói xong, vị Lục Văn Tân hướng gian phòng của hắn đi đến. Đem Lục Văn Tân thu xếp tốt về sau, Lâm Kha ra khỏi phòng, phát hiện Vương Hân Hân cùng Lạnh Đồng đang đứng tại cửa ra vào.
Lâm Kha, Văn Tân thế nào?
Vương Hân Hân hỏi.
Đã ngủ.
Lâm Kha nói.
Vậy là tốt rồi.
Vương Hân Hân gật gật đầu. Lâm Kha, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta trở về phòng trước.
Ừm, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút.
Lâm Kha nói.
Vương Hân Hân cùng Lạnh Đồng quay người trở về phòng.
Lâm Kha nhìn xem bóng lưng của các nàng, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hai cái này nữ hải, thật sự là thiện lương lại quan tâm.
Lâm Kha quay người về đến phòng, bắt đầu thu thập Lục Văn Tân nôn quần áo bẩn.
Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng Lâm Kha cũng không có cảm thấy phiền chán, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì hắn biết bên cạnh mình có một đám bằng hữu đáng tin cậy.
Thu thập xong căn phòng, đã là đêm khuya.
Lâm Kha tắm rửa một cái, nằm ở trên giường, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Tiết mục tổ camera trung thực ghi chép xuống đây hết thảy.
Sáng sớm kia nắng đầu tiên xuyên thấu qua màn cửa khe hở, chiếu xuống trong phòng, cũng chiếu sáng Lâm Kha tấm kia góc cạnh rõ ràng gương mặt. Hắn tối hôm qua ngủ rất ngon, một đêm không động.
Đột nhiên, một tràng tiếng gõ cửa đem hắn theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh.
Lâm Kha, tỉnh rồi sao?
Là Lục Văn Tân âm thanh, mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí cùng lấy lòng.
Lâm Kha vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, đứng dậy đi mở cửa.
Sớm như vậy?
Lâm Kha nhìn xem ngoài cửa tinh thần phấn chấn Lục Văn Tân, có chút ngoài ý muốn.
Phải biết, bình thường Lục Văn Tân thế nhưng là chưa tới giữa trưa tuyệt không rời giường hàng người, hôm nay làm sao đổi tính rồi?
Hắc hắc, đây không phải muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ mà.
Lục Văn Tân cười hì hì giơ nhấc tay bên trong khay, phía trên trưng bày hai phần nóng hôi hổi bữa sáng.
Ngươi làm?
Lâm Kha nhíu mày, có chút khó có thể tin.
Đó là đương nhiên, ta Lục Văn Tân là ai a, lên được phòng, hạ được phòng bếp.
Lục Văn Tân một mặt đắc ý, phản phất làm một kiện cỡ nào chuyện không tầm thường.
Lâm Kha nhìn xem Lục Văn Tân bộ kia tranh công xin thưởng bộ dáng, nhịn không được bật cười.
Được a, Lục đại thiếu gia, xem ra đêm qua là thật biết sai.
Lâm Kha tiếp nhận khay, nghiêng người để Lục Văn Tân vào phòng.
Kia là đương nhiên, đêm qua thật sự là làm phiền ngươi, nếu không phải ngươi, ta đoán chừng buổi sáng hôm nay liền nên tại bệnh viện tỉnh lại.
Lục Văn Tân ngượng ngùng gãi đầu một cái.
Biết liền tốt, về sau ít uống rượu một chút, ngươi nhìn xem ngươi, mỗi lần đều uống tới như vậy.
Lâm Kha vừa nói, một bên đem bữa sáng bày ra trên bàn.
Hắc hắc, đây không phải cao hứng nha, lần sau nhất định uống ít một chút.
Lục Văn Tân bảo đảm nói.
Được rồi, tranh thủ thời gian ăn điểm tâm đi, ăn xong chúng ta còn muốn đi trong thôn đâu.
Lâm Kha nói.
Được rồi.
Lục Văn Tân cầm lấy bữa, từng ngụm bắt đầu ăn.
Ừm, hương vị cũng không tệ lắm nha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có tay người này.
Lâm Kha nếm thử một miếng, vừa cười vừa nói.
Kia là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai.
Lục Văn Tân dương dương đắc ý nói.
Hai người ăn điểm tâm xong, Lục Văn Tân cấp thu thập bắt đũa, tiếp đó liền đi theo Lâm Kha cùng ra ngoài.
Vừa đi ra căn phòng, liền thấy Vương Hân Hân cùng Lạnh Đồng đứng ở trong hành lang, tựa hồ là đang chờ bọn hắn.
Sớm a, Lâm Kha, Văn Tân.
Vương Hân Hân cười cùng bọn hắn chào hỏi.
Chào buổi sáng.
Lâm Kha cùng Lục Văn Tân cũng cười đáp lại nói.
Văn Tân, ngươi hôm nay làm sao dậy sớm như thế?
Lạnh Đồng tò mò hỏi.
Hắc hắc, đây không phải cho Lâm Kha bồi tội nha, đêm qua uống nhiều quá, cho nó thêm phiền toái.
Lục Văn Tân ngượng ngùng nói.
Ồ, làm sao cái bồi tội pháp?
Vương Hân Hân có chút hăng hái mà hỏi thăm.
Ta cho Lâm Kha làm bữa sáng a, thế nào, đủ ý tứ a?
Lục Văn Tân đắc ý nói.
Hoa, Văn Tân, ngươi sẽ còn làm điểm tâm a, thật là nhìn không ra a.
Lạnh Đồng kinh ngạc nói.
Kia là đương nhiên, ta thế nhưng là thời đại mới nam nhân tốt, nhà ở lữ hành thiết yếu.
Lục Văn Tân vỗ bộ ngực nói.
Tốt rồi, ăn uống no đủ, chúng ta cũng nên xuất phát đi thể nghiệm một thoáng cuộc sống Điện Biên.
Lâm Kha thả ra trong tay sữa bỏ chén, vừa cười vừa nói.
Đi tới.
Đi đồng ruộng bên trong vui chơi đi.
Vương Hân Hân cái thứ nhất hưởng ứng, hương phấn nhảy dựng lên.
Vui sướng, ngươi chú ý một chút hình tượng, chớ cùng cái ngựa hoang mất cương giống như.
Lạnh Đồng bất đắc dĩ lắc đầu, vừa cười vừa nói.
Ai nha, Đồng tỷ, ngươi cũng đừng để ý đến, để cho ta thỏa thích phóng thích một cái đi.
Vương Hân Hân nói xong, liền lôi kéo Lạnh Đồng ra bên ngoài chạy.
Văn Tân, máy kéo chuẩn bị xong chưa?
Lâm Kha quay đầu hỏi Lục Văn Tân.
Đã sớm chuẩn bị tốt rồi, liền chờ các ngươi.
Lục Văn Tân chỉ dừng ở trong viện máy kéo, vừa cười vừa nói.
Chiếc này máy kéo là thôn trưởng Lưu bận ý cho hắn mượn nhóm, nói là để bọn hắn thể nghiệm một thoáng nông thôn sinh hoạt niềm vui thú.
Cái này máy kéo nhìn vẫn rất mới a, Lưu bá đối với các ngươi vẫn rất tốt.
Lâm Kha vừa cười vừa nói.
Kia là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai xuất mã, ta thế nhưng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nợ Lục Văn Tân a.
Lục Văn Tân dương dương đắc ý nói.
Được rồi, ngươi cũng đừng xú mỹ, tranh thủ thời gian lái xe đi.
Lâm Kha cười lắc đầu, dẫn đầu bỏ lên trên máy kéo.
Những người khác cũng đi theo bỏ lên, Vương Hân Hân cùng Lạnh Đồng ngồi ở phía trước, Lâm Kha cùng thợ quay phim ngồi ở phía sau.
Ngồi vững vàng, chúng ta muốn lên đường.
Lục Văn Tân nói xong, phát động máy kéo.
Đột đột đột.
Máy kéo phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh mình, chậm rãi lái ra khỏi sân nhỏ.
Hoa.
Cảm giác này quá khốc.
Vương Hân Hân hưng phấn hô to, phản phất về tới tuổi thơ thời đại.
Đúng vậy a, rất lâu không có thể nghiệm qua loại cảm giác này.
Lạnh Đồng cũng cười nói, khắp khuôn mặt là hoài niệm thần sắc.
Lâm Kha ngồi ở phía sau, cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió nhẹ, nhìn xem hai bên xanh mơn mởn đồng ruộng, tâm tình cũng trở nên phá lệ thư sướng.
Thợ quay phim kiêng camera càng không ngừng bay chụp lấy phong cảnh dọc đường cùng đám người sung sướng trong máy mắt.
Kha ca, ngươi xem bên kia, thật nhiều người đang đào rau dại đâu.
Vương Hân Hân chỉ vào cách đó không xa một mảnh đồng ruộng, hương phấn nói: "Đi, chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt." Lâm Kha vừa cười vừa nói. Lục Văn Tân đem máy kéo dừng ở bờ ruộng một bên, đám người nhao nhao nhảy xuống xe, hướng phía cái kia mảnh đồng ruộng đi đến. Đồng ruộng bên trong, các thôn dân tốt năm tốt ba xoay người đảo lấy rau dại, trên mặt tràn đầy bội thu vui sướng. "Kha ca, chúng ta tới bên này làm gì nha?" Vương Hân Hân tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn trước mắt mảnh này xanh mơn mận vườn rau, có chút không nghĩ ra. Đương nhiên là đến thể nghiệm một thoáng trồng rau niềm vui thú. Lâm Kha vừa cười vừa nói, ánh mắt đảo qua bờ ruộng vừa bày ra chỉnh tề nông cụ cùng mạng, "Hôm nay chúng ta liền đến làm một lần dân trồng rau." "Trồng rau? Ta cũng sẽ không." Vương Hân Hân thẻ lưỡi, một mặt khó xử biểu lộ. Chương 592. "Ngươi sẽ còn trồng rau a?" Chương 592. "Ngươi sẽ còn trồng rau a?" "Không có việc gì, có ta đây, ta đến dạy các ngươi." Lâm Kha nói xong, vén tay áo lên, cầm lấy một cái cuốc, thuần thục bắt đầu xới đất. "Hoa, Kha ca, ngươi sẽ còn trồng rau a?" Vương Hân Hân kinh ngạc nhìn xem Lâm Kha, trong mắt tràn đầy sùng bái. "Cái này có cái gì khó, ta thế nhưng là tại nông thôn trưởng lớn." Lâm Kha vừa cười vừa nói, động tác trong tay không chút nào không chậm. "Kha ca, ngươi thật lợi hại a." "Đơn giản chính là toàn năng." Vương Hân Hân ở một bên vỗ tay, mặt mũi tràn đầy sùng bái tình cảm. Lâm Kha đã bị Vương Hân Hân thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, hắn ho nhẹ một tiếng, nói ra, "Đừng chỉ cố lây khen ta, tranh thủ thời gian đến giúp đỡ đi." "Được rồi." Vương Hân Hân cùng Lạnh Đồng mấy người cũng nhao nhao cầm lấy công cụ, bắt đầu hỗ trợ. Lục Văn Tân cầm lấy một cái cuốc, học Lâm Kha dáng vẻ xới đất, kết quả lại kém chút một cuốc cuốc đến chân của mình. "Ha ha ha." Đám người thấy thế, lập tức cười lên ha hả. "Văn Tân, ngươi cẩn thận một chút, đừng làm bị thương chính mình." Lâm Kha cười nhắc nhở. "Kha ca, cái này cuốc cũng quá khó dùng, ta còn là qua bên kia giúp các ngươi tới nước đi." Lục Văn Tân nói xong, buông xuống cuốc, chạy đến bờ ruộng vừa cầm lấy bầu nước, bắt đầu tưới nước. Lâm Kha lắc đầu, cười nói ra, "Ngươi đi đi, cẩn thận một chút, đừng đem nước tưới đến trên người mình." "Biết, Kha ca." Lục Văn Tân lên tiếng, bắt đầu nghiêm túc tưới nước. Lâm Kha thì lại tiếp tục giáo Vương Hân Hân cùng Lạnh Đồng bọn người trồng rau. Trồng rau kỳ thật rất đơn giản, đầu tiên muốn đem là tùng, tiếp đó đào hố, đem mạ bỏ vào, lại đem đất đắp lên, cuối cùng dội lên nước là được rồi. Lâm Kha một bên làm mẫu, một bên giảng giải. Vương Hân Hân cùng Lạnh Đồng bọn người nghe được 10 điểm chăm chú, dựa theo Lâm Kha chỉ đạo, từng bước thao tác. "Kha ca, ngươi nhìn ta loại đúng hay không?" Vương Hân Hân loại tốt một gốc mạ, hưng phấn hướng Lâm Kha biểu hiện ra. "Kha ca, Kha ca, ngươi mau tới dạy một chút ta." Vương Hân Hân loại đến hứng khởi, nhìn thấy Lâm Kha lúc hướng dẫn Lạnh Đồng, vội vàng hướng hắn gấp. Đến rồi, ngươi nha, tính tình chính là gấp." Lâm Kha cười đi qua, nhìn một chút Vương Hân Hân loại đồ ăn, gật gật đầu, "Ừm, lần này loại đến không sai, có tiến lên." "Hắc hắc, kia là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai dạy." Vương Hân Hân đắc ý hất cằm lên, giống con tiêu ngạo nhỏ không tước. "Được rồi, chớ hà tiện, chăm chú học." Lâm Kha nhẹ nhàng gậy một cái Vương Hân Hân cái chán, dẫn tới nàng một trận hờn dỗi. "Ngươi xem, đào hố thời điểm phải chú ý chiều sâu, không thể quá nhỏ bé cũng không thể quá sâu, muốn vừa vặn có thể để cho mạ gốc dễ dàng ra." Lâm Kha kiên nhẫn giảng giải, một bên làm mẫu, một bên uốn nắn Vương Hân Hân động tác. Vương Hân Hân học được rất chân thành, một đôi mắt to chăm chú nhìn Lâm Kha tay, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. "Còn có a, đóng đất thời điểm muốn nhẹ một chút, đừng đem mạ ép hỏng." Lâm Kha âm thanh ôn nhu mà có kiên nhẫn, giống như gió xuân phất qua đồng ruộng, để cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. "Hoa, Kha ca, ngươi thật ôn nhu a." Lạnh Đồng ở một bên cảm thán nói, trong mắt tràn đầy hâm mộ. "Đi đi đi, đi một bên, đừng quấy rầy ta học tập." Vương Hân Hân đẩy ra Lạnh Đồng, tiếp tục hết sức chăm chú theo sát Lâm Kha học tập trồng rau. "Ha ha ha." Đám người đã bị Vương Hân Hân bộ này bộ dáng nghiêm túc chọc cười, đồng ruộng tràn đầy hoàn thành thiếu ngữ. Đúng lúc này, Vương Hân Hân đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, "A, đây là vật gì?" Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp Vương Hân Hân trước mặt trong đất bùn, một đầu to mọng con giun đang núp đích. "Ha ha ha, vui sướng, ngươi sợ con giun a?" Lục Văn Tân thấy cảnh này, nhịn không được cười ha hả. "Đừng cười ta, ta sợ sẽ không được a." Vương Hân Hân lẫn mất xa xa, một mặt ghét bỏ mà nhìn xem đầu kia con giun. "Ta đến ta tới." Cùng bay thấy thế, liền vội vàng đi tới, dùng cuốc nhẹ nhàng vẩy một cái, đem con giun lấy được bờ ruộng bừa. "Tốt rồi, không sao." Cùng bay vỗ tay một cái, cười nói với Vương Hân Hân. "Cảm ơn ngươi a, Cùng bay." Vương Hân Hân cảm kích nhìn Cùng bay một chút, tiếp đó lại cẩn thận từng ly từng tí tới gần ruộng đồng, tiếp tục học tập trồng rau. Lâm Kha nhìn xem một màn này, khoe miệng có chút dương lên, trong mắt tràn đầy ý cười. Ánh nắng vẩy vào đồng ruộng lên, tỏa ra trên mặt mỗi người nụ cười sáng lạ, tạo thành một bức ấm áp mà mỹ hảo hình tượng. "Mọi người cứ yên tâm lớn mật trồng trọt, giữa trưa cùng ban đêm ăn đồ ăn, liền giao cho ta cùng vui sướng đi giải quyết." Lục Văn Tân nói xong, còn cố ý vô vô bộ ngực, một dạng bao trên người ta tư thế. "Thôi đi ngươi, liền ngươi cái kia chủ nghệ, còn muốn nhận thầu hai bữa cơm. Đừng đến lúc đó đem chúng ta đều ăn vào bệnh viện liền cảm ơn trời đất." Vương Hân Hân không chút lưu tình phá, dẫn tới đám người một trận cười vang. "Ha, ngươi nha đầu này, làm sao nói đâu. Tốt xấu ta cũng là ngươi tân ca, cho chút mặt mũi có được hay không?" Lục Văn Tân ra vẻ tức giận trừng Vương Hân Hân một chút, nhưng khỏe mắt đuôi lông mày ý cười làm thế nào cũng không che giấu được. Tốt rồi, hai người các ngươi cũng đừng đấu võ mồm." Lâm Kha cười đánh gãy bọn hắn cãi nhau, "Văn Tân, ngươi phụ trách an bài mọi người cơm trưa, ta cùng vui sướng đi hái đồ ăn." "Được rồi, Kha ca ngươi cứ yên tâm đi thôi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Lục Văn Tân nói xong, còn làm như có thật chào một cái. Lâm Kha cười lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Vương Hân Hân, "Đi thôi, vui sướng, chúng ta đi hái đồ ăn.
Tốt. Vương Hân Hân lên tiếng, hướng thú bừng bừng cùng sau lưng Lâm Kha, hướng vườn rau đi đến. Hai người sóng vai đi tại bờ ruộng lên, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống loang lổ quang ảnh, gió nhẹ lướt qua, mang đến trận trận tươi mát bùn đất khí tức.
Kha ca, ngươi nói trong chúng ta buổi trưa ăn cái gì đồ ăn tốt?
Vương Hân Hân vừa đi, một bên tò mò hỏi.
Ngươi muốn ăn cái gì?
Lâm Kha cười hỏi ngược lại.
Ừm.
Vương Hân Hân nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ta nghĩ cật tây hồng thị trứng tráng, rau xanh xào rau xanh, còn có đập dưa leo.
Lâm Kha tiếp nhận nàng mà nói gấp dạng, vừa cười vừa nói.
Hoa.
Kha ca, làm sao ngươi biết ta muốn ăn đập dưa leo?
Vương Hân Hân một mặt ngạc nhiên nhìn xem Lâm Kha, phản phất phát hiện cái gì đại lục mới.
Bởi vì ta biết, ngươi thích ăn nhất nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng thức ăn.
Lâm Kha cười giải thích nói, trong giọng nói mang theo vẻ cương triều.
Hắc hắc, vẫn là Kha ca hiểu rõ ta nhất.
Vương Hân Hân đắc ý dương lên cái cằm, giống con kiêu ngạo nhỏ khổng tước.
Hai người cười cười nói nói, rất nhanh liền đi tới vườn rau vừa.
Kha ca, ngươi xem, mảnh này rau xanh lớn lên nhiều tốt.
Vương Hân Hân chỉ vào trước mắt một mảnh xanh mơn mận rau xanh, thương phấn nói.
Ừm, quả thật không tệ.
Lâm Kha gật gật đầu, ánh mắt đảo qua cái kia từng mảnh mập mạp rau quả, trong mắt lóe lên một tia.
Vậy chúng ta liền hái rau xanh đi.
Vương Hân Hân nói xong, liền không kịp chờ đợi muốn động thủ.
Chờ chút.
Lâm Kha giữ chặt nàng, hái đồ ăn cũng là có giảng cứu, không thể tùy tiện loạn hái.
Chương 593.
Hái đồ ăn còn có giảng cứu.
Chương 593. Hái đồ ăn còn có giảng cứu.
A. Hái đồ ăn còn có giảng cứu.
Vương Hân Hân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Lâm Kha.
Đương nhiên là có.
Lâm Kha kiên nhẫn giải thích nói, ngươi xem, mảnh này rau xanh có lớn lên tương đối lớn, có tương đối nhỏ, chúng ta muốn hái những cái kia lớn nhỏ vừa phải, dạng này mới có thể cam đoan cảm giác.
A, nguyên lai là dạng này.
Vương Hân Hân bừng tỉnh đại ngộ gật đầu.
Đến, ta dạy cho ngươi.
Lâm Kha nói xong, cúi người, làm mẫu một lần như thế nào chọn lựa cùng ngắt lấy rau xanh.
Vương Hân Hân nghiêm túc quan sát đến Lâm Kha động tác, tiếp đó học bộ dáng của hắn, cẩn thận từng ly từng tí chọn rau xanh.
Đúng, chính là như vậy, nhẹ nhàng cắt đứt đồ ăn cằn, không muốn làm bị thương kế bên rau quả.
Lâm Kha ở một bên chỉ đạo.
Vương Hân Hân dựa theo Lâm Kha chỉ thị, rất nhanh liền hái được tràn đầy một rổ rau xanh.
Kha ca, ngươi nhìn ta hái thế nào?
Vương Hân Hân hiến vật quý giống như đem rổ đưa tới Lâm Kha trước mặt.
Ừm, không sai, rất không tệ.
Lâm Kha cười gật gật đầu, trong mắt tràn đầy.
Hắc hắc, ta lợi hại đi.
Vương Hân Hân đắc ý hất cằm lên, trên mặt tràn đầy thu hoạch vui sướng.
Kha ca, Kha ca, cái kia là cái gì nha?
Vương Hân Hân chỉ vào cách đó không xa một mảnh xanh mơn mởn thực vật, tò mò hỏi.
Kia là rau hẹ.
Lâm Kha cười giải thích nói, rau hẹ là một loại rất thường gặp rau quả, có thể dùng đến trứng tráng, làm nhân bánh bánh, hương vị rất thơm.
Rau hẹ,
trứng tráng.
Vương Hân Hân nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tựa hồ đang tưởng tượng lấy rau hẹ trứng tráng hương vị, ăn ngon không?
Đương nhiên ăn ngon, đợi lát nữa giữa trưa để nguyên đếm thử liền biết.
Lâm Kha vừa cười vừa nói.
Ừ mừng.
Vương Hân Hân vui vẻ gật gật đầu, như cái chờ mong bánh kẹo tiểu hải tử.
Đó là cái gì?
Vương Hân Hân lại chỉ vào một bên khác một mảnh dây leo thực vật hỏi, dây leo trên còn mang theo từng cái lục sắc viên cầu nhỏ.
Kia là dưa leo.
Lâm Kha kiên nhẫn giải thích nói, dưa leo có thể ăn sống, cũng có thể rau trộn hoặc là xào rau, hương vị rất nhẹ nhàng khoan khoái.
Kia là quả cà.
Lâm Kha cười giải thích nói, quả cà có thể dùng đến nốt, xào, trừng, nấu, cách làm rất nhiều, hương vị cũng rất tốt.
Quả cà
có thể làm món gì nha?
Vương Hân Hân tò mò hỏi.
Quả cà có thể làm thịt kho tàu, cà tím ngư hương, thịt vụn quả cà các loại đều ăn thật ngon.
Lâm Kha kiên nhẫn giải thích nói.
Và, nhiều như vậy cách làm.
Vương Hân Hân kinh ngạc há to miệng, Kha ca, ngươi thật lợi hại a, biết tất cả mọi chuyện.
Ha ha, cái này không có gì, chỉ là bình thường hiểu rõ hơn một chút mà thôi.
Lâm Kha vừa cười vừa nói, trong lòng lại có chút đắc ý Kha ca, ngươi thật sự là quá lợi hại.
Vương Hân Hân một mặt sùng bái mà nhìn xem Lâm Kha, ta cảm giác ngươi tựa như một bản bách khoa toàn thư, biết tất cả mọi chuyện.
Ha ha, ngươi nhưng chớ đem ta nâng lên trời.
Lâm Kha cười lắc đầu, ta chỉ là đối với mấy cái này so sánh cảm thấy hứng thú mà thôi.
Kha ca, ngươi thật sự là quá khiêm nhường.
Vương Hân Hân vẻ mặt thành thật nói, ngươi không chỉ có dáng dấp đẹp trai, ca hát thêm hay, sẽ còn nấu cơm, hiện tại liền rau quả đều biết nhiều như vậy, đơn giản chính là hoàn mỹ nam thần a.
Ha ha, ngươi nha đầu này, liền sẽ nói dễ nghe.
Lâm Kha đã bị Vương Hân Hân thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, cười lắc đầu.
Ta nói chính là lời nói thật mà.
Vương Hân Hân vẻ mặt thành thật nói, Kha ca, ngươi thật sự là ta đã thấy hoàn mỹ nhất nam nhân.
Tốt rồi, ngươi cũng đừng lại khen ta liền muốn bỏ mặt.
Lâm Kha vừa cười vừa nói, trong lòng lại giống như ăn mật một dạng ngọt.
Hắc hắc.
Vương Hân Hân lịch ngậm cười cười, tiếp đó lại chỉ vào cách đó không xa một mảnh thực vật hỏi, Kha ca, cái kia là cái gì nha?
Dung mạo thật là giống từng thanh dù nhỏ đồng dạng.
Kia là nấm hương.
Lâm Kha giải thích nói, nấm hương là một loại loài nấm, hương vị ngon, dinh dưỡng phong phú, có thể dùng đến nấu canh, xào rau, đều ăn thật ngon.
Nấm hương.
Ta biết, nấm hương có thể làm nấm hương canh gà.
Vương Hân Hân hương phấn nói.
Đúng, nấm hương có thể làm nấm hương canh gà, hương vị rất ngon.
Lâm Kha cười gật gật đầu.
Kha ca, ngươi hiểu được thật nhiều.
Vương Hân Hân một mặt sùng bái mà nhìn xem Lâm Kha, ta cảm giác đi cùng với ngươi, mỗi ngày đều có thể học được thật nhiều đồ vật.
Ha ha, ngươi thích liền tốt.
Lâm Kha vừa cười vừa nói, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Hắn thích xem đến Vương Hân Hân dạng này tràn ngập sức sống, đối hết thảy đều đầy hiếu kỳ bộ dáng, cái này khiến hắn cảm giác chính mình trẻ lại rất nhiều.
Kha ca,
chúng ta lại đi bên kia xem một chút đi, bên kia còn giống như có thật nhiều ta không quen biết rau quả đâu. Vương Hân Hân lôi kéo Lâm Kha cánh tay, hứng thú bừng bừng hướng vườn rau chỗ sâu đi đến. Lâm Kha cười lắc đầu, mặc cho Vương Hân Hân lôi kéo chính mình, hướng phía trước đi đến. Hai người đi đến một mảnh quả ớt một bên, đỏ rực quả ớt quải mãn chi đầu, dưới ánh mặt trời lóe mê người quang trạch. Hoa, thật nhiều quả ớt ta. Vương Hân Hân sợ hãi thán nói, đưa tay liền muốn đi hái. Cẩn thận một chút, đừng bị tay tới tay. Lâm Kha nhắc nhở. Biết rồi, Kha ca. Vương Hân Hân thẻ lưỡi, cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống một cái hoa bơ, đặt ở dưới mũi người người, thơm quá. Thích liền nhiều hái điểm, quay về có thể làm quả ớt tương. Lâm Kha vừa cười vừa nói. Ừ mừng. Vương Hân Hân vui vẻ gật gật đầu, bắt đầu nghiêm túc hái lên quả ớt tới. Lâm Kha cũng gia nhập hái quả ớt hàng ngũ, hai người một bên hái quả ớt, một bên trò chuyện tiền, bầu không khí nhẹ nhõm vui sướng. Kha ca, ngươi nói chúng ta hái nhiều như vậy quả ớt, có thể ăn xong sao? Vương Hân Hân hỏi, trong tay Ý Nguyên càng không ngừng hái lấy quả ớt. Yên tâm đi, ăn không hết có thể làm thành quả ớt tương, thả thật lâu đều sẽ không hư. Lâm Kha giải thích nói. Cũng đúng nha. Vương Hân Hân gật gật đầu, đột nhiên nàng kinh hô một tiếng, ai nha? Thế nào? Lâm Kha liền vội vàng hỏi, ánh mắt cấp tốc quét về phía Vương Hân Hân. Chỉ gặp Vương Hân Hân che mắt, nước mắt ào ào hướng xuống lưu, khắp khuôn mặt là vẻ mặt thống khổ. Con mắt của ta thật hay. Vương Hân Hân mang theo tiếng khóc nức nở nói, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Chuyện gì xảy ra? Lâm Kha tâm lập tức nâng lên cổ họng, liền vội vàng tiến lên xem xét. Ta cũng không biết, ta vừa hái được cái quả ớt, tiếp đó cũng cảm giác trong mắt giống như tiến vào đồ vật, hỏa thiêu đau. Vương Hân Hân đứt quãng nói, nước mắt càng lưu càng hung. Lâm Kha nhìn kỹ, phát hiện Vương Hân Hân nơi khóe mắt dính lấy một viên nho nhỏ quả ớt hạt, lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đừng sợ, vui sướng, trong con mắt ngươi tiến vào quả ớt hạt, đừng có dùng tay bỏ, ta giúp ngươi thổi ra. Lâm Kha một bên an ủi Vương Hân Hân, một bên nhẹ nhàng đẩy ra ngón tay của nàng, cẩn thận xem xét con mắt của nàng. Vương Hân Hân ánh mắt đã trở nên đỏ bừng, nước mắt hỗn hợp có lông mi, ở trên mặt cọ rửa ra hai đạo màu đen nước mắt, nhìn điềm đạm đáng yêu.